Chương 407, Thái cổ bóng đêm cuối cùng lâm. Nam, chương 407, Thái cổ bóng đêm cuối cùng lâm. Nam, nhìn lại, chỉ thấy lưu thủ trong tộc, phụ trách thủ hộ tộc nhân vậy tộc tộc trưởng hai mắt đỏ như máu, ngay tại trong đại điện không ngừng giãy giụa, cùng sử dụng song quyền cuồng nện chính mình chán, đập ra chóp thịt bong, tiếng xương nứt không ngừng. Vậy hạ, giết ta trong thân thể ta có cái gì, trong thân thể ta có cái gì? Giết ta, vậy hạ. Yêu đế đối với hắn nhìn chăm chú hồi lâu, đột nhiên chỉ thấy đầu lâu của nó đột nhiên nổ tung. Xên xệch mà nóng hổi máu tươi tràn ra, đem cung điện màu trắng phun huyết hồng một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Mà liền tại đầu lâu kia nổ tung trong nháy mắt, một đạo khuôn mặt dữ tợn bắt đầu hướng không trung bay lên mà đi. Thấy vậy một màn, yêu đế hai con ngươi lanh triệt như băng tuyết tàn phá bừa bãi bình thường, lập tức đứng dậy xông ra yêu đế cùng, đuổi theo cái kia đạo gương mặt về phía tây truy kích. Lướt qua vô tận kiến trúc, bờ sông cùng thung lũng, hắn đi tới sườn tây biên cảnh tường thành. Giờ phút này, vũ tộc tộc trưởng ngay tại trên tường thành một mặt hoảng sợ nhìn xem đối diện vũ châu đại địa, cả người giống như là mất hồn bình thường run rẩy. Yêu đế đột nhiên rơi xuống, mắt dọc màu vàng bên trong bộ phát ra một đạo tinh quang, nhìn về phía cái kia trùng điệp đêm tối dưới vũ châu. Chỉ gặp tại ở gần Thanh Châu biên cảnh vị trí, khổng lồ vô tự huyết đục ngay tại đầy trời tuôn ra, như là một cơn lốc một dạng ở trong thiên địa rót thành một đoàn, cao có ngàn trượng. Mà theo những cái kia xuôi theo đêm tối gào thét khuôn mặt dữ tợn không ngừng đến, những cái kia phá toái huyết đục tất cả đều điên cuồng tuôn ra tới, bắt đầu không ngừng tổ hợp. Đã xảy ra chuyện gì? Vũ tộc tộc trưởng nghe được thanh âm uy nghiêm kia, lập tức trở về thần, bệ hạ ngay tại một canh giờ trước đó, man hoàng hiện thân, sau đó những cái kia đóng giữ tại biên cảnh man tộc tất cả đều đi đến khoáng đạt bình nguyên, nổ thành đầy trời huyết đục, sau đó liền thành cái dạng này. Yêu đế nheo mắt lại, tái tạo nhục thân. Ông. Ngay tại yêu đế thanh âm rơi xuống thời khắc, cái kia một đoàn ngang qua chân trời huyết đục trong phong bạo xông ra vô số thân ảnh. Bọn hắn tất cả đều là đầu sinh tam nhãn, trán có sông rác, mang theo khí tức vô cùng cường đại cùng sát khí nồng đậm, hướng phía bốn phương tám hướng sông ngang mà đến. Một bộ phận sông về Thanh Châu, một bộ phận xéo xuống U Châu, một bộ phận hướng thẳng đến Vân Châu phương hướng phi nước đại. Từ xa nhìn lại, trang cảnh kia tựa như là phô thiên cái địa hắc vụ dâng trào mà tới, ép tới chư thiên rung động. Triệu tập đại quân, địch tập. Triệu tập đại quân, địch tập. Dồn dập tiếng kèn từ tây bộ tường thành cấp tốc vang lên, bén nhọn truyền khắp đại địa, nhưng cũng liền vào lúc này, tường thành tây đoạn ầm vang sụp đổ. Vô số bị sát khí lôi cuốn thân ảnh còn mang theo nồng đậm mùi máu tanh, cùng nhau tiến lên địa sát vào Vân Châu, hướng phía bốn phương tám hướng thành trì điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tốc độ bọn họ cực nhanh, lực lớn vô cùng, vượt xa yêu tộc cùng ma tộc, trong thành yêu tộc bách tính còn đến không kịp phản ứng, cấp tốc liền bị ngã nhào xuống đất, tại thống khổ trong tiếng kinh hô bị một trận gặm ăn. Mà những máu thịt kia cửa vào đằng sau, những sát khí kia bên trong sinh vật cũng trong nháy mắt bắt đầu trở nên càng thêm thể phách tràn đầy, liền thân hình đều cao lớn mấy lần. Cứu mạng! Cứu mạng a! Yêu tộc lưu thủ quân đội còn chưa kịp cấp tốc phản ứng, yêu đế thành đông bên cạnh tường thành liền bị ngạnh sinh sinh phá tan một đạo lỗ hổng to lớn. Nơi đây có vô số yêu tộc con dân bắt đầu điên cuồng chạy trốn, nhưng tất cả đều bị đạp thiên mà đến sinh vật hung hăng bổ nhào dưới thân. Lúc này, có một vị tuổi trẻ vậy tộc phu nhân chính ôm con của mình, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ngã nhào trên đất, mà tại trước mắt của nàng, một đạo răng nanh lật ra ngoài thân ảnh đã nhào tới, miệng to như chậu máu bắt đầu đột nhiên hướng phía dưới cắn xé. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cây sáng như tuyết ngân thương hung ác quét xuống, mảnh nhất thanh chát tại cái kia khuôn mặt dữ tợn trên trán. Một thương này khí kình mười phần, mang theo đủ để cho kim thạch băng liệt khí kình, dường như muốn đem đầu lâu của nó hung hăng đâm xuyên. Ai có thể nghĩ tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia dữ tợn yêu vật đột nhiên đưa tay, từ bỏ dưới thân mẹ con, nắm chặt thanh trường thương kia lại rít lên một tiếng trực tiếp đánh giết mà đến. Giờ phút này, một cái mảnh khảnh tay ngọc chống đỡ cái kia ngân thương cuối cùng, sau đó đột nhiên phát lực, thân thương vụ vụ lại tác, phốc thử một tiếng xuyên thấu cái này toàn thân sát khí sinh vật, chỉ để lại đầy đất còn chưa triệt để ngưng thực hết đủ. Cái kia được cứu phu nhân ôm hài tử đột nhiên quay đầu, liền gặp một đạo mặc quần áo hiểu điệu thân ảnh đứng ở sau lưng chính mình. Công chúa điện hạ, ôm hài tử đến phía sau đi. Phong Dương bành một tiếng nắm chặt bị đâm ra trường thương, mà chân sau bước bay người biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đã ẩm vang thẳng hướng cái kia thành đàn kết đội thân ảnh, theo thương của nàng cắn mãnh liệt phát, mang theo vạn quân chi lực ngân thương phát ra một trận bén nhọn kêu to, trong nháy mắt mặc giết ra mười dặm, nhìn phụ nhân kia một trận kinh ngạc. Yêu tộc người đều biết bọn hắn có một vị chân bảo một dạng công chúa, trạch tâm nhân hậu, đối xử mọi người ôn nhu, ưa thích trị bệnh cứu người. Nhưng có rất ít bình dân biết, nàng cũng là một tên thiên yêu cảnh đại yêu, cùng thần tướng hướng kho cùng mạnh. Công chúa điện hạ. Đúng vào lúc này, lưu thủ trong thành quân đội vội vàng đuổi tới, lập tức đi tới bên cạnh nàng. Phong Dương thấy thế quay đầu, lập tức mang tộc nhân hướng đông rút lui về phía nam lui, khắc phái một người đến trong phụ ta, giúp ta mang tới áo giáp. Phong Dương nói dứt lời, ánh mắt ngưng trọng nhìn về hướng cái kia đầy đất thi thể, nhớ tới yêu tộc trong cổ tịch một đoạn ghi chép. Thái cổ di tộc, thường thân giữ tận lại thon dài, tương tự ác quỷ, đáng giận hóa thân phía sau có ba mắt, chán sinh song giác, thân cao một trượng, làn da thanh bạch, tính tàn bạo, cực khát máu, nô dịch vạn tộc 5000 năm. Cùng lúc đó, tại vũ châu, cái kia như là vòng thiên phong bạo ngàn dặm trong huyết đủ, mấy đạo thân ảnh lần nữa ngưng tụ. Bọn hắn cùng lúc trước những cái kia di tộc khác biệt, vô luận là khí tức hay là thân hình đều càng thêm cường hành lại cao lớn. Bất quá bọn hắn tại ngưng tụ thành thân thể đằng sau cũng không rời đi, mà là canh giữ ở đoàn huyết nhục kia ở giữa. Mà cái kia huyết nhục ở giữa cũng có càng cường đại hơn khí tức đang không ngừng ngưng thực, ép tới bóng đêm quay cuồng, không khí không ngừng bạo hưởng. Sau đó, càng nhiều di tộc tại huyết nhục còn không có triệt để ngưng thực trạng thái phía dưới điên cuồng xông về bốn phương tám hướng, bắt đầu thôn phệ hết thảy. Nơi đó có giám thị man tộc động tinh yêu tộc, có truy tung yêu tộc đại quân tiên tông môn nhân, liền liền chống cự chi lực đều không có, quay người ở giữa tử thương vô số, thét lên rung trời, mà còn lại những người kia thì mặt mũi tràn đầy màu đất, bắt đầu hướng phía Cửu Châu Phúc Địa điên cuồng chạy trốn. Tại sao có thể có hai cái thiên đạo? Thiên Thư Phong hàng rào trong vườn, bưu ánh thu sông lên trời, đã tới thâm thúy nhất không trùng, nhìn qua vô tận thương khung đôi mắt ngạc nhiên. Đã trải qua dài đến 2 năm bế quan, nàng thiên cơ thuật rốt cục viên mãn. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, nàng nhìn thấy thiên đạo là hai cái. Một cái bàng bạc hắc ám cực độ hỗn loạn, mang theo cổ xưa thái cổ khí tức, một cái thì non nớt suy yếu tàn phá hữu tử vô sinh. Nàng liền như là một cái nhỏ bé giọt nước trong biển cả, nhìn xem cái kia như là ngọa lòng giống như khí cơ, toàn thân phun lên một đoàn hàn ý, nhưng vào lúc này, bưu ánh thu đông nhiên quay người. Nàng trong đôi mắt ngân quang không ngừng rút đi, hiện thực chẳng cảnh quay về con mắt của nàng. Chỉ gặp xa thiên chi thượng, một vòng nồng đậm bóng đêm tựa như là nọc độc bình thường, dọc theo sáng tỏ chân trời không ngừng leo lên mà đến, nuốt lấy hết ánh nắng cùng đám mây. Mà tại quỷ kỳ ạ sền sệt đêm tối phía dưới, một cái làn da thanh bạch, sau lưng mọc lên hai cánh sinh vật rơi vào đỉnh núi, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt hết thảy. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, còn thứ tư, thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều thân ảnh rơi xuống thiên thư phòng, rơi vào vân vụ sơn ngai. Khí tức của bọn hắn thập phần cường đại, tùy tiện một cái đều muốn so vô cương cảnh khí tức càng thêm dọa người, đồng thời khí tức còn tại không ngừng kéo lên. Không bao lâu, vũ ánh thu tồn tại bỗng nhiên bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, một cái hung ác bàn tay liền ầm vang nắm chặt một đạo đen kịt thiên quang, sát trời, tập sát mà đến. Vũ ánh thu là bên trên ngũ cảnh viên mãn cường giả, lâm tiên phía dưới vô địch, nhưng giờ phút này chợt cảm thụ nhiều năm chưa từng cảm nhận được áp lực, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tăng thêm ngày hôm qua, hai chương một vạn chữ, cầu nguyện phiếu, chương 408, di tộc vương thần, 1, chương 408, di tộc vương thần, 1, bóng đêm vô tận lan tràn, sát khí hướng thế gian quần quần trải rộng ra. Vô số ngự không tu tiên giả trên không trung hóa thành thi thể, phù phù hạ lạc, tại cung khuyết ở giữa bị nện thành một đống thịt nát. Tất cả mọi người đang gào khóc lấy, thét chói tai vang lên, điên cuồng chạy trốn, chỉ có một người ngược dòng mà đi, chính là Tư Tiên Giám Giám Chính Hạ Tĩnh Nguyên. Lúc đó hắn sợi tóc lộn xộn đi tại cẩm thạch trên đường, mang theo hoàng hốt thần sắc, tựa như là mất hồn một dạng, đi vào hoàng cung. Mà Đại Hạ Thiên Tử đang ngồi ở trên Kim Luân Điện, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn chậm rãi đi tới. Tại sao lại là như thế này? Vốn là nên dạng này, Hạ Khanh nhà cớ gì nói ra lời ấy? Hạ Tĩnh Nguyên đặt chân trên Kim Luân Điện, mở to vằn vện tia máu hai mắt, trong ánh mắt tất cả đều là không hiểu, chúng ta thế giới mới ở nơi nào, vì sao xuất hiện sẽ là di tộc? Đại Hạ Thiên Tử nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, đây chính là thế giới mới, bất quá là chúng ta thế giới mới, cùng các ngươi không quan hệ. Cái gì? Ta nghe nói ngươi cho Khung Thành giảng chúng ta trải qua thời gian dài cố sự, như vậy, ta cũng nên kể cho ngươi giảng ta phiên bản kia cố sự. Đại Hạ Thiên Tử từ trên vương tọa đứng dậy, sửa sang lại một chút tay áo, lần nữa lúc mở mắt đợi hai mắt đã trở nên đỏ như máu không gì sánh được, như là biển máu ngập trời, sát khí bức người. Thấy vậy một màn, Hạ Tĩnh Nguyên Phốc thông ngồi trên mặt đất, vốn là không có huyết sắc gương mặt bắt đầu trở nên càng thêm tái nhợt. Bởi vì cho đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng bọn hắn theo đuổi mấy chục năm Đại Hạ Thiên Tử cũng không phải là bệ hạ của hắn. Mà tại loại này sợ vỡ mật sợ hãi bên trong, thanh âm của đối phương bắt đầu chậm rãi vang lên. Ngàn năm trước đó, tộc ta Thánh Hoàng đã bất mãn bị thiên đạo khống chế, thế là lấy đại pháp lực luyện hóa thiên đạo, dung nhập tự thân, vì ta di tộc muốn gió đến gió, muốn mưa đến mưa, nhưng ai biết cổ lão thiên đạo bị luyện hóa về sau, thanh vân ra đời mới thiên đạo. Cái này tân thiên đạo giáng xuống thánh khí, lợi dụng yêu tộc cùng nhân tộc, ý đồ đem tộc ta gạt bỏ. Nhưng tộc ta Thánh Hoàng đã có thiên đạo chi thần, một cái nhỏ yếu tân thiên đạo làm sao có thể làm gì được hắn? Cho nên chúng ta cũng không chết đi, chỉ là rút đi nhục thân, lấy thần hồn trạng thái ngủ say mà thôi, mà đang ngủ say trước đó, tộc ta Thánh Hoàng sớm đã bố trí xuống khôi phục đại cục, lưu lại ta cùng một vị khác vương thần chấp hành kế hoạch này. Từ ngàn năm nay, ta vẫn luôn không cách nào thức tỉnh, thẳng đến một ngày, thần hồn của ta bị một cấu nghiệp niệm tỉnh lại, hắn nói cho ta biết, hắn là đại hạ hoàng đế. Nghe đến đó, Hạ Tĩnh Nguyên toàn thân phát run. Bởi vì đối phương nói tới cố sự, đúng lúc là hắn từng đối với Khung Thành nói tới cố sự. Mà tại hắn phiên bản kia bên trong, bệ hạ của bọn hắn là không chối từ bất vả, rốt cuộc tìm được có thể chống lại Tiên Tông Tiên Duyên. Lúc này, cặp kia huyết hồng con ngươi còn tại nhìn xem hắn, trong miệng lời nói cũng tại tiếp tục. Ta bị hắn tỉnh lại đằng sau, liền nghe hắn một trận khóc lóc kể lể, nói nắm trong tay thánh khí tiên hiền hậu nhân vẫn luôn tại áp bách thế nhân, làm cho vô số người cùng đường mặt lộ, cho nên hắn muốn cải biến thế giới này. Nói thật, các ngươi nhân tộc vẫn luôn nói ta di tộc tàn nhẫn cắt máu, nhưng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, có người sẽ đối với tộc nhân của mình như vậy ác độc tâm ngoan. Sau đó ta liền đi theo các ngươi hạ hoàng rời đi. Hắn muốn mượn ta tới áp chế Tiên Tông, mà ta thì chậm rãi xâm chiếm thân thể của hắn, cũng sửa đổi kế hoạch của hắn. Các ngươi lúc trước vẫn luôn tại nghi vấn, ta đến cùng là tìm được hà pháp mới có thể mở ra ngàn năm qua cũng không bị mở ra qua di tích. Trên thực tế ta vốn là di tộc, làm sao có thể không biết tộc ta hoàng lăng như thế nào mở ra? Bất quá nhược chân nói đến, việc này cũng là phí hết điểm công phu, bởi vì mở ra di tích mấu chốt là hoàng tộc chi huyết, ta cũng là tìm nhiều năm, mới tại tuyết vực phát hiện tung tích. Hạ Tĩnh Nguyên nhìn não hải đột nhiên sắp vỡ, năm đó ngươi phái chúng ta bí mật chui vào yêu tộc, lấy chán ghét Tiên Tông tàn bạo, nguyện ý phối hợp yêu tộc quay về Cửu Châu làm cớ tìm tới vậy tộc tộc trưởng, mang theo về chính là cái vật này. Đại Hạ Hoàng Đế nhẹ nhàng gật đầu, không sai, cái kia cùng nhau đi tới, quả nhiên là mạo hiểm không thôi. Cái kia phía sau đâu? Di tích, tiên hiền thánh địa, tổ miếu, khí vận lại là vì sao? Mở ra di tích là vì để cho ta di tộc thiên đạo quay về, không phải là vì để cho các ngươi đánh cắp tộc ta lực lượng, chặt đứt ngươi nhân tộc khí vận cũng không phải vì để cho các ngươi cướp đoạt thánh khí, mà là vì bị trấn áp tại các ngươi nhân tộc tổ miếu dưới tộc ta tinh hồn có thể phóng thích. Hạ Tĩnh Nguyên toàn thân phát run mà nhìn xem hắn, ngươi vẫn luôn đang lợi dụng chúng ta. Đại Hạ Thiên Tử giơ lên khóe miệng, không bằng nói các ngươi nhân tộc tham lam xảo trá cho ta thời cơ lợi dụng, thì như Tiên Tông ở giữa nghi kỵ, thế gia tranh nhau chèn lấn, nhất là Phương Ngự Minh, đoạn đường này đi tới, kỳ thật rất nhiều chuyện đều chỉ có hắn người gác đêm này mới có thể làm đến, tỉ như tiến vào không gian phá toái, bao quát chặt đứt nhân tộc khí vận, ta dỗ dành hắn như vậy nhiều năm, nói hắn thiên mệnh sở quy, nói hắn đạo tâm tươi sáng, quả nhiên là phí hết cực lực khí. Lực, trong lúc đó tộc nhân ta thần niệm còn kém chút bị cái kia gọi Quý Ưu phát hiện, đó là ta duy trì có không ngờ tới ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng tóm lại hay là hữu kinh vô hiểm. Cái gì là người gác đêm? Một mực khốn thủ tộc ta khôi phục người giám sát kia, hơn trăm năm trước bị các ngươi nhân tộc tự tay vây giết chí tử, kỳ thật nếu như hắn không chết lời nói, kế hoạch của chúng ta có lẽ không dễ dàng như vậy. Nghe đến đó, Hạ Tĩnh Nguyên đã là mặt như màu đất trả thái. Những năm gần đây, bọn hắn vẫn luôn là ôm hủy diệt Tiên Tông, để sinh dân có thể sống sót suy nghĩ không ngừng cố gắng, thậm chí không tiếc để cho mình hai tay dính đầy máu tươi, ác nghiệp ra thân. Ai ngờ nguyên lai bọn hắn ở sau lưng bày ra lâu như vậy âm mưu, cuối cùng lại tỉnh lại một cái từng nô dịch vạn tộc tộc đàn. Ta không thuyết phục được chính mình tin tưởng những cái kia hy sinh là đáng giá. Không thuyết phục được chính mình tin tưởng các ngươi tại giết hại anh hải lúc ý nghĩ là chính nghĩa. Tin tưởng không được các ngươi biết rất rõ ràng thi triều muốn tới lại quanh tay đứng nhìn nhìn nhiều người như vậy chết đi là vì thịnh thế thái bình. Các ngươi không xứng cùng Quý Ưu đánh đồng, hắn như biết khẳng định sẽ lột ra các của các ngươi. Giờ phút này, khung thành tại Thiên Lao bên trong giận hô tựa như là lượn vòng mũi tên chú tâm. Còn có một cái đầu. Hạ Tĩnh Nguyên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hoàng đế. Đại Hạ hoàng đế cũng nhìn xem hắn, cái gì còn có một cái? Ngươi nói, các ngươi thánh hoàng từng lưu lại hai cái vương thần, một cái khác cũng đang làm âm mưu vì kế. Chuyện đó đối với ngươi tới nói trọng yếu sao? Đại Hạ hoàng đế thổ lộ một câu, sau đó mi tâm bỗng nhiên tràn ra một đạo vết nứt, sau đó toàn bộ đầu lâu đều ầm vang nổ tung, một cỗ hơi khói phóng lên tận trời. Cỗ này hơi khói bay về phía vũ châu, một đầu đâm vào cái kia lan tràn ngàn dặm huyết nục trong phong bạo. Không bao lâu, vô tận bạch cốt, máu tươi cùng da thịt cũng bắt đầu hướng phía hắn hội tụ, chắp vá, tổ hợp, cuối cùng hội tụ thành một cái cự đại thanh bạch thân ảnh. Cái kia buông thả khí tức một khi xuất hiện, lập tức dẫn tới chư thiên chấn động, điên cuồng gào thét trăm dặm. Lúc này, cao lớn như núi Man Hoàng tại vũ châu trên bình nguyên hiện thân, nhìn thấy hắn sau lộ ra một mặt hoài niệm, ách xa vương thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đoàn tụ nhục thể vương thần quay đầu nhìn về phía hắn, hai họa vương thần, cái này thân thể tựa hồ không có ngươi theo như trong thư như vậy cực kiện. Cái này ngàn năm chương 408, di tộc vương thần, 2, chương 408, di tộc vương thần, 2, qua, ta thôi động man tộc huyết mạch dung hợp, tham gia nhập chính mình di cởi có đủ, sửa đổi không ngừng thân thể, chưa bao giờ có chút lười biếng, đây đã là duy nhất có thể gánh chịu được tộc ta thần hồn nhục thân ách xa vương thần hay là không nên quá bắt bẻ mới lạ. Man Hoàng nhìn xem hắn, từ tốn nói, ngàn năm thái cổ chi chiến lúc, trừ nhân tộc cùng yêu tộc phấn khởi chống lại, những chủng tộc khác tất cả đều khiếp đảm nhu nhược trốn vào thập vạn đại sơn. Có thể về sau cũng không biết vì cái gì, những chủng tộc này trải qua mấy trăm đời dung hợp, chợt trở nên dung manh địa chiến, vô cùng uy mãnh, nhục thân thậm chí còn đạt đến tiếp cận di tộc tình trạng. Cái này vẫn luôn là nhân yêu hai tộc một cái rất lớn nghi vấn, bởi vì tìm không thấy đáp án, cho nên chỉ có thể quy công cho rất hoàng nhất mạch. Ai cũng nghĩ không ra là, cái tiếp nhưng thật ra là bởi vì di tộc có đủ. Tất cả đều là xương của ngươi huyết hậu duệ cho ta hợp thành nhục thân, loại thuyết pháp này thật là khiến người ta buồn nôn. Ách Sa lộ ra ghét bỏ thân sắc, sau đó nhìn về phía cái kia huyết nhục phong bạo trung tâm nhất vị trí, đúng rồi, các điện hạ như thế nào? Hai họa quay đầu nhìn lại, đoán chừng lại có hai ngày các điện hạ liền có thể khôi phục về phần thánh hoàng bệ hạ, thì còn cần một chút thời gian thánh hoàng đến cùng vì sao muốn đem thiên đạo tức đoạn, đoàn tụ nhục thân. Bệ hạ nói lúc trước luyện hóa cái kia phương thiên đạo không được đầy đủ, cho nên muốn đem nó phóng thích, thôn vệ hiện hữu thiên đạo một lần nữa luyện hóa. Ách Sa nghe xong thu hồi đôi mắt, thánh khí đâu? Hai họa nhìn về phía hắn, đây chính là ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, ngươi cần triệt để phá hủy thánh khí, đúng rồi. Còn có người gác đêm, nguy hiểm nhất cái kia đã chết, còn lại cái kia cũng đừng buông tha. Đây cũng là một tin tức tốt, làm lâu như vậy bất cứ hoàng đế, ta cuối cùng cũng có thể có cơ hội độc thủ. Không nên giết quá nhiều chúng ta về sau còn cần rất nhiều nô lệ cùng huyết thực. Ách Sa vương thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chống ra phía sau che trời cánh lớn, gào thét mà đi. Đồng thời, từ huyết nục trong gió lốc trùng sinh di tộc con dân đuổi theo, như là hắt triều một dạng điên cuồng tràn vào Cửu Châu. Với anh, ngập trời sát cơ phía dưới, hỏi tông trưởng lão thương hồi ngay tại điên cuồng chạy trốn. Mà ở sau lưng nó, một cái màu xanh trắng nhân hình ngay tại sát khí lôi cuốn phía dưới đuổi theo, trong lúc thoáng qua liền đến phía sau hắn. Trong khoảnh khắc, Thương Hồi liền minh bạch tốc độ của mình cùng đối phương căn bản không có khả năng đánh đồng, thế là thúc giục toàn thân khí kình, đột nhiên bung ra một đạo lôi chém, bổ về phía cái kia vọt mạnh mà đến thân ảnh. Như là lợi kiếm buôn lôi gào thét xuống, mang theo diện sắt vạn vật chi uy, hiển thị rõ ứng thiên cảnh chi năng, nhưng rơi xuống đất thời điểm, lôi quang kia bị một cái màu xanh trắng bàn tay hời hợt nắm chặt. Phốc thử vẹn vẹn một cái nắm trưởng tư thế, lôi quang kia liền bị chôn vùi chỉ còn lại có một sợi khói bụi, để Thương Hồi trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cũng liền tại trong tuyệt vọng này, cặp kia nắm nát lôi đỉnh tay hướng hắn đột nhiên đập xuống, mang theo ầm ầm khí bạo âm thanh, hung hăng đánh gãy hắn nửa người ngâm nên. Xen lẫn tiếng vỡ vụn tiếng vang trầm trầm bên trong, vị này ứng thiên cảnh trưởng lão như là rượu bị đứt dây, liền một ngụm phun ra máu tươi bị đánh bay ra ngoài vô tận cuồng phong ghé vào lỗ tai hắn gào thét, đau kịch liệt cảm giác tại toàn thân của hắn tràn ra khắp nơi, bay ngược bên trong thương hồi liều mạng giơ lên đôi mắt, kết quả phát hiện cái kia nắm nát hắn xét đánh sinh vật chính một mặt trêu tức nhìn xem hắn, phảng phất tại nhìn một kiện đồ chơi. Kỳ thật từ thương doanh đầu nổ tung đằng sau hắn liền đã ý thức được không đối, nhưng hắn như cũ đánh giá thấp chuyện phát sinh phía sau. Di tộc sống lại. Giờ khắc này, thương hồi đạo tâm đã triệt để bị đánh sập, thậm chí chưa kịp thở dốc liền chịu đựng xương cốt phá toái đau nhức kịch liệt liền bắt đầu cuống quýt chạy trốn. Mà tại hắn chạy trốn trên đường, vô số tàn phá thân thể tung hoành hoang dã, chỉ có mấy cái lẻ tẻ thân ảnh còn tại trong tuyệt vọng không ngừng chống cự, cuối cùng bị đánh nổ thành huyết vụ đầy trời. Sau đó, những cái kia màu xanh trắng ác ma tất cả đều triển khai hai cánh, hướng phía nơi núi rừng sâu xa gào thét mà đi. Oeng! Lạc Nguyên hẻm núi, bầu trời đột nhiên trống ra một đạo sáng chói kim luân, ầm vang đè xuống. Trung sát mà đến năm cái thanh bạch thân ảnh vừa tới được đến phát ra một trận rít lên, liền bị cái này cuồng bạo kim luân trực tiếp đập vụn toàn thân huyết đủ. Lúc này Tả Khâu Dương đột nhiên rơi xuống đất, nhìn thoáng qua sau cũng không lưu thêm, phi tốc hướng nam mà đi. Quay người ở giữa, hắn liền đạt tới sơn lâm phía nam, một chỗ sâu thẳm trong sơn cốc. Từ thánh địa rút lui thiên thư cửa viện người đều ở chỗ này, đa số đều đã mình đầy thương tích, thậm chí còn có không ít trọng thương hôn mê. Ngoài sơn cốc sơn tây, Nghiên Vạn Quân chi lực là núi xài hồ phất tay đánh giết vô số thanh bạch thân ảnh, rơi vào trong sơn cốc, thở hồng hộc nhìn về hướng Tả Khâu Dương, ánh mắt viết đầy khó có thể tin. Là di tộc. Không sai, là di tộc xài hồ nghe được sư minh xác nhận, đạo tâm một trận rung động. Thanh Vân Thiên Hạ tất cả chủng tộc đều biết rõ ngàn năm trước cái kia tàn bạo chủng tộc tồn tại, bọn hắn lấy vạn tộc làm thức ăn, lại lấy vạn tộc làm nô. Lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, cho dù đạt được thiên đạo rủ xuống hàng thánh khí duy trì, cũng cơ hồ đánh tới diệt tộc mới liều ra một chút hy vọng sống. Có thể chủng tộc này đã sớm nên tại ngàn năm trước kia cả tộc diệt vong, bị mai táng tại thời đại thái cổ mới đối. Hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, tại sao lại tại hiện thế nhìn thấy chủng tộc này. Bọn hắn một mực không chết, mà là bị giam tại tiên hiền thánh địa. Không có đơn giản như vậy, cái này từ ngàn năm nay, tiên hiền thánh địa mở ra số lần có mấy trăm nhiều, vô số nhân tộc tiêu tử ở trong đó ra ra vào vào, bọn hắn nếu có thể phục sinh sớm nên sẽ phục sinh mới đối. Tả Khâu Dương lắc đầu, trong đầu nổi lên Phương Nhược Minh thân ảnh. Hắn không nghĩ tới người gác đêm truyền thừa sẽ có hai cái, cũng không muốn không đến Phương Nhược Minh sẽ bỗng nhiên tại thánh địa mở ra lúc trở mặt. Nhưng những vấn đề này cũng nói rõ vẫn luôn có người âm thầm bố cục, như vậy di tộc phục sinh tuyệt đối không chỉ là không cẩn thận mở ra thánh địa phục sinh di tộc một câu như vậy nhẹ nhàng linh hoạt trùng hợp. Mấu chốt nhất, còn có những cái kia đạo quả. Lúc trước Tiên Tông truy tìm lấy bói người nhà đường tuyến kia, mở ra tiên hiền thánh địa, lấy ra đạo quả, cuối cùng được chứng thực nhưng thật ra là ngàn năm thế gia liên thủ đi họa trước đó thả ra mồi nhử. Nhưng dù vậy, cũng không ai hoài nghi những cái kia từ trong di tích bị mang ra trái cây có vấn đề. Hai họa đi qua đằng sau, những cái kia phục dụng trái cây thiên tiêu như cũ đang không ngừng trưởng thành, phá cảnh, thanh danh vang dội. Cho đến hôm nay, khi những đầu lâu kia nổ tung thời điểm, hắn mới hiểu nguyên lai trái cây kia bên trong vẫn luôn ký sinh lấy đồ vật. Nhưng vào lúc này, Tả Khâu Dương trong mắt bỗng nhiên dâng lên một vòng sáng chói màu vàng. Trước mắt của hắn xuất hiện Ni Sơn Thiên Thương ngọn núi, ngay tại một trận khói bụi tràn ngập bên trong sụp đổ. Đây là thần du cường giả thần niệm tương thông, mà hắn hiện tại nhìn thấy hình ảnh chính là Thiên Thương ngọn núi chân thực chẳng cảnh. Ông Hoàn Thiên Minh Chiến đột nhiên từ vô tận dưới bóng đêm rộng lớn mà đến, đông bắc phương hướng, một cỗ càng cường đại hơn khí tức bắt đầu trống rông xuất hiện, đến mức bóng đêm sôi trào, quay cuồng không chỉ. Tả Khâu Dương bị tiếng vang này kinh tỉnh táo lại niệm, nhìn lại một chút tiên hiển thánh địa phương hướng. Chỉ gặp sát khí không ngừng dâng trào đường chân trời phía dưới, một vị người mặc đạo bào lão giả bị một cái từ trên trời giáng xuống di tộc hung hăng xé nát. Người kia hắn nhận ra là Trần Thị Tiên tộc bên trong một vị mới vừa tiến vào vô cương sơ cảnh tộc lão. Vô cương cảnh tồn tại đối với nhân tộc mà nói đã có thể được xưng tụng là đại năng, giờ phút này nhưng không có chút nào phản kháng cơ hội, trái lại cái kia một mặt lạnh lùng di tộc dường như còn chưa dốc hết toàn lực. Quả nhiên, trong lịch sử liên quan tới di tộc cường đại đến cỡ nào miêu tả, cho tới bây giờ đều không phải là vì hiện ra tiên hiển công tích nói khoác, cho dù là vừa mới khôi phục, thực lực của bọn hắn cũng là nghiền ép tước. Chương 409, chúng ta có nữ nhi, 1, chương 409, chúng ta có nữ nhi, 1, Lương Châu phía Nam, Đại Hoang rừng Tây Bắc. Phương Nam ba tông chỗ phái tới người tiếp ứng đã canh giữ ở quần quận Nộ Giang hai bên bờ, giờ phút này ngay tại ngẩng đầu nóng nhìn thâm không. Bọn hắn là nhận được linh đài đưa tin chạy tới, mục đích đúng là vì tiếp ứng những cái kia trước hiển thánh địa trốn về môn nhân, mà liên quan tới tiên hiển thánh địa phát sinh sự tình, hắn cũng đại khái xem rõ ràng một chút. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn hắn nhưng vẫn là bị lan tràn mà đến quần quận đêm tối rung động. Nhất là vô tận sát khí từ không trung dâng trào, tựa như là thương tiên bị nhen lửa một dạng, mà cái kia sát khí bên trong còn có vô số màu xanh trắng thân ảnh đầy trời rít lên thời điểm, loại rung động kia thì dần dần bị sợ hãi thay thế. Bởi vì hình ảnh như vậy, bọn hắn chỉ ở thái cổ sử quyển vẽ bản đồ bên trong gặp qua, mà bộ kia ảnh nền danh tự thì là di tộc Phạt Thiên. Đang khi bọn họ thật lâu không cách nào hoàn hồn thời khắc, cái kia ngập trời đêm tối phía dưới vọt tới vô số thân ảnh. Đầu tiên là Thiên Thư Viện một nhóm, sau đó là Hỏi Đạo Tông một nhóm, tiếp theo chính là Linh Kiếm Sơn. Từ tiên hiền thánh địa mà đến, đi cả ngày lẫn đêm nhân tộc tu tiên giả chật vật trốn tới nơi đây, nhưng cùng đi lúc so sánh, các tông nhân số đã không có một nửa. Linh Kiếm Sơn phái tới tiếp ứng đệ tử lập tức tiến lên, thuận lợi nhận được rút lui về phía Nam Linh Kiếm Sơn đệ tử, có thể để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, bọn hắn giám chủ không tại trong những đệ tử này. Giám chủ đâu, các ngươi có thể từng gặp giám chủ ở nơi nào? Giám chủ nàng trước đây liền thánh địa, lấy thánh khí vì bọn ta đoàn hậu. Cái gì? Hô trướng. Dẫn đội đến đây chính là Huyền Kiếm Phong trưởng lão Nhan Xuyên Hòa Nhan Đức, nghe được câu này lập tức chửi ầm lên, các ngươi lại bỏ xuống giám chủ một mình trở về. Mình đầy thương tích linh kiếm sơn đệ tử nghe tiếng siết chặt nắm đấm, chúng ta coi là giám chủ tu vi đã đạt thần du, còn có linh giám tại thân, hẳn là có thể đi ra, cho nên không muốn cho giám chủ gây phiền toái mới nghe lệnh rút lui về phía nam nói bậy. Giám chủ mạnh hơn chúng quy chỉ là một người, các ngươi lập tức theo ta trở về tiếp ứng giám chủ. Nhan Đức nghe xong nhịn không được nhìn về phía Nhan Xuyên, ta cảm thấy bọn hắn nói rất đúng, giám chủ huyền công chắc tuyệt, kiếm đạo đã đại thành, lại có thánh khí tại thân, không có vấn đề gì, chúng ta ngược lại sẽ là ấm đánh. Nhan Xuyên siết chặt nắm đấm, lời tuy như vậy, thế nhưng là các ngươi không hiểu, nhưng xin tin tưởng ta, chúng ta nhất định phải tiến đến tiếp ứng. Nhan Xuyên cảm xúc bắt đầu trở nên có chút táo bạo, trong ánh mắt toát ra thật sâu lo lắng. Linh Kiếm Sơn có thai sự tình trừ cao tầng bên ngoài cũng không có bao nhiêu người biết, bởi vì chưa gả trước dựng xác thực không thích hợp tuyên dương, huống chi Linh Kiếm Sơn đối với Quý Ưu cùng nhà mình giám chủ quan hệ cũng vẫn luôn là khó mà tiếp nhận. Một tiểu giám chủ hơn nửa năm qua này tâm tình một mực rất kém cỏi, càng không muốn nghe đệ tử trong tông nghị luận ầm ĩ. Nhan Xuyên hơn nửa năm này vẫn luôn tại vì giám chủ thủ điện, cho nên hắn là biết chuyện này, mà lại hắn còn biết theo hải tử tháng dần dần bị lớn, giám chủ cũng bắt đầu lâm vào suy yếu, tự mình một người tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn không có cách nào nói cho bọn hắn, chỉ có thể kiên trì muốn tiến đến nghị cách cứu viện. Mà liền tại lúc này, nộ giang bờ sông bay tới ba đạo thân ảnh, Tào Kình Tùng mang theo Ban Dương Thư, Ôn Chính Tâm cùng Bạch Như Long bốn người rơi xuống đất. Hai bọn hắn tại xuôi nam một đường, vẫn luôn đang tìm kiếm tiểu giám chủ thân ảnh, trong lòng có Hòa Nhan Xuyên một dạng lo lắng. Mà cho tới giờ khắc này, nghe được Linh Kiếm Sơn môn nhân nghị luận, bọn hắn mới biết được nguyên lai tiểu giám chủ là lưu lại đoạn hậu càng là lòng nóng như lửa đốt, thế là lập tức phi thân đến đây. Đi tiếp ứng giám chủ sự tình, coi như chúng ta một cái. Các vị đạo hữu đại nghĩa. Nhan Xuyên nhìn thấy Tào Kình Tùng ánh mắt liền biết, hắn cũng rõ ràng giám chủ có thai, thế là cũng không thoái thác, lúc này liền chắp tay nói tạ ơn. Nhan Đức thấy vậy một màn cũng chưa nói thêm cái gì, bởi vì hắn đã nhìn ra, những người này là thật có nhất định phải đi lý do. Về phần những linh kiếm kia núi đệ tử, lúc này cũng bóp nát còn sót lại linh thạch, đem linh khí bổ sung, lúc đầu bước xuống giám chủ một người bọn hắn liền trong lòng còn có ấy nấy, lúc này nhìn thấy Liên Tiên thư viện người đều muốn đi, bọn hắn tự nhiên muốn đi theo. Bất quá liền tại bọn hắn muốn động thân thời điểm, Trung Châu phương hướng trận bộc phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng nổ mạnh, một đạo càng thêm cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện, làm cho trong sân những cái kia bên trên ngũ cảnh viên mãn cũng nhịn không được tùy theo run lên. Khí tức này đã viễn siêu bọn hắn nhận biết, chỉ là xa xa cảm giác được đã là toàn thân phát run. Phúc. Một bóng người mặc gió mà qua, hung hăng đập xuống tại mặt đất. Đây là Sơn Hải các một vị thần du cảnh trưởng lão, lúc này, bộ ngực hắn đã bị đánh xuyên một cái độc lớn, ngay tại không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi. Sơn Hải các thủ chính là đông bắc phương hướng, là rút lui về phía nam thời điểm chậm nhất, như vậy xem ra bọn hắn là gặp phạm vi lớn truy kích. Nộ giang hai bên mở, vô số người nhìn thấy một màn này cũng không khỏi kinh hồn tăng đảm. Bất quá nhưng vào lúc này, theo một tấm bia đá đột nhiên lên không, vô số đang truy kích mà đến di tộc bị nghiền thành một mảnh cho tàn. Ánh mắt lắc lư ở giữa, Trần Thị Tiên tộc Trần Lạc Trần Tịch hai người lặng không xuống, huy trưởng thu hồi chấn áp ở chân trời tiên hiền đạo địa, tại một mảnh khí lãng quay cuồng ở giữa rơi xuống đất. Mà ở sau lưng nó, Sơn Hải các đệ tử chính cùng theo Trần Thị Tiên tộc đệ tử cấp tốc rút lui đến đại hoang rừng, đi tới trước mặt mọi người. Lúc này, mọi người thấy một tòa màu đen giá liễn. Giá trên liễn ngồi một cái lao giả râu tóc bạc trắng, chính là từ ngàn năm thế gia đi họa đằng sau liền rốt cuộc chưa từng có tin tức Trần Thị tộc trưởng. Hắn đã là hơi thở mong manh trạng thái, ngủ mê không tỉnh, ngay cả khí tức đều mười phần yếu ớt mà yên lặng. Thấy vậy một màn, đám người nhịn không được một trận hai mặt nhìn nhau. Trước đó nghe đồn lại là thật. Ta đã nói, Trần Thị tộc trưởng là thụ thương nặng nhất cái kia, không phải vậy đã sớm hẳn là hiện thân. Sớm tại hai năm trước thời điểm liền có người tại truyền, nói Trần Thị tộc trưởng bị Lâm Tiên cảnh yêu nhân đánh thành trọng thương, đã là gần chết trạng thái, chỉ là Trần Thị tiên tộc một mực không có thừa nhận. Hiện tại ngược lại là chân tướng rõ ràng. Lúc này Trần Lạc cùng Trần Tịch nghe bên thai nghị luận, không khỏi sắc mặt âm trầm. Bọn hắn Trần Thị tiên tộc ở vào Thanh Châu, di tộc sau khi khôi phục là cái thứ nhất bị công chiếm, bọn hắn chỉ có thể cả tộc năm rời, liên quan tới tộc trưởng trạng thái tự nhiên là giấu giếm không được. Bất quá cũng không quan hệ rồi, dù sao lúc trước không dám đối ngoại tuyên bố là sợ mặt khác tiên tông xâm phạm, mà chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn ngay cả tộc địa cũng bị mất, còn có thể có cái gì đáng giá phòng bị. Cùng lúc đó, chính đang thương nghị muốn trở lại Trung Châu, Nhan Xuyên cùng Tào Kình Tùng bọn người đi tới, nên tiếp đến trước mặt của bọn hắn. Chư vị, các ngươi tới đây trên đường có thể từng gặp nhà ta giám chủ. Trần Tịch Văn Thanh nhìn về phía bọn hắn, giám chủ đại nhân không có rút lui. Nhan Xuyên nhấp bên dưới đôi môi khô khốc, nghe đệ tử trong tông nói, nàng lựa chọn lưu lại đoạn hậu. Thoại âm rơi xuống, một vị Sơn Hải các môn nhân mở miệng, ta giống như nhìn thấy qua một chút, nàng hẳn là thụ thương, chúng ta lúc rời đi từng thấy đến nàng bị tùy hành hai người đỡ lấy nhắm hướng đông mà đi. Thụ thương? Giám chủ đại nhân thương thế có thể nghiêm trọng? Ta cũng không thấy rõ. Tào Kình Tùng lúc này nhìn về phía Trần Tịch, xin hỏi Trần tiên tử, hiện tại Trung Châu tình huống như thế nào? Trần Tịch Văn Thanh ngưng chương 409, chúng ta có nữ nhi, 2, chương 409, chúng ta có nữ nhi, 2, lại đôi mắt Trung Châu xuất hiện chiến lực khang bị Lâm Tiên cường giả, bị bọn hắn cứ gọi vương thần, mang theo vô số di tộc tinh nhuệ đến đây, chỗ kia hiện tại đã bị di tộc hoàn toàn chiếm cứ, căn bản không đi vào. Khang bị Lâm Tiên. Không sai, người kia xác nhận di tộc ở trong đại nhân vật. Tả Khâu Dương lúc này cũng ngự không tới chỗ này, nghe vậy mở miệng, giống như thế chiến lực, không biết ở Trung Châu xuất hiện mấy cái. Chúng ta chỉ thấy được một cái, nhưng căn cứ di tộc đối thoại, có vương thần xưng hô tuyệt không chỉ cái này một cái. Trần Tịch chi tiết đáp lại. Nghe được câu này, Nhan Xuyên cùng Tào Kình Tùng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, trong lòng một mảnh lạnh bớt. kham bị Lâm Tiên chiến lực, nói cách khác, nơi đó có một tôn tiên tông trưởng giáo cấp nhân vật, mà lấy bọn hắn cảnh giới, đừng nói là tiếp ứng giám chủ, bọn hắn căn bản ngay cả cái chỗ kia đều đi không đến.
Vâng.
Nhưng vào lúc này, xa xôi dưới bầu trời đêm truyền đến một trận uy vũ tiếng gầm gừ. Đám người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một đạo hư ảnh to lớn, cùng một đôi mang theo che trời cánh lớn di tộc hung hăng chém giết ở cùng nhau. Thấy vậy một màn, đám người tâm thần rung mạnh. Bọn hắn nhận không ra cái kia di tộc, lại nhận được cái bóng mờ kia, đó là yêu tộc hoàng đế. Hai người mãnh liệt khí tức chấn động đến bóng đêm sôi trào, liên đối dây núi sụp đổ, phía trên đại địa một mảnh khói đặc cuộn cuộn. Nhìn thấy như vậy như là thiên băng địa liệt cảnh tượng, Nhan Xuyên cùng Tào Kình Tùng sắc mặt tất cả đều trắng bệch một mảnh, bởi vì bọn hắn rõ ràng, Trần Tịch thật không có nói sai, là phụ hoàng. Tộc nhân tại đông bắc phương hướng lập tức tiếp ứng. Trung Châu Sơn Lâm cánh bắc, yêu hoàng nửa đêm lạnh cầm trong tay chiến đao giết chết một tên di tộc binh sĩ, sau đó mang theo Ô Ương Ương quân đội một đường hướng đông bắc hành quân. Đang kinh thiên náo động bộ phát đằng sau, bọn hắn cũng không có giống nhân tộc một dạng xuôi nam, mà là một mực tại đi ngược dòng nước, tiến đến tiếp ứng tộc nhân, trong lúc đó tử thương vô số, nhưng vẫn chưa từ bỏ. Mà khi nhìn thấy yêu đế thân ảnh, bọn hắn biết, tộc nhân cũng đã tại rút lui về phía nam trên đường. Tiên Hiển Thánh Địa đông bắc phương hướng là nhân tộc cổ đạo tràng, lúc này đạo tràng trung quanh đã có vô số di tộc binh sĩ, ngay tại đi săn chưa tới kịp chạy trốn nhân tộc. Mà khi bọn hắn chạy đến thời điểm, liền gặp được một cây sáng như tuyết ngân thương thế như trẻ tre, tại cái kia quần quần trong vây công chém giết lấy. Không bao lâu, thanh trường thương kia xuyên thấu mấy cái di tộc, sau đó bành một tiếng trở xuống. Trong ánh mắt của mọi người xuất hiện một đạo người mặc hồng ngân bảo giáp yểu điệu thân ảnh, nàng đứng tại nhân tộc đạo tràng trên tường thành, đưa tay nắm chặt thanh trường thương kia, sau đó lấy rộng lớn khí thế giết ra một đường máu. Là công chúa, là công chúa điện hạ. Trong tiếng kinh hô, Gia Hàn đã thân cưới dưới hung yêu thú bắt tới. Đến nhân tộc cổ đạo tràng thời điểm thả người mà bọn, trong tay chiến đao hung hăng đè xuống, trực tiếp chém giết một cái di tộc. Phong Dương tay cầm ngân đường, đưa tay lau đi máu đen trên mặt. Hoàng huynh, ta không sao, phụ hoàng có lệnh, muốn ngươi ta lập tức mang tộc nhân năm rời. Vậy tộc trưởng đâu? Ta rõ ràng lưu hắn trấn thủ Vân Châu, vì sao là ngươi ở phía trước công kích? Vậy tộc trưởng chết, việc này nói rất dài dòng, nhưng dưới mắt cũng không phải là nói chuyện thời cơ, đi mau. Gia Hàn quay người quay đầu, truyền ta quân lệnh, lập tức thủ hộ tộc nhân xuôi nam. Thoại âm rơi xuống, đi theo sau người nó đại quân lập tức giống như là thủy triều tuần hướng đông tây hai bên cạnh, đem những cái kia đi theo Phong Dương mà đến yêu tộc nhân canh giữ ở giữa. Trung trung điệp điệp yêu tộc lập tức bắt đầu dọc theo đông bộ đi vòng, hướng phía phương nam phi nước đại. Mà ở trong quá trình này, Phong Dương cầm trong tay trường thương, mặc giết không ngừng, khí tức cường đại kia làm cho vô số yêu tộc cũng không khỏi ghé mắt. Đối với nhà mình công chúa, bọn hắn những tướng sĩ này tự nhiên muốn so bình dân giải một chút biết thiên phú của nàng phi phạm, không kém chút nào hoàng tử. Nhưng bình thường tổng nhìn nàng có hỏng thuốc bốn chỗ hỏi bệnh, nhưng xưa nay không từng nghĩ đến nguyên lai nàng đã cường đại đến trình độ như vậy. Một trận thiết thương kêu run, như là hổ khiếu long ngâm bình thường, Phong Dương cầm thương mặc giết một cái di tộc, sau đó cầm thương đứng ở trước người, nhìn về hướng đông nam. Tại cực kỳ xa xôi một mảnh thâm thúy trong núi rừng, một mặt gương đá chính lăng không kêu run, bắn thủng vô số di tộc. Nhưng rất rõ ràng, cái kia gương đá mười phần bất ổn, nhưng hướng phía bên kia gào thét mà đi di tộc thì càng ngày càng nhiều, đen nghịt như là hải triều. Ông một tiếng kêu run ở giữa, đêm tối dưới linh kiếm bắt đầu lung lay sắp đổ, mà Nhan Tư Diệp cùng Đinh Giao, Trác Uyển Thu hai người bị đuổi theo đến một chỗ hẻm núi. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu còn tốt một chút, chỉ là chịu chút ngoại thương, nhưng Nhan Tư Diệp sắc mặt nhưng không có một chút huyết sắc, cả người đều có chút hoảng hốt, không hề đứt đoạn có giọt lớn mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán rơi xuống, nhìn qua suy yếu không gì sánh được. Nhưng dù vậy, nàng hay là không ngừng mà lấy linh giám oanh sát lấy những cái kia di tộc, cắn răng khổ chống đỡ. Bởi vì nàng biết, chính mình hai cái tỷ nữ tu vi quá thấp, nàng không thể thả tay, không phải vậy những này di tộc nhất định sẽ đem bọn hắn gặm ăn hầu như không còn. Chỉ là giống như vậy khổ chống đỡ, lần một lần hai vẫn được, lại không phòng được những cái kia di tộc tranh nhau chen lấn tập kích. Mà tại lại một lần linh giám chân áp thời khắc, Nhan Thư Diệp phảng phất hao tổn dốc tất cả khí lực, cả người đều xa vào đến khó mà đưa tay suy yếu bên trong. Trước mắt, theo bị đánh giết di tộc từ không trung rơi xuống, đến tiếp sau mà đến di tộc thì hướng về nàng vùng ra cường hãn bàn tay, để trong ánh mắt của nàng toát ra một tia không cam lòng. Nhưng ngay lúc này, một đạo sáng như tuyết ngân thương mặc theo gió mà đến, mang ra run rẩy một hồi tiếng gió. Phốc thử, cái kia bay nào tiến lên di tộc trong nháy mắt bị đâm xuyên tim, sau đó bị trực tiếp đâm bay ra ngoài. Tiểu giám chủ kiến trạng nao nao, sau đó liền thấy một vòng người mặc ngân hồng bảo giáp thân ảnh đạp tiên mà đến. Cái kia xinh đẹp mắt dọc đối với nàng thật sâu nóng nhìn một chút. Cái nhìn kia cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc, cùng nàng chính mình thường dùng ánh mắt một dạng lạnh nhạt, thẳng đến ánh mắt rơi xuống nàng bụng dưới thời điểm, nhịn không được hơi sững sờ. Giám chủ, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lập tức tiến lên, đỡ Nhan Tư Diệp. Mà Nhan Tư Diệp thì như cũng nhìn xem đạo thân ảnh kia, chỉ thấy thanh trường thường kia lần nữa quét ngang mà đi, mặc gió ngân thương ông một tiếng mặc giết ra ngoài, xoay tay lại bên trong đã là máu me đầm địa. Thật mạnh yêu tộc nữ tử hai nàng mặc niệm một tiếng, sau đó đột nhiên liền nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng Phong Dương la lên, thế là trong nháy mắt ngưng lại đôi mắt. Phong Dương, nghe nói đây là yêu tộc công chúa danh hảo, Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng giơ lên đôi mắt, trong lòng tự đủ nguyên lai đây chính là cái kia mang cái đuôi sáu lúc này di tộc còn tại phi tốc đánh tới, bất quá rất nhanh bọn hắn liền bị người từ bên ngoài đánh tan. Gia Hàn mang theo thần tướng đến đây trợ giúp, trải qua đấm máu chém giết, đem toàn bộ vây quanh hung hăng xé mở. Ngươi vì sao đông nhiên sửa lại phương hướng? Cứu người Phong Dương khẽ nói một tiếng, sau đó chuyển mắt nhìn về hướng sau lưng. Gia Hàn cũng theo đó nhìn sang, nhìn thấy nữ tử váy đỏ kia sau không khỏi hơi sững sờ. Hắn từng vô số lần du lịch Cửu Châu, đối với một chút thanh danh vang dội nhân tộc cũng không lạ lắm, nhất là người kia còn mang theo một mặt tiên cơ phun trào gương đá. Ngươi cùng nhân tộc này có quan hệ gì, gì đến nỗi này mạo hiểm?
Có quan hệ.
Gia Hàn sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ tới nhân tộc liên quan tới Quý Ưu cùng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ nghe đồn, không khỏi ngưng lại đôi mắt. Cái này kêu là có quan hệ. Cái này căn bản là bắn đại bác cũng không tới quan hệ, đồ chó hoang hoàng bao vậy mà chết cũng không yên ổn. Phong Dương nhìn về phía huynh trưởng cái kia rút kiếm tứ phương tâm vẻ mặt mờ mịt, lông mi không khỏi khẽ run. Nàng đúng là nhận ra mặt kia gương đá, mới xác định nàng ở chỗ này gặp nó bị vây công nhịn không được liền lao đến, nhưng càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là đối phương đã có mang thai. Nhan Tư Diệp lúc này nâng người lên, màu môi tái nhợt mở miệng, đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ. Di tộc khôi phục là vạn tộc thai đường, nên cứu tự nhiên muốn cứu. Phong Dương vừa nói, một bên bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bụng của nàng. Gia Hàn thấy thế nhìn về phía muội muội, đi thôi, tộc nhân quan trọng, chúng ta cần lập tức tìm địa phương dàn xếp. Phong Dương nghe tiếng nhìn về phía Nhan Tư Diệp, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Chương 409, chúng ta có nữ nhi, 3, chương 409, chúng ta có nữ nhi, 3, Phong Dương. Gia Hàn không khỏi mở miệng quát lớn. Bất quá không đợi câu nói kế tiếp mở miệng, Nhan Tư Diệp liền nhẹ nhàng đôi mắt, đa tạ hảo ý, chỉ là bản giám chính và phụ chưa cho người khác làm qua vương hữu, cũng không nguyện ý bị người coi là vương hữu. Nghe được câu này, Phong Dương không khỏi há to miệng. Kỳ thật nàng đối với Nhan Tư Diệp cũng không hiểu rõ, chỉ biết là nàng là Linh Kiếm Sơn đời tiếp theo trưởng giáo, là nhân tộc trong thế hệ tuổi trẻ thiên phú mạnh nhất tồn tại. Cho tới giờ khắc này, nàng mới biết được đối phương là cái cực kỳ kiêu ngạo nữ tử. Nàng hiện tại trạng thái này, chớ nói từ trong rừng chạy đi, coi như giữ được tính mạng cũng khó khăn, nhưng nàng như cũng không nguyện ý ủy khuất cầu toàn. Giám chủ, Phong Dương ngay tại bởi vậy thất thần, đống nhiên liền nghe đến một tràng thốt lên âm thanh. Quay đầu nhìn lại, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đống nhiên ôm bụng ngồi sụp xuống, trên trán mồ hôi lạnh vù vù chảy ròng, quay người liền hôn mê đi. Thấy vậy một màn, Phong Dương trong nháy mắt cúi đầu nhìn về hướng bụng của nàng, ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, sau đó đem ngón tay nhét vào trong miệng thổi ra một trận to rõ còi huyết. Trong một chớp mắt, một cái lông tóc bay múa yêu thú trong nháy mắt rơi vào trong sân. Đem nàng nâng lên đi, ta đưa các ngươi rời đi Trung Châu. Đa tạ các vị tốt ý, nhà ta giám chủ nói muốn tự động rời đi. Lại mang xuống, hai tử liền muốn giữ không được, tới trước địa phương an toàn rồi nói sau. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cúi đầu nhìn về phía nhà mình giám chủ, sau đó cắn môi mỏng, lập tức đem giám chủ đỡ đến con yêu thú kia trên thân. Thấy vậy một màn, Gia Hàn tích tụ trong lòng, nhưng nhìn thấy muội muội thần tình nghiêm túc trung quy là chưa hề nói thứ gì. Quần quần sắc trời phía dưới, sát khí còn tại mãnh liệt, mà trùng trùng điệp điệp yêu tộc tiếp tục đi về phía nam, gấp rút mà bối rối. Chỉ bất quá coi như bọn hắn tiến vào Lương Châu thời điểm, trong quân có một chi tiểu đội bỗng nhiên cải biến phương hướng, hướng phía gần nhất một tòa nhân tộc thành trì mà đi. Nơi này tạm thời là an toàn, các ngươi có thể ở đây dàn xếp, ta cần hộ tống tộc nhân rời đi, không có khả năng đưa nữa. Người đi lâu không ngoài khách sạn, Phong Dương nói chuyện gọi tới tỷ nữ Tiểu Nhu, đem ta trước đó chuẩn bị một chút quần áo, đồ ăn, còn có màu đỏ trong bao quần áo đan dược mang tới. Tiểu Nhu nhẹ gật đầu, lập tức từ đi hướng ngồi cưỡi mà đến yêu thú. Phong Dương đem nó giao cho Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu trong tay, nàng đã có sinh non dấu hiệu, không nói hẳn là sợ các ngươi lo lắng, một mực tại khổ chống đỡ lấy, nhưng các ngươi muốn thường xuyên chuẩn bị kỹ càng. Đa tạ cô nương đại ân. Không cần cảm ơn, hy vọng mẹ con các nàng bình an. Phong Dương sau khi nói xong xoay người cưới lên dị thú, sau đó nhìn thoáng qua gian phòng, liền dẫn Tiểu Nhu quay người thừa thú mà đi. Gia Hàn mang theo quân đội ngay tại phía trước tiếp ứng, thấy thế cấp tốc thừa thú mà đi, cùng tụ hợp sau hướng phía cảng nam phương hướng mà đi. Bọn hắn muốn tìm cái địa phương an trí chạy ra tộc nhân, sau đó nghĩ biện pháp đi giải cứu những cái kia bị trộm tới nô dịch tộc nhân. Đi đường một đêm, đám người đã tới Ung Châu đông nam bên cạnh, tạm thời đặt chân. Phong Dương từ yêu thú trên thân xuống tới, đem ngân thương đưa cho thị vệ cũng nhìn về phía Tiểu Nhu, "Nhu Nhi, giúp ta từ cái kia màu đỏ trong bao quần áo cầm ngân châm đi ra, ta nhìn hoàng huynh giống như chịu chút thương." Màu đỏ bao quần áo không phải đưa cho mấy nhân tộc kia nữ tử. Hai Tiểu Nhu có chút kỳ quái mà nhìn xem nàng, "Công chúa nói muốn cho đó a?" Phong Dương nao nao, "Ta nói sự tình đem trong bao đan dược cho các nàng, không nói ngươi đem bao khỏa đều cho." "A, cái kia bao khỏa bên trong còn có cái gì a?" "Còn có." Phong Dương nghĩ nghĩ, sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ. Cùng lúc đó, tại Lương Châu thành không trong khách sạn, Nhan Tư Diệp chính suy yếu tựa ở trên giường, nhìn trước mắt từng cọc, từng kiện. Đó là Đinh Giao vì tìm đan dược lật ra tới, có kiếm khách áo trắng chân dung một sấp, còn có kiếm khách áo trắng một điêu, thậm chí còn có một khối vong phu Quý Ưu thần bị, để tiểu giám chủ nhìn con mắt híp mắt không được. Chín yêu tộc nữ tử nặng nhất định, nhận định một người liền sẽ không sửa lại, nhất là giống Phong Dương dạng này vốn là quyết định đời này không gả càng là như vậy. Nàng đang nghe Quý Ưu hồn quy thiên đạo sau liền làm như thế cái bài vị, vẫn luôn len lén bày biện, là bởi vì lần này vội vã rời đi mới không được đã để vào trong bao. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhìn thấy những này đằng sau có chút hai mặt nhìn nhau, vừa định an ủi vài câu, đống nhiên liền nghe bên tai phát ra một tiếng kêu đau. Đảo mắt nhìn lại, Nhan Thư Diệp đống nhiên đôi mắt chứa nước mắt, gắt gao bắt lấy ga giường. "Uyển Thu, nhanh đi nấu nước." "Tốt." "Giám chủ, mau đưa đan dược ăn hết." Nhan Thư Diệp há mồm đem đan dược ăn, nhưng vẫn cũng bị đau mi tâm nhíu chặt, đôi mắt hồ nước mắt. Nàng đi Trung Châu trước đó liền để Nguyên Thải Vi giúp nàng từng đứt đoạn cuộc sống, lẽ ra không nên nhanh như vậy. Nhưng đoạn đường này mệt mỏi, tăng thêm nhận thương thế, không thể nghi ngờ là để nàng sinh non. Nàng nhịn không được khẽ gọi cậu tặng, trong hốc mắt đảo quanh nước mắt bắt đầu không bị khống chế hướng ra phía ngoài tràn ra. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thì không ngừng ra ra vào vào, nấu nước lau mồ hôi, kéo lấy thân thể mệt mỏi bận rộn cả đêm, thẳng đến một trận vang dội khóc nỉ non trong phòng không ngừng vang lên. "Cậu tặng, chúng ta có nữ nhi. Nhan Thư Diệp ghé mắt nhìn xem cái kia nho nhỏ một cái, bị nước mắt thấm ướt lông mi một trận run rẩy. Chương 410, giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, 1, chương 410, giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, 1, tốt các bạn học, bài học hôm nay liền lên đến nơi đây. Sau tiết làm việc ta sẽ ở trong nhóm lưu thứ 5 tuần sau trước đó đưa ra là có thể. Sáng tỏ mà chỉnh tề phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, giáo sư giả để lại một câu nói, sau đó bưng chén giữ ấm rời phòng học. Thấy vậy một màn, Quý Ưu cũng bắt đầu thu thập giấy bút, nhưng ở chỉnh lý kết thúc về sau hắn cũng không lập tức đứng dậy, mà là quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, trong thoáng chốc có chút thất thần. Đúng vào lúc này, cùng phòng mập mạp từ phía trên đi xuống, thấy thế nhìn hắn một cái, "Quý Ưu, ngươi thế nào?" "Không có gì, suy nghĩ nhân sinh." "Nhân sinh có gì có thể suy nghĩ? Ta chỉ là cảm giác mình giống như là quên đi một đoạn rất dài sự tình một dạng. Quán nét có đi hay không?" Quý Ưu lắc đầu, sau đó đeo bên trên ba lô của mình hướng phía phòng học bên ngoài đi đến, xuyên qua trống vắng hành lang đi vào sân trường. Ngày mùa thu sân trường có một loại khác lịch sự tao nhã, nhất là lá cây kim hoàng bay xuống thời khắc, cho người ta một loại không giống với mặt khác bốn mùa ôn nhu cùng điềm tĩnh. Hắn dĩ vãng là 10 phần nữa thích ngày mùa thu, có khi thậm chí sẽ đặc biệt đi tìm yên lặng nơi hẻo lánh ngồi lên một ngày, liền nhìn lá thu bay xuống, nhưng chẳng biết tại sao hắn bây giờ lại một chút cũng không có mừng rỡ cảm giác. Loại cảm giác này thật giống như ngày mùa thu có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, với hắn mà nói đã không phải là rất tốt thời gian. Vị ưu trường hô một hơi, đem ánh mắt thu hồi, sau đó hướng phía nhà ăn đi đến, điểm bát mì rộng, một bên ăn một bên ở trong lòng nhắc đi nhắc lại, mình rốt cuộc là quên sự tình gì đâu. Trường học thời gian còn 10 phần nhàn nhã, không có cái gì quá nhiều chuyện khẩn yếu muốn làm, cơ bản cũng là lên lớp, đi ngủ, xã giao, trò chơi. Vì ưu so với bọn hắn ngược lại là nhiều một hạng, đó chính là mỗi cuối tuần đi thành Tây Cô Nhi viện làm công nhân tình nguyện, thời gian bình tĩnh mà an ổn. Bất quá bởi vì luôn cảm thấy trong đầu quên một chút chuyện duyên cớ, cho nên hắn luôn luôn ưa thích mọi người, giống như là đang cật lực suy tư điều gì, nhưng chung quy là không thu hoạch được gì. Một lúc sau, chính hắn cũng sẽ cảm thấy thâm thụ không nhiễu, thế là nhiều lần đều quyết định không nghĩ thêm. Nhưng có đôi khi người ý nghĩ cũng không thụ chính mình khống chế, tỉ như cô nhi viện có cái gọi hổ con hải tử, hắn thường xuyên sẽ hỏi hắn có hay không muội muội, ngay cả mình đều nói không rõ ràng là vì cái gì. Ngoài ra còn có một kiện để hắn hoang mang sự tình, đó chính là Lâm Xuyên năm nay ngày mùa thu phảng phất đặc biệt dài dằng dặc, có loại nhìn không thấy cuối cảm giác. Vì ưu luôn cảm giác thời gian nửa năm đều đi qua nhưng lá cây nhưng vẫn là lung lay sắp đổ, không chịu chân chính hạ lạc, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị vây ở trận này kim thu bên trong. Bất quá thời gian chính là như vậy, mặc dù hoang mang rất nhiều, nhưng vẫn là muốn được qua lại qua. Thế là hắn vẫn như cũng là ba điểm trên một đường thẳng, lên lớp, đi ngủ, công nhân tình nguyện, bất quá việc học sau khi, hắn đi thư viện nhiều lần lần cũng trở nên nhiều hơn. Cuộc sống như vậy một mực duy trì non nửa năm, thẳng đến một cái sáng rỡ buổi chiều. "Vị ưu, quán nét ngũ liên tọa ngươi thật không đi?" "Không đi, gần nhất không quá có hào hứng." "Ngươi chuyện gì xảy ra, hơn nửa năm này vẫn luôn không yên lòng, không đi đánh bi a lên mạng còn chưa tính, còn cả ngày hướng thư viện chạy." "Nam nhân mà, một năm luôn có mấy cái như vậy tháng." Cuối thu khí sảng buổi chiều, Vị ưu đi tới túc xá lầu dưới. Đối với hướng phương hướng ngược mà đi bốn cái cùng phòng phất phất tay, sau đó hướng phía sân trường đường cái mà đi. Lúc đó, ấm áp ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn, để hắn cảm nhận được một loại chỉ có tác phẩm văn học bên trong mới có thể miêu tả ra tươi đẹp cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, trường học trên thao trường thân ảnh trải rộng, chạy bộ đánh bài, ôm guitar ca hát còn có khắp nơi phân phát áp phích tuyên truyền phỏ dùng trường học chỗ nào cũng có. Hắn lẻ loi một mình từ ven đường đi qua, xem ngàn bạn, cuối cùng đi đến Lâm Xuyên Đại học trường học thư viện. Quẹt thẻ tiến vào, đến trên giá sách tìm một quyển sách, lại từ trong ba lô lấy ra một cây bút nhớ bảng. Sau đó hắn an vị xuống dưới. Cùng lúc đó, trường xã khoa khu vực hàng thứ 3 giá sách, có ba cái mặc váy hoa váy tây nữ hài hướng hắn nhìn lại, một trận xì xào bàn tán đằng sau đi tới hắn chỗ cái bàn. "Học trưởng, nơi này có người a?" "Ách, không có người." Quý Ưu ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ba cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài, chỉ thấy các nàng mang theo mỉm cười ngọt ngào ngồi xuống trước mặt hắn. Hắn quay đầu nhìn chung quanh vây những cái kia không có một hai cái bàn, lại nhìn một chút nữ hài trước mắt, trong nháy mắt nhịn không được xách một tiếng, "Đáng giận Quý bắt trưởng, thật sự là hồng nhan họa thủy." Bất quá ngay tại trong lòng của hắn nhớ tới câu nói này, hắn liền không nhịn được sức sở, giống như nghĩ tới điều gì một dạng. Nhưng cẩn thận ngấp lại, hắn lại cảm thấy giống như không có cái gì một dạng dốc thuyết. Học trưởng đang nhìn cái gì sách? Đúng vào lúc này, trước mặt buộc đôi ngựa nữ hài nhẹ nhàng hỏi một câu. Vì ưu cầm lấy chính mình mới từ trên giá sách lấy ra quyển sách kia, nhìn thoáng qua tên sách, tiểu thuyết nghệ thuật, một bản giảng như thế nào sáng tác sách. Học trưởng là viện văn học. Không phải, nhưng luôn cảm thấy trong lòng giống như có chút cố sự giống như muốn biết ra. Vì ưu nói chuyện, nhìn về hướng trong tay laptop. Toàn bộ dài dằng dặc ngày mùa thu, hắn đều cảm giác trong đầu của chính mình có một đoạn không nhớ nổi cố sự, để hắn cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Mà dần dần, loại cảm giác này liền biến thành thổ lộ hết muốn, để hắn có một loại muốn cùng người trò chuyện thứ gì cảm giác, nhưng là nói đến trước mắt hắn lại cái gì đều nói không ra. Song đôi ngựa nữ hài nghe vậy lại gần, nhìn về phía trên bàn hắn cuốn vở, trong đôi mắt toát ra một tia nghi hoặc, học trưởng một chữ cũng còn không có biết. Quý ưu nhẹ gật đầu, có chút không biết nên biết những gì. "Ngươi không phải mới vừa nói có thật nhiều cố sự?" "Có thật nhiều cố sự là một loại cảm giác, nhưng thật muốn cẩn thận muốn lại không biết cảm giác kia là cái gì." Quý ưu nhìn xem chính mình trống rỗng laptop hồi đáp. Song đuôi ngựa nữ hài lúc này rời đi ánh mắt, nhìn về hướng tay trái của hắn, "Học trưởng chiếc nhẫn tốt đặc biệt, là người khác tặng à?" Quý ưu nao nao, nhìn về hướng tay trái mình ở giữa, phía trên kia mang theo một viên chiếc nhẫn màu đen, nhìn qua phong cách cổ xưa mà cổ xưa, đeo thật lâu rồi, nhưng cụ thể làm sao tới đã nhớ không rõ lắm. Song đuôi ngựa nữ hài nghe xong nhẹ gật đầu, học trưởng đợi chút nữa muốn hay không cùng uống cốc sữa trà. Đông giáo hỉ điểm gần nhất khai trương, nghe nói lửa đến phải xếp hàng đầu, ta có bằng hữu ở bên trong kiếm chức, có thể chen ngang à. Các ngươi nữ hải tử giống như vừa đến mùa thu liền đều thích uống trà sữa, bất quá ta không quá ưa thích ngọt. Dạng này à, người học trưởng kia thích gì? Khoai lang nướng. Ân. Thế nhưng là khoai lang nướng cũng là ngọt. Quý ưu khe như mày, trong lòng tự nhủ cũng đối, khoai lang nướng giống như cũng là ngọt, nhưng hắn không hiểu chính là rất ưa thích khoai lang nướng. Nghĩ tới đây, Quý ưu đông nhiên quay đầu nhìn về bốn hướng nhìn lại. Sau giờ ngọ ánh nắng 10 phần tươi đẹp, xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập tiền đến, hoàn thành trên sàn nhà một góc, bốn phía phần lớn là đọc sách thân ảnh, cùng một trận lật sách thanh âm nương theo mà đến, trừ cái đó ra cũng không có vật gì khác. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy giống như có một đôi có chút meo lại xinh đẹp đôi mắt đang nhìn mình, trong ánh mắt viết đầy bất thiện. Vô ý thức, Quý ưu hướng cái ghế trên chỗ tựa lưng ngửa ra sau mấy phần, có chút vô ý thức cách cái kia ba cái học bội xa một chút, biểu lộ cũng biến thành cảnh giác rất nhiều. Tựa hồ là cảm nhận được Quý ưu cũng không phải là bình dị gần vui. Chương 410, giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, 2, chương 410, giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, 2, loại kia nhân vật, ba cái học bội chờ đợi một hồi, tại không muốn đến nít hẹ chặt tình huống dưới ngượng ngùng rời đi. Ta đã nói, lấy học trưởng tướng mạo nhất định là có bạn gái, các ngươi còn không tin, mà lại ta dám đánh cược, hắn bạn gái hẳn là vẫn rất lợi hại. Ân, ta vừa rồi xích lại gần lúc nói chuyện, hắn đều sẽ vô ý thức dựa vào sau, khẳng định là cái giấm tinh. Quý ưu nghe các nàng ba cái đi xa lúc nói nhỏ thanh âm, ánh mắt không khỏi có chút nheo lại. Bởi vì theo hắn biết, hắn hẳn là không có bạn gái, nhưng vừa rồi cái này ba cái học muội càng đụng càng gần thời điểm hắn đúng là có loại sợ ai ăn dấm cảm giác, thật sự là gặp ủy. Quý ưu suy nghĩ nửa ngày đều suy nghĩ không thấu, không khỏi lại đem suy nghĩ đặt ở trong tay quyển kia sáng tắt trên thư tịch. Từ xế chiều đến hoàng hôn, hắn nhìn hồi lâu, cái này thật dày một bản sách tham khảo bị hắn triệt để thấy được cuối cùng, trong lòng đại khái có viết như thế nào một cái chuyện xưa đại khái mạch suy nghĩ. Bất quá liền cùng hắn cùng ba vị kia học muội nói chuyện một dạng, sáng tác là một loại cảm giác, nhưng khoảng cách chân chính đem hắn viết thành một đoạn cố sự tựa hồ còn rất xa khoảng cách, hắn có loại xúc động này, nhưng dù sao cảm giác thiếu đi cái gì. Thu thập xong đồ vật, đem mượn xem thư tịch trả về chỗ cũ, Quý ưu đến mượn xem chỗ quẹt thẻ, sau đó đi ra thư viện. Bất quá ngay tại xuống thang lầu thời điểm, đầu gối của hắn bỗng nhiên mềm nhũn, cả người đều ngồi liệt tại trên bậc thang, phía sau lưng nặng nề mà dập đầu một chút. Một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, để hắn nhịn không được hung hăng ưỡn một chút eo. Cũng không biết thế nào, hắn cảm thấy mình thân thể gần nhất bắt đầu càng ngày càng suy yếu, cảm giác mệt mỏi cũng tới càng lúc càng nhanh. Đầu tuần hắn còn đi bệnh viện đã kiểm tra, các loại thủ đoạn đều thử, nhưng bác sĩ cho ra kết quả là không có vấn đề gì. Nhưng hắn thật cảm thấy mình tinh khí thần giống như đang không ngừng trôi qua một dạng, thậm chí ngay cả giấc ngủ đều có một loại cực không nỡ cảm giác. Hô tại trên bậc thang ngồi hồi lâu, hơi chậm chậm tinh thần, Quý ưu đứng người lên, phủi mông một cái rời đi thư viện, đến trong phòng ăn ăn cơm tối, sau đó về tới chính mình ký túc xá. Ra ngoài lên mạng tứ đại nghĩa tử đã trở về chính hình thái khác nhau đợi tại trong ký túc xá. Phú nhị đại ngay tại chơi đùa chính mình vừa mua điện tử sản phẩm, lão ngụy ngay tại bưng lấy điện thoại ken két nói chuyện phiếm, còn có một cái tại bàn công giơ tạ tay, thỉnh thoảng trong gương chống một chút chính mình hai đầu cơ bắp. Nghe được vào cửa thanh âm, ba người tất cả đều ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lại bắt đầu quay đầu, ai cũng bận rộn. Quý ưu lúc này khép cửa phòng lại, ngăn cách trong hành lang bên náo thanh âm, sau đó liền đứng tại đối với giường bản tử sau lưng. Bản tử ngay tại ngồi trên ghế móc chân, ánh mắt thì không chớp mắt nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính phát ra kịch truyền hình. Trong tấm hình, một cái nam tử áo trắng đang ngồi ở trên càng xe, theo tốc độ hòa hoãn xe ngựa tiến vào thành, sau đó đã tới một nhà tử lâu. Tiếp lấy nam tử mặc áo trắng này liền nhảy xuống xe biên, móc ra một tỏi bạc ném cho mã phu. "Công tử, ngài cho nhiều. Cầm đi, xem như thưởng ngươi." "Đa tạ công tử, đa tạ công tử, công tử thật sự là người tốt ta." Trong tấm hình, mã phu tiếu chụp nhan mở không đúng, sau đó đưa mắt nhìn vị công tử áo trắng kia tiến vào trong tử lâu. Ngay sau đó hình ảnh nhất chuyển, một tỏi to lớn bạc liền bị chụp tới trên mặt bàn, vị công tử kia đã ngồi xuống trước bàn, cao giọng hô hào rượu thịt, còn hỏi chiêu bài đồ ăn là cái gì. Mà lúc này, sát vách tòa có một cái rõ ràng là nữ giả nam trang nữ trang nhân vật, thấy thế không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái. Quý ưu đưa tay đỡ tại mập mạp trên thành giường, đây là cái gì kịch truyền hình? Mới ra tiên hiệp kịch, đây là nam chính, từ nhỏ ngay tại trên tiên sơn tu đạo, đừng nhìn tuổi không lớn lắm nhưng là tu vi rất cao, hiện tại là bị sư phụ chi mệnh xuống núi làm một cái đại lao trúc thọ. Bàn tử ngửi ngửi ngón tay, ngươi nhìn cô gái này ta dám đánh cược, đây tuyệt đối chính là nữ chính. Quý ưu suy nghĩ sau một lúc lâu nhíu nhíu mày, xuất thủ vẫn rất xa xỉ bạc tùy tiện liền hướng bên ngoài ném. Ngươi nói bọn hắn tiền này là từ đâu tới? Bọn hắn cả ngày tu đạo, trên thân tiền là từ đâu tới? Bàn tử nghe xong sửng sốt một chút, trong kịch truyền hình không có diễn a. Quý ưu nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ vốn là nói bừa cố sự, biên kịch cũng không có khả năng suy tính như vậy mạnh. Hắn lấy lại tinh thần, xoay người lại lấy chính mình chậu nước, lúc này lại cảm thấy vô cùng suy yếu, cảm giác hôn mê đánh tới, nhịn không được phanh một tiếng đỡ tại khung giường bên trên. Thân thể của mình nhất định là xảy ra vấn đề, không phải vậy sẽ không càng ngày càng hư nhược, thậm chí hắn cảm giác lại tiếp tục như thế, chính mình thậm chí có thể sẽ rát, có thể hết lần này tới lần khác bác sĩ nói không có việc gì. Quý ưu thở dốc một trận, nhịn không được có chút muốn bài đủ xem bệnh xúc động. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật thật rát thật cũng không không sao. Bởi vì năm đó ngày mùa hè, hắn đã sớm đáng chết ở mảnh này đây chúng. Ân, cũng là không sao. Quái, dùng từ vì sao như vậy văn nhã. ấy, vì sao? Như vậy, Quý Ưu suy nghĩ lung tung một trận, rốt cục thoáng chậm lại, cảm giác đầu óc hỗn loạn giống như là một đoàn bột nhão một dạng. Hắn thở dốc một trận, sau đó ưỡn thẳng lưng, tiếp lấy đem khăn mặt lắc tại đầu vai của mình, đến ban công vặn ra vào nước, một dội nước lạnh đập vào mặt, lập tức để tinh thần của hắn chấn phấn một chút, chỉ là loại kia cảm giác suy yếu như cũng không thể thoát khỏi. Có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc nhìn xem có thể hay không rất nhiều. Quý Ưu lại nhải niệm nhập lấy, dựa mặt tốc độ không khỏi nhanh thêm mấy phần. Mà đợi đến dựa mặt kết thúc về sau, ngoài cửa sổ bóng đêm liền đã rất sâu. Trong ký túc xá bốn người đều giúp xong chính mình sự tình, liền ngay cả bản tử đều đóng lại máy tính, xoay người lên giường. Quý Ưu đem đồ rửa mặt cất kỹ, cũng bỏ tới trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, hắn cái này một nằm chính là nửa giờ lật qua lật lại, tổng cảm giác trong óc tựa hồ có chút sự tình dính giấc hắn. Suy nghĩ hồi lâu sau, hắn nghiêng người sang, đem đặt ở bên giường đưa vật khung bên trong laptop cùng tính chất của vật chất có chứa dầu bút đem ra, dự định liền loại cảm giác này thoáng viết chút gì. Nhưng khi hắn lật ra thời điểm, người lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn trên laptop rõ ràng là trống không, giờ phút này lại bị viết lên lít nha lít nhít chữ. Nghe được câu này, Quý Ưu nao nao, sau đó cúi đầu nhìn mình trong tay laptop. Tại hắn trong ấn tượng, hắn là không có biết qua cái gì, nhưng cúi đầu xem xét mới phát hiện, trên cuốn vợ vậy mà thật viết chữ biết. Quý thị con, Ngọc Dương người cũng. Năm 17, hạt tộc bởi vì ngang ngược tiên môn bị lục, duy nó độc tồn, lại không cửa chính. Càng 3 năm, tiềm tu viên mãn, liền nhập thiên thư viện, sau đổ tiên trang bắt đầu lập thế gia, trưởng thuế mã quyền lực, miễn hà khắc quên lấy tô dân khốn. Tuyết hai chi niên đoạn thờ linh thạch, mở kho cứu tế, phục sáng tạo không có gì lo lắng hiệu bơn, quên công tế cơ, sống dân không đếm được. Thái Nguyên 6 năm thu, Hà Nâm phi thăng, vĩnh đăng cực lạc. Quý Ưu đôi mắt lập tức liền ngưng lại, trong óc phảng phất là có cái gì tại nổ tung một dạng. Vung lấy roi ra quan phủ đội xe, kêu khóc đen kịt nông hộ, núi hoang thạch trong mộ trận tròn mắt la hầu, còn có ngồi giá liễn cao cao tại thượng tiên nhân. Phá thành mảnh nhỏ hình ảnh tựa như là muôn nghìn việc hệ trọng một dạng, không ngừng mà tại trước mắt của hắn lấp lóe vừa đi vừa về, để hắn trong nháy mắt nín thở. Mà không chờ hắn kịp phản ứng, một trận tiếp lấy một trận thanh âm liền từ trong đầu của hắn đột nhiên vang lên. Quý Minh, ta đọc sách thánh hiển, tôi có hạo nhiên chính khí tại nhiệt độ a, vi sư tháng này đã không có bạc, ngươi làm sao lại là không tin đâu? Thị phu, cái này chính là ta tỷ, hai ngươi trước quen biết một chút. Bọn hắn đã để ra một thành thuế phụng, ngươi còn muốn bao nhiêu? Quý Ưu, ngươi bị phái đi hộ tống sứ đoàn, đi sứ yêu tộc. Tuyết vực từ biệt nhiều năm, cánh tay ngươi vừa vặn rất tốt chút ít. Quý Ưu nghe những âm thanh này, đôi mắt bắt đầu chậm rãi trợ to, mà hắn không có chú ý tới chính là, trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn kia cũng đang không ngừng lấp lóe. Sau đó ông một tiếng, những âm thanh này liền im bặt mà dừng, hết thảy đều bình tĩnh lại. Ký túc xá lão phong phiến kẹt 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 chuyển, còn có đều tiếng hít thở không ngừng chập trùng, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhưng Quý Ưu cũng không bởi vậy hoàn hồn, ngược lại bắt đầu thẳng vào nhìn về phía trước. Lúc này, tại trước mắt của hắn, một cái cổ trang váy đỏ nữ hài chính trần trụi một đôi tuyết trắng ngọc túc nhìn xem hắn, đứng lơ lửng trên không, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Cái kia xinh đẹp trong đôi mắt ánh mắt mười phần lãnh ngạo, có thể lãnh ngạo bên trong tựa hồ còn có một chút hờn dỗi. Nhưng vào lúc này, nàng môi son khẽ mở, trương trương hợp hợp ở giữa nói hai chữ, nhưng lại cũng không có thanh âm. Quý Ưu chưa bao giờ học ngôn ngữ, không biết thấy thế nào hình miệng phân biệt người khác nói lời nói, bất quá từ miệng của nàng hình bên trong, hắn lại có thể xem hiểu hai chữ kia. Cầu tặc. Trong lúc đột nhiên, Quý Ưu ánh mắt biến đổi, đột nhiên đối với trước mắt yên lặng ký túc xá hoành ra một quyền. Oanh. Theo hổ khiếu long ngâm quyền tình tiết ra, trước mắt hết thảy, giường chiếu, mặt bàn, hắn những cái kia cùng phòng, còn có ngoài cửa sổ lửa đèn tất cả đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Mà sau đó đánh tới, thì làn đồng đậm hư vô hắc ám, sền sệt như là chất keo mở dạng, hung hăng lôi cuốn mà đến, trong nháy mắt liền đem nó trói buộc tại trong đó. Thấy vậy một màn, Quý Ưu lần nữa vung ra trọng quyền, mở ra trước người một tay khoảng cách, cuối cùng hóa quyền là trường, đem trước mắt hư vô hung hăng xé rách. Sau đó lại lần dậm chân, lần nữa quyền, bắt đầu không ngừng hướng về phía trước. Hắn không phải quên đi một đoạn cố sự, hắn là quên đi một đoạn nhân sinh. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng là tại sông cảnh vì cái gì bỗng nhiên sẽ đắm chìm tại một đoạn kỳ ổ cả suối vết bên trong, kém chút bị ma diệt thần hồn. Hiện tại thế nào? Hắn hiện tại lại người ở chỗ nào? Phong Châu thế nào? Hắn các cô nàng đâu? Ngạo Kiều Quỷ, Nguyên Thải Vi, ngoài ra còn có Nguyên Thần, Cứu Thành, Nghiệt Tập, bọn hắn thế nào? Vì ưu nghĩ tới những thứ này, nhịn không được giận dữ oanh quyền, hung hăng đạp nát trước mắt hắc ám. Nhưng là hắn quá hư nhược trong lúc tháng qua, cái kia nồng đậm hắc ám lại lần nữa gào thét mà tới, đã không có khả năng xem như lôi cuốn, càng giống là một loại nghiền ép. Quý Ưu cảm giác giống như là bị cao sơn áp đính một dạng, toàn thân đều tại bạo hưởng. Đau đớn kịch liệt toàn tâm một dạng, để hắn hung hăng rơi xuống trên mặt đất, ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước. Đồng thời, vô tận tạp niệm bắt đầu hướng phía hắn điên cuồng đánh tới, như là kim đâm một dạng không ngừng mà đánh út về phía trong đầu của hắn. Quý Ưu căng thẳng toàn thân, run rẩy, sau đó đột nhiên bỏ lên, hướng phía trước lần nữa hung hăng vung ra một quyền. Trong lúc thoáng qua, vô tận sền sệt đêm tối bắt đầu điên cuồng phun trào, hướng phía hắn hung hăng đè xuống. "Công tử, về nhà." "Quý huynh, lại là mới nguyên, năm nay tuyết rơi rất lớn." Bất quá cũng không ngủ thành hai, ta cùng Ngụy Nhị hôm nay ở chỗ này ăn Tết, ngươi như trở về liền đến đây nhìn xem. Cô ra, mới nguyên tiết đến giám chủ không dám tới nhìn ngươi, một người trốn ở tĩnh tâm phòng nhỏ khóc, bất quá ngươi yên tâm, nàng cùng Tư Nhi đều rất tốt. Mới nguyên, làm sao lại nhanh như vậy, Tư Nhi là ai? Quý Ưu không biết những âm thanh này từ đâu mà đến, nhưng vẫn là gượng chống khởi thân thể, hướng phía trước tiếp tục huy quyền. câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, chương 411, tàn hồn trở về, 1, chương 411, tàn hồn trở về, 1, A tỷ, Hàm Yên, cha, mẹ, Linh Châu biên cảnh, Nhất Phẩm Thành. Lục Thanh Thu chính đưa mắt luống cuống bốn phía nhìn xung quanh, đột nhiên liền nghe đến một trận xa xa la lên, quay đầu liền gặp được mặt mũi tràn đầy tái nhợt Lục Hàm Yên, cùng chật vật cha mẹ, trong mắt nhiệt lệ trong nháy mắt mãnh liệt. Di tộc khôi phục đằng sau, phương Bắc ba châu trực tiếp liền bị chiếm cứ, tất cả nhân tộc đều bối rối mà hoảng sợ chạy trốn tới phương Nam, đến mức nho nhỏ một tòa thành trì đã sớm đã chen thành chen vai thích cánh tình trạng. Lục Thanh Thu liều mạng mới gạt mở đám người, gặp được nhớ thương thật lâu thân nhân, trong lúc nhất thời nghẹn ngào không thôi. Nàng là trưởng sự viện đệ tử, chuyện xảy ra thời điểm ngay tại Tiên Hiền Thánh Địa, cũng là đi theo đại bộ đội rút lui. Mà muội muội của nàng trước đây Hiền Thánh Địa tu hành, cha mẹ tại Thịnh Kinh ở tạm, cho nên chuyến này một đường, nàng vẫn luôn đang lo lắng bọn hắn. Thẳng đến nàng lần nữa nhìn thấy thân nhân, mới rốt cục có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Mà ở chỗ này, nàng không chỉ là gặp được cha mẹ muội muội cùng tộc nhân, còn chứng kiến đã lâu không gặp Trường Lạc quận chúa, cùng vô số con em thế gia. Trường Lạc quận chúa cũng là đồng dạng chật vật, nhìn thấy Lục Thanh Thu trông lại, cũng không nhịn được nhìn nàng một cái. Lục Thanh Thu cũng không cùng nàng đáp lời, mà là nhìn về hướng muội muội, có chút nghi vấn mở miệng, các ngươi là thế nào trốn qua tới? Là Càng trưởng giáo tại Thịnh Kinh lấy thiên thư đoạn hậu, hai vị điện chủ phía trước mở đường, chúng ta mới lấy chạy ra nhưng cũng có rất nhiều sư minh sư tỷ đều đã chết, Tùng Nghệ cũng đã chết. Lục Hàm Yên sắc mặt tái nhợt nói, mang trên mặt bi thiết. Tùng Nghệ là về Vân quận thái thú chi nữ, thiên thư trong viện Phong Châu tử đệ, bởi vì Lục Hàm Yên đối với Quý Ưu tình cảm, cho nên nàng cùng những này Phong Châu tử đệ quan hệ vẫn luôn rất không tệ, tự nhiên sẽ bởi vì tử vong của các nàng mà khổ sở. Lục Thanh Thu nghe xong nhấp hạ miệng sừng, ta bên này cũng kém không nhiều, Trung Châu khoảng cách Tiên Hiền Thánh Địa quá gần, Hà gia chỉ trốn tới 3 người, còn có Thịnh gia, Phương gia, Thanh Châu Quách gia, Đào gia đều đã không thể thoát đi. Di tộc tại sao lại bỗng nhiên khôi phục đâu? Bọn hắn không phải sớm đã chết ở Thái Cổ? Hẳn là cùng Tiên Hiền Thánh Địa có quan hệ, thậm chí có thể cùng những di tích kia có quan hệ. Lục Thanh Thu nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt nghiêm trọng. Chuyến này một đường, nàng nghe được vô số đàm luận, lại thêm Tiên Hiền Thánh Địa phát sinh dị trạng, tự nhiên có thể rõ ràng nơi đây có lẽ sẽ có liên quan. Lục Hàm Yên kiến thức được đời, nhưng cũng không có truy đến cùng, mà là một mực chuyển di lấy ánh mắt, bốn phía tìm kiếm. Nàng rất nhanh liền thấy được tiến về Thánh Địa Thiên Thư Viện một đoàn người, nhưng tìm tới tìm lui lại đều chưa phát hiện Ôn Chính Tâm thân ảnh, thậm chí không thấy Tào Kình Tùng cùng Ban Dương Thư, biểu lộ không khỏi lần nữa tái nhợt. Chính Tâm tỷ tỷ đâu? Còn có Tào giáo tập bọn hắn đâu? Bọn hắn không có việc gì, chỉ là còn tại Lương Châu phương Nam biên cảnh, chưa có trở về. Vì sao bọn hắn không về? Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ mất tích. Theo thời gian trôi qua, trong thành người trở nên càng ngày càng nhiều, ly biệt tin chết cũng bắt đầu không ngừng truyền bá. Một hồi nói gia tộc này không có, một hồi nói gia tộc kia không có, tăng thêm khắp nơi có thể thấy được kêu rên cùng khóc giống khóc, càng khiến người ta khó tự kiềm chế. Thái Nguyên 7 năm ngày xuân, di tộc khôi phục, nhân tộc thất bại thảm hại. Cùng lúc đó, tại Nhất Phẩm Thành phủ thành sườn tây một gian trong biệt viện, từ Thịnh Kinh trở về Vưu Ánh Thu, La Phục Xuyên, Phí Xá cùng Tạ Khâu Dương, Sài Hồ gặp nhau, ngay tại sắc mặt nặng nề nghị luận, trên mặt thần sắc thật lâu chưa từng buông lỏng. Có hai cái thiên đạo. Không sai, ta đem tiên cơ thuật tu hành viên mãn sau mở mắt ra, nhìn thấy chính là hai cái thiên đạo, một cái yếu đuối đến như là sắp chết, một cái buông thả chập chờn như là đêm tối. Vưu Ánh Thu nói đi ngẩng đầu nhìn về phía Thương Thiên, sách cổ ghi chép, năm đó di tộc Thánh Hoàng ý đồ luyện hóa thiên đạo, dẫn tới Thương Thiên tức giận, hạ xuống thánh khí, nhưng ta muốn sự tình không có đơn giản như vậy. Di tộc Thánh Hoàng hẳn là thành công, mà hạ xuống thánh khí cái kia là Tân Thiên Đạo, đồng thời ta tại Tân Thiên Đạo bên trong cảm nhận được sư tôn khí tức. Tạ Khâu Dương trợn to con mắt, sư tôn không có phi thăng. Tân Thiên Đạo sắp chết, cho nên ta muốn sư tôn hẳn là vẫn luôn tại vì Thương Thiên kéo dài tính mạng, ngàn năm thế gia liên thủ đi họa lúc là một lần cuối cùng, hắn một mình bổ thiên, cho nên cũng không có tiên quang tiếp dẫn, tại sao có thể như vậy? Tạ Khâu Dương sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được thì thào một tiếng. Hắn vẫn cho là sư tôn đã thành tiên mà đi, từ trước tới giờ không từng nghĩ tới hắn là liệu mình bảo đảm trời, ý niệm đầu tiên chính là không tin. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới sư tôn sau khi phi thăng, thế gian nước sông khô cạn, mặt đất rung chuyển trong nháy mắt biến mất, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Từ ấy năm tới nay như vậy, tất cả mọi người cảm thấy Thiên Thư Viện trưởng giáo là cái không chịu trách nhiệm nhân vật, không để ý tới tông vụ, cũng không quan tâm đệ tử. Hắn năm vị thân truyền, bao quát Vưu Ánh Thu ở bên trong, đều từng đối với hắn từng có vô tận oán niệm, nhưng chưa từng nghĩ sư tôn vẫn luôn đang dùng phương thức của mình thủ hộ lấy Thanh Vân. Trầm mặc hồi lâu, Lã Phụng Xuyên không khỏi mở miệng, vậy quá cổ thiên đạo nếu đã bị di tộc luyện hóa, vì sao lại sẽ quay về Thương Thiên? Thiên cơ thuật tu chính là cùng thiên đạo chung, thiên cơ thuật đại thành một khắc này, ta liền tu được thiên đạo thị giác, mà ta mở mắt một chớp mắt kia chỗ cảm thụ đến, là di tộc thiên đạo tràn đầy thôn phệ muốn ác nghiệm. Sư muội ý tứ, chẳng lẽ là nó muốn ăn rơi mới thiên đạo? Tạ Khâu Dương không khỏi ngưng lại đôi mắt. Vưu Ánh Thu nhẹ gật đầu, không sai, ta muốn năm đó di tộc thánh hoàng luyện hóa thiên đạo cũng không toàn, cho nên hắn cần tân thiên đạo bổ sung, một lần nữa luyện hóa. Sai Hồ mí mắt một trận rung động mạnh, nào sẽ như thế nào? Di tộc thánh hoàng sẽ trở thành mạnh nhất thiên đạo, tuyên cổ bất diệt, trở thành ngôn xuất pháp tùy tồn tại. Chúng ta còn có thánh khí, chẳng lẽ liền không có một cơ hội nhỏ nhoi? Không chờ Vưu Ánh Thu mở miệng, Tạ Khâu Dương liền nhìn về hướng Sài Hồ, thánh khí không được đầy đủ liền nguyên tiên phủ cái kia đến nay không có chấp khí người, còn có linh giám. Vưu Ánh Thu nghe tiếng ngẩng đầu, linh giám không phải tại tiểu giám chủ trong tay. Tiểu giám chủ trước đây Hiền Thánh Địa là môn hạ đệ tử đoạn hậu, đằng sau liền lại chưa đi ra. Ta nghe nói nàng đi Tiên Hiền Thánh Địa trước đó liền đã thần du, tăng thêm thánh khí tại thân, không nên sẽ có nguy hiểm mới là. Có thể nàng có bầu. Tạ Khâu Dương nhìn về phía sư muội, là Tào Kình Tùng nói, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đã có 9 tháng mang thai, thân thể vẫn luôn rất suy yếu. Vũ Ánh Thu nghe xong khỏe miệng co giật mấy phần, vì ưu gia hỏa này thật đúng là lợi hại, có thể để tiểu giám chủ cam tâm cho hắn sinh con. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Tân Minh cất bước đi vào trong trại viện, Tạ Khâu điện chủ, Tào trưởng lão trở về. Trở về? Là, mặt khác, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cũng trở về núi. Linh Kiếm Sơn phi tiên trên này, vô số Linh Kiếm Sơn đệ tử chính tụ tập cùng một chỗ, ngóng nhìn trên bầu trời cái kia tiên tư bồng bềnh thân ảnh rơi vào Huyền Kiếm Phong. Từ trở về đệ tử công bố giám chủ mất tích, bọn hắn bất tâm thần bất định bất an, bao quát Thiên Kiếm Phong đệ tử cũng là, dù sao giám chủ mất tích cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi linh giám. Bây giờ di tộc khôi phục, không có thánh khí che chở, bọn hắn sau cùng hạ chẳng chỉ có thể là biến thành huyết thực. Cho nên khi nhìn thấy giám chủ về núi, bọn hắn cái này treo lấy một trái tim rốt cục để xuống. Có thể trở về là trở về, những đệ tử này trong lòng lại vẫn có nghi vấn. Nhà mình giám chủ rõ ràng đã đặt chân thần du cảnh, lại có thánh khí tại thân, vì sao tiên hiển thánh địa một nhóm lại sẽ như thế hung? Chương 411, tàn hồn trở về, 2, chương 411, tàn hồn trở về, 2, hiểm. Mà đồng dạng nghi vấn cũng xuất hiện tại Huyền Kiếm Phong phong chủ Nhan Cảnh Tường, cực kỳ phu nhân, cùng vô số Huyền Kiếm Phong chủ mạch trong lòng người. Bọn hắn giờ phút này tất cả đều cảm nhận được tiểu giám chủ khí tức, thế là ngự không mà lên, đi tới Vân Đỉnh cung điện trên trời. Mà khi Nhan Cảnh Tường vừa mới rơi xuống đất, ánh mắt liền không khỏi giật mình. Bởi vì chính mình nữ nhi ngay tại cửa cung điện trước, sắc mặt tái nhợt lấy, trong ngực còn ôm một cái quấn tại trong tã lót anh hải, về phần những người khác, cũng tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Bao quát nghe hỏi mà đến trưởng giáo Nhan Trọng, cùng Thiên Kiếm Phong phong chủ Nhan Thái. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn cao cao tại thượng giám chủ có một ngày sẽ lấy tư thái như vậy đứng trước mặt mình. "Ngươi gọi quý tư?" Nhan Thư cũng nhìn xem cha, là nữ hải, gọi quý tư. Thanh Vân không có họ quý thế gia, cho nên quý họ rất ít người, nhưng tất cả mọi người biết từng có cái không tuân theo người thế gia là họ quý mà hắn cùng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tư tình, đã từng dẫn phát qua một đoạn thời gian rất dài thảo luận. Bây giờ tiểu giám chủ ôm ấp một cái bé gái, nói nàng gọi quý tư, trong đó hàm nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ có nữ nhi, là nàng cùng quý ưu hải tử. Nhan Cảnh Tường nghe được câu này, trong tay áo bàn tay không khỏi khẽ run. Năm ngoái ngày mùa thu, cái kia họ quý bởi vì sông cảnh bỏ mình, ngay lúc đó Nhan Cảnh Tường thật sự là nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhi tính cách luôn luôn bướng bỉnh, nhận định sự tình ai cũng không cách nào cải biến, có thể quý ưu chết là nữ nhi cũng vô pháp cải biến sự tình. Linh Kiếm Sơn cần truyền thừa, nữ nhi liền cần huyết mạch kéo dài, cho nên hắn coi là hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo, còn từng muốn chư nữ mà trở về liền cùng nàng nói chuyện lâu một phen. Có thể để hắn nghi ngờ là, nữ nhi sau khi trở về ai cũng không gặp, lập tức liền bắt đầu bế quan, cũng đối ngoại tuyên bố muốn xung kích thần du. Nhan Cảnh Tường lúc đó cũng không phát giác ra vấn đề, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Bởi vì quý ưu cương chết nữ nhi liền đem tinh lực rời đi trở về, không thấy bi thương liền tiếp theo xuống cảnh, cho nên hắn thấy nữ nhi cùng cái kia hương dạ tư tu tình cảm cũng không có bao sâu. Có thể thẳng đến lúc này nàng mới biết được nữ nhi bế quan hơn nửa năm lại là vì an thai. Về phần hai người sâu hoặc không sâu hắn không rõ ràng, nhưng hắn lại xem rõ ràng nữ nhi không có bi thương, cũng chưa từng cùng người trò chuyện lên việc này, lại yên lặng vì đó sinh hạ một đứa con gái. Mấu chốt nhất là nữ nhi ngay trước Thiên Kiếm Phong mặt nói cho đám người nữ nhi của nàng họ quý. Quý tư có ý tứ. Nhan Trọng khẽ bước dâu dài, nói cách khác nữ hoa hoa này không có khả năng tính là ta Linh Kiếm Sơn truyền thừa. Giám chủ thế nhưng là ý này. Nhan Thư cũng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, nữ nhi của hắn, tự nhiên là muốn họ quý trưởng giáo có thể có gì nghi vấn. Giám chủ huyết mạch, tự nhiên là do giám chủ định đoạt, lão hủ cũng không thể nghi ngờ hỏi. Nhan Thư cũng nhìn xem hắn, tự nhiên rõ ràng hắn là đang đánh linh giám truyền thừa chủ ý, thế nhưng là cậu tặc đã chết, nữ nhi là hắn trên thế giới này duy nhất hậu duệ, nàng nhất định phải nàng họ quý mới được. Tiểu giám chủ đem quý tư ôm cho đinh lao, cũng đưa thay sờ sờ nàng bóng loáng khuôn mặt, nho nhỏ quý tư nhịn không được đống lúc ních, ngắm nhìn mụ mụ nhìn hồi lâu. Nhan Thư cũng lộ ra vẻ cương triều biểu lộ. Sau đó đối với Đinh Giao mở miệng, đem nghĩ mà trước mang về trong điện. Là những người còn lại, theo ta đi nghị sự các, di tộc khôi phục, đại kiếp trước mắt, ta có lời muốn nói. Nhan Thư cũng nhìn xem đứng ở trước mặt đám người, cấp tốc khôi phục cái kia cao ngạo thân sắc, vung tay áo ở giữa ngàn dặm, tại một trận trong tiên quang bay về phía nghị sự các. Trong việc này Châu, đào vong một đường, nàng khắc sâu cảm nhận được di tộc cái kia gần như muốn để người tuyệt vọng cường đại, nàng không biết nhân tộc tương lai ở đâu, nhưng cũng rõ ràng không thể ngồi chờ chết. Cùng lúc đó, Nhan Trọng nhìn về phía bên người ba cái đệ tử, mà ba tên đệ tử kia lập tức ngầm hiểu đội vàng xuống núi. Không bao lâu, liên quan tới Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ mang theo nữ nhi về núi sự tình liền bắt đầu lưu truyền ra đến. Giám chủ lại có nữ nhi. Không sai, giám chủ nàng sở dĩ bị vây ở Trung Châu, cũng là bởi vì gần như sinh sản, thân thể suy yếu. Không có khả năng, giám chủ làm sao lại đống nhiên có nữ nhi đâu. Là thật, ta thấy tận mắt, nhà chúng ta giám chủ nữ nhi danh tự vẫn rất êm hay, gọi quý tư. Quý. Phi tiên trên này, nghe nói việc này Linh Kiếm Sơn đệ tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiểu giám chủ là tinh thần của bọn hắn biểu tượng, là bọn hắn nhất là ước mơ tồn tại, ai cũng không ngờ tới chính mình trong suy nghĩ thiên tiên lâm phàm một dạng tồn tại, vậy mà lại vì người khác sinh hài tử. Mà đứa bé kia họ quý, hiện nhiên là nàng là quý ưu sở sinh. Trong chớp mắt, Linh Kiếm Sơn đệ tử bỗng nhiên đối với quý ưu cái này đã có hồi lâu không bị nhắc lên danh tự tràn đầy căm hận, phản phất nội tâm có một mảnh thuần trắng bị đánh nát một dạng. Những cái kia chạy nạn mà đến Tiên Tông cùng Thế Gia rất nhanh cũng biết việc này, tâm tình của bọn hắn mặc dù không giống Linh Kiếm Sơn đệ tử kịch liệt như vậy, nhưng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì ai cũng tưởng tượng không đến, Quý Ưu chết gần như trong thời gian một năm, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ dĩ nhiên thẳng đến cho hắn người mang có thai. Vậy mà gọi Quý Tư a?
Ân, nghe nói là tiểu giám chủ chính miệng nói tới.
Vũ Ánh Thu nghe được tin tức sau nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Kỳ thật các nàng là rõ ràng, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ mặc dù biểu hiện mười phần lãnh đạo, nhưng kỳ thật từ trước đến nay Quý Ưu ở giữa quan hệ rất tốt. Nếu không, lúc trước đưa Quý Ưu về núi thời điểm, nàng cũng sẽ không sợ sệt đến một người trốn đi. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, tiểu giám chủ đối với nó thích đến loại tình trạng này, vậy mà tại biết hắn chết thời điểm, cũng như cũng đem hắn hải tử cho sinh hạ đến nhất là để nàng họ Quý, mà không phải vì truyền thừa để nàng họ Nhan. Năm đó ta liền nói qua, giám chủ đại nhân tùy hứng mà ngu muội, chưa từng nghĩ sẽ tới loại tình trạng này, nguyên lai nàng cũng không có ta nghĩ đến như vậy thông minh hơn người, cái gì thiên tiên lâm phàm, cũng bất quá là phổ thông không có khả năng lại phổ thông nữ tử. Nhất phẩm thành dưới tường thành, đã chậm qua tinh thần tới Triệu Vân Duyệt nghe được tin tức này, không khỏi cười lạnh mở miệng. Giám chủ nhất làm cho nhân vọng đuổi không kịp trừ thiên phú, cũng là như vậy dám yêu dám hận, như ngươi loại này vô sự không tại so đo được mất người, tự nhiên là không hiểu. Cung tôn tại dưới tường thành Lục Thanh Thu bọn người nghe được lời này, không khỏi mở miệng niệm mai một tiếng. Triệu Vân Duyệt nghe tiếng như mày, Quý Ưu đã chết, vì đó sinh hạ một nữ chẳng những không có ý nghĩa, thậm chí còn có thể dẫn họa trên người, đây chính là ngươi nói theo không kịp. Giám chủ tối thiểu nhất là hài lòng mà vì, không giống ngươi lòng tràn đầy hiệu quả và lợi ích, xem ra Quý Ưu lúc trước không chọn ngươi thật hết sức sáng suốt. Ngươi, Triệu Vân Duyệt trong nháy mắt tức giận lòng tràn đầy, vừa muốn lại nói cái gì, liền nghe xa thiên chi thượng đống nhiên chuyển đến một trận nổ đùng. Vâng, cái kia tiếng nổ đùng đoàn cực kỳ to lớn, cũng cực kỳ xa xôi, phản phất là từ thiên ngoại chuyển đến bình thường, lại đình thai nhức óc. Chỉ một thoáng, nhất phẩm trong thành liền có năm bóng người đằng không mà lên, Linh Kiếm Sơn đỉnh núi đã có một vòng váy đỏ thân ảnh lăng không thẳng lên. Sau đó là Vũ Châu Vấn Đạo Tông, Ung Châu Sơn Hải Các, cùng Trần Thị Tiên tộc chỗ đóng quân Linh Châu Tây Bộ biên cảnh Ngọc Lan Thành, đều có vô số thân ảnh đằng không mà lên. Tại bọn hắn đầy đủ suy nghĩ viễn vông cảm giác bên trong, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cái kia gần như diện địa tiếng nổ mạnh đến từ Ú Mỹ cảnh, đến từ Đã Phong Sơn 2 năm Huyền Nguyên Tiên phủ. Mà ở vị trí này, ba đạo khí tức vô cùng cường đại ngay tại điên cuồng ngoại phóng. Đây không phải là bọn hắn biết di tộc vương thần, mà là so vương thần còn phải mạnh hơn một chút tồn tại, đã không phải là cái gọi là có thể so với, mà là chân chính có nhân tộc lâm tiên uy năng. Ngập trời khí lãng bên trong, đã chết Huyền Nguyên trưởng giáo Tam Đệ Trung Huy đang đứng tại bạch cốt trắng ngần trên núi cao, sắc mặt tái nhợt ngước nhìn cao thiên. Từ khi ngàn năm thế gia liên thủ đi hòa đằng sau, Huyền Nguyên trưởng giáo bỏ mình, tiên phủ liền bạo phát nội loạn. Thân tộc tương tàn, chỉ vì thánh khí thuộc về, trên núi trắng ngần bạch cốt chính là khi đó lưu lại. Mà xem như cuối cùng thủ thắng người, Trung Huy lập tức liền mệnh lệnh còn lại tộc nhân phong sơn, sau đó bế quan một năm có thừa, vẫn luôn tại nếm thử khống chế thanh khí. Trong lúc đó liền xem như Ú Vân Nhị Châu bị yêu man liên quân chiếm cứ, vô số người lưu vong tụ tập dưới chân núi cầu cứu, hắn đều không có mở ra sơn môn. Bây giờ, hắn rốt cục có thể gọi động thanh khí, nhưng chưa từng nghĩ sơn môn đại trận bị người một trưởng liền làm vỡ nát. Lúc đó Trung Huy nhìn xem cái kia màu xanh trắng thân ảnh tuổi trẻ, cùng cặp kia che trời cánh lớn, hoảng sợ bên trong gầm thét một tiếng, các ngươi đến tụt cùng là yêu nghiệt phương nào, dám mạo phạm Tiên Tông chi uy. Tiên Tông chi uy. Tuổi trẻ di tộc người mặc tử kim chiến bào, nghe vậy toát ra mỉm cười, chúng ta trước kia nô lệ, hiện tại cũng có tiên uy. Ách Sa ngươi làm nhiều năm như vậy nhân tộc hoàng đế, không có đem bọn hắn dạy tốt. Ách Sa vương thần nghe vậy giơ lên đôi mắt, nhân tộc hoàng đế kỳ thật cũng không có cái gì thực quyền, để Tam Điện hạ chê cười. Nhìn xem sâu kiến tại chủ nhân trước mặt kêu gào, quả thật làm cho người có chút không biết nên khóc hay cười. Huyền Nguyên trên tiên sơn, Trung Huy phát hiện mình bị không nhìn, nhất thời giận tím mặt, lập tức gọi ra một viên sáng chói hạt châu. Hạt châu này toàn thân óng ánh, ở trong chứa vô số tiên quang, như là tinh hà ở bên trong bình thường, bị tế lên lúc lập tức dẫn phát một trận thiên địa vang minh, cường đại uy năng ứng trời phát tiết. Có thể để Trung Huy cảm thấy tuyệt vọng là đối phương cũng không vì Huyền Nguyên Châu xuất hiện mà e ngại, cái kia máu đỏ tươi mắt ngược lại biến hưng phấn dị thường. Ông một tiếng ở giữa, tên kia tuổi trẻ di tộc động, mà theo hắn thân ảnh khẽ động, toàn bộ hư không bị đâm đến bạo hưởng liên tục, đồng thời một đạo đen kịt thiên quang sát trời bị hắn giữ tại lòng bàn tay hung hăng nện xuống. Trung Huy thấy thế cắn răng, cầm trong tay Huyền Nguyên Châu điên cuồng đánh tới. Vâng, cương đại sóng khí trực tiếp đánh tan vạn dặm mây tầng, Huyền Nguyên Sơn hạ đại địa trong nháy mắt nứt ra. Huyền Nguyên Châu không thẹn thánh khí tên, dưới một kích, trẻ tuổi di tộc bị hung hăng đánh lui ba bước, vừa mới ngưng thực cánh tay trong nháy mắt nứt ra, chảy ra vô tận máu đỏ tươi. Nhưng lực cho tới bây giờ đều không phải là đơn hướng mà là lẫn nhau. Hoàn thiên trong phong bạo, Trung Huy thất khiếu chảy máu, nhục thân trực tiếp bị đánh bạo thành huyết vụ đầy trời, chỉ còn lại có thần hồn một trận ngạc nhiên run rẩy. Cảnh giới của hắn bất quá thần du, lại đối với thánh khí không chế mới vẹn vẹn một góc của băng sơn, căn bản không thể nào ngăn cản. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Di tộc Thánh Hoàng con thứ ba, một uyên. Tuổi trẻ di tộc lần nữa phất tay xuống, rít lên trung trực tiếp bóp nát đối phương thần hồn. Sau đó hắn chỉ lên trời phất tay, kéo đến quần quật đêm tối một góc, trực tiếp đem Huyền Nguyên Châu bao lấy, đưa tay đem nó chấn áp tại lòng bàn tay. Ách Sa Vương thần thấy thế nhíu mày, chúc mừng Tam Điện hạ đoạt lấy một khí. Không hổ là từng chấn áp tộc ta thiên đạo đồ vật, ngay cả bóng đêm cũng có chút không che giấu được, cũng may mà nó tại một quặng cỏ bao trong tay. Một Thiên cảm thụ được cái kia không ngừng mở to uy năng ngưng lại đôi mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Ách Sa Vương Thần, mặt khác vài tông hiện tại nơi nào? Sáu tông khác thánh khí đều tại phương Nam. Triệu tập tộc nhân, xôi Nam đoạt khí. Điện hạ, còn thừa sáu vị chấp khí người cùng hắn khác biệt,
đã cùng thánh khí phù hợp, cũng không tốt đối phó. Ách Sa Vương Thần nghe vậy lập tức mở miệng nói rõ: "Đi trước nhìn xem, tìm kiếm một chút vị trí của bọn hắn, miễn cho để đại ca đoạt công lao." Một liên nhẹ nói thôi, sau đó đống nhiên hóa thành một đạo màu tím đen chùm sáng gào thét mà đi. Cuồn cuộn bóng đêm như là cuồng bạo sóng biển, mãnh liệt, phi nước đại lấy, hướng phía phương nam ầm vang mà đi. Lúc này, trên bầu trời có một đạo tiên quang rơi xuống, tại đây trời trong cuồng phong dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo mặc rộng rãi lao đầu thân ảnh. Hắn đưa mắt nhìn xem cái kia cuồn cuộn mà đi đêm tối, ánh mắt toát ra một tia ảm đạm. "Di tộc khôi phục mà ngươi chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, trở về còn có ý nghĩa gì? Tóm lại là muốn đến xem, cái này khiến ta bảo vệ trăm năm thanh vân." Thiên thư viện lão trưởng giáo quay thân quay đầu, nhìn về hướng sau lưng, "Nhan Lương Minh, ngươi đi một bước cỡ giờ a?" Trần Phu Tử đứng ở trên hư không, nước da thân bùn bên trong không ngừng mà tiết lộ ra ngoài lấy tiên ý, nghe hắn mở miệng không khỏi ngưng lại đôi mắt. Câu nguyện phiếu, chương 412, Uy ưu kinh ngạc, 1, chương 412, Uy ưu kinh ngạc, 1, người đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, lời này xác thực không giả, bây giờ suy nghĩ một chút, có một số việc cũng là sáng tỏ. Hắn xác thực từ hai đồng thời đại liền thông minh không gì sánh được, tâm tư cũng càng thêm trưởng thành sớm, xác nhận đã sớm biết ta phi phạm, đặc biệt giả dạng nhiều năm trách trời thường dân, đổi ta mắt xanh tăng theo cấp số cậu. Ta phát hành nguyện trở về, rời xa thân tộc, thấy được kiếm tâm, nhưng không nhìn thấy lòng người, xác thực từng cùng hắn tình như phụ tử, chưa từng nghĩ đồng dạng cực khổ lại sẽ dựng dục ra khác biệt tính tình. Trần Phu Tử trong ánh mắt toát ra một tia hồi ức, sau đó nhìn về phía Thiên Thư Viện trưởng giáo, "Bất quá Tử Hư Minh, ngươi tựa hồ cũng đi bước cờ dở." Thiên Thư Viện viện trưởng có chút ngưng lại đôi mắt, "Ta mấy năm nay một mực là thiên đạo kéo dài tính mạng, sao là cờ dở? Ngươi đem quý ưu cho hại, ngươi vốn hẳn nên sớm nói cho hắn biết, như thế tu là không đúng." Trần Phu Tử mặt không thay đổi nhìn xem hắn, "Người gác đêm truyền thừa đến từ Thiên Thư Viện, cuối cùng một đời người gác đêm thôi lãng là hắn sư đệ. Trên thế giới này, không có người so với hắn rõ ràng hơn mạch này tu luyện cần thần hồn cùng nhục thể đồng bộ. Cho nên nói một cách khác, hắn là trơ mắt nhìn xem Quý Ưu đi vào lối rẽ nhưng lại chưa ngăn cản." Thiên Thư Viện lão viện trưởng trầm mặc một cái chớp mắt sau mở miệng, "Ta chung quy không phải thiên đạo, không cách nào xác nhận chính mình có chính xác không, sao lại dám đi tùy ý ảnh hưởng nhân sinh của hắn đi hướng, để mệnh của hắn tuyến bởi vì ta chuyện gì? Ta biết ngươi có một tốt lấy cớ, cho nên bất luận kẻ nào chết đi, ngươi cũng có thể thờ ơ lạnh nhạt." "Không, ta cũng không phải gì đó đều không có làm." Thiên Thư Viện già trưởng giáo ngưng lại đôi mắt, "Cứ việc ta cả đời đều tại tuân theo quy củ làm việc, nhưng ở ta qua đời trước đó, ta vẫn là cho hắn một tia ràng buộc." Trần Phu Tử tự hiện thân bắt đầu tâm tình chập chờn một mực không lớn, cho đến giờ phút này, con ngươi của hắn nhịn không được run lên một cái, "Ý của ngươi là nói hắn có tại?" Thiên Thư Viện già trưởng giáo nghe xong nhìn về phía quần quận đêm tối nói, "Ta không rõ ràng. Đây là ý gì? Tòa hồn cũng sẽ không để hắn trong nháy mắt tán hồn, sẽ chỉ làm hắn tại mê thất bản thân thời điểm để hắn tự nhiên tiêu vong, cho nên ta chừa cho hắn một tia ràng buộc, hắn có thể thuận mà về chi, nhưng muốn trở về, hắn đầu tiên cần có thể đối kháng ý chí của mình, tìm về chính mình." Thiên Thư Viện già trưởng giáo ghé mắt nhìn xem hắn, như hắn tại một phần vạn tỷ lệ bên trong một lần nữa tìm về chính mình, thì cần muốn một phần ngàn vạn khả năng mới có thể đi ra. Trần Phu Tử nhìn xem hắn, "Một phần ngàn, một hắn muốn xé rách đục thân phong tỏa hắc ám, một mực hướng phía trước, đánh nát giam cầm, mặt khác cái gì đều không cần làm, nhưng hắn ngũ giác thiếu thốn đi trên đường hắn không có phương hướng, không biết phía trước đến tột cùng ra sao chỗ, nhưng muốn tiếp tục không ngừng mà một mực hướng phía trước, lấy quý ưu nhục thân phong tỏa cường độ, so sánh thần hồn của hắn mà nói, loại cảm giác này dài dằng dặc đến như là ngàn năm. Ngươi không bằng nói thẳng hắn đã chết tương đối tốt." Trần Phu Tử một lời, lập tức để Thiên Thư Viện trưởng giáo im mắng. Xé tan bóng đêm, một mực đi lên phía trước, tại trên độ khó mà nói, cái này cũng không có khó khăn dường nào cũng đáng sợ. Nhưng vấn đề là cái kia hắc ám vô cùng dài lại không có phương hướng, thậm chí chính hắn cũng không biết được hắn một mực hướng phía trước sông đến tột cùng có thể hay không trở về, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Bởi vì như vậy sự tình không có hy vọng mà nhân tính coi là thật rất khó đối kháng tuyệt vọng, Trần Phu Tử thay vào chính mình sau ngẫm lại liền rõ ràng, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Thiên Thư Viện trưởng giáo tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên vừa rồi trả lời lúc mới có thể trầm mặc hồi lâu. "Nhân tộc, thật không có cơ hội a." Trầm mặc hồi lâu, Trần Phu Tử không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng đêm tối quay cuồng phương nam, nhẹ giọng đặt câu hỏi. "Nếu thật có cơ hội, chúng ta lúc trước làm sao về phần tốn hao lớn như thế khí lực ngăn cản bọn hắn?" Thiên Thư Viện trưởng giáo than nhẹ một tiếng, "Di tộc bản thân liền là nhất phù hợp thiên đạo chủng tộc, sáng lập mới bắt đầu, thế giới này cho bọn hắn tất cả thiên phú, mà khi bọn hắn mới thiên đạo bổ sung cựu thiên đạo, bọn hắn liền sẽ là vĩnh hằng thiên đạo." Trần Phu Tử nghe xong trầm mặc, sau đó than khẽ. Một tiếng này thở dài rất nhẹ, nhưng lại trong nháy mắt đánh rách tả tơi nhục thể của hắn. Tuôn rơi đất vàng không đứt rời rơi, sụp đổ thành đầy trời cát bay, theo dưới bóng đêm cuồng phong bị thổi hướng về phía bốn phương tám hướng. Hắn giờ phút này toàn thân tiên quang, chỉ còn lại có một cỗ thần niệm, sau đó xông lên trời. Hắn lúc trước phi thăng lúc cũng không rời đi giới này, mà là phát hạ vì nhân tộc gác đêm hoành nguyện mà về, bây giờ bóng đêm đã bị đánh tới, nguyện vọng của hắn thất bại, liền đã không dư thừa bao nhiêu thời gian. Thấy vậy một màn, Thiên Thư Viện trưởng giáo nhẹ nhàng nâng đầu một đưa. Hắn cảm thấy hắn hẳn là sẽ lựa chọn tại giữa phương thiên địa này hóa đạo, bởi vì thiên đạo phản vệ lôi kiếp đối với hắn bây giờ mà nói là rất khó gánh vác, còn không bằng tự hành chấm dứt tới nhẹ nhõm tiêu sái. "Nhan Lương Minh, đi tốt." Thiên Thư Viện trưởng giáo yên lặng nói đừng một tiếng, còn tại ngửa đầu, dự định xem hết hắn sau cùng hình ảnh, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, trong tưởng tượng hóa đạo chi tượng nhưng lại không phát sinh. Thiên Thư Viện trưởng giáo nao nao, sau đó cũng hóa thành một đạo tiên quang nên thiên mà lên. Xuyên qua phùng phùng rực rực, hang hốc hương, hắn đi tới một mảnh hư vô bạch mang bên trong.
đây là Lâm Tiên cảnh trước khi phi thăng muốn trải qua địa phương, là khoảng cách thiên đạo gần nhất vị trí. Lúc này, Trần Phu Tử đứng trước thân nơi này, không nhúc nhích nhìn về phía trước, tựa hồ là đang nhìn chằm chằm cái gì. Thiên thư viện già trưởng giáo nghi hoặc một cái chớp mắt, sau đó liền chuyển đổi phương hướng, hướng phía hắn châu ngóng nhìn địa phương nhìn lại. Ánh mắt rơi xuống, hắn nhìn thấy Quý Ưu Chính đầy người kim quang đứng tại đó vô tận bạch mang bên trong, thần niệm chập chờn mà bùng thả, phảng phất nhảy lên ánh lửa. Hắn tựa hồ là đã trải qua một trận hung ác đại chiến một dạng, toàn thân đều mang chưa từng biến mất khí kình, dẫn tới bốn phương tám hướng oanh minh không ngừng. Thấy vậy một màn, Thiên thư viện già trưởng giáo không khỏi ngưng lại đôi mắt. Hắn vừa mới cùng Trần Phu Tử nghị luận qua, Quý Ưu thần hồn nếu là muốn thức tỉnh chẳng những muốn chiến thắng ý chí tìm về chính mình, còn muốn đối mặt không có phương hướng không có thời gian, thậm chí không có hy vọng hư vô hắc ám. Cảnh tượng như vậy chỉ là ngẫm lại liền đầy đủ làm cho người ngạt thở, nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế căn bản là không có cách hoàn thành. Nhưng hắn lại trở về liền đứng tại trước mắt của bọn hắn, tươi sống mà sinh động. Thanh vân phát sinh lại biến thành cái dạng này. Tựa hồ là cảm nhận được người tới khí tức, Quý Ưu một bên tở dốc một bên quay đầu. Người vậy mà chạy ra. Sơn đen thôi đen một mảnh, phí hết lớn khí lực, lao đầu đại phu, đã lâu không gặp. Thiên thư viện trưởng giáo nhìn hắn sau một hồi mới mở miệng, ngươi đi được bao lâu? Một năm? Hai năm? Ta không rõ ràng, nơi đó không có thời gian, không có khoảng cách, không có cái gì, ta thậm chí vẫn luôn cho là ta là dậm chân tại chỗ, bất quá các ngươi có thể hay không trả lời trước một chút vấn đề của ta, thanh vân đến cùng chuyện gì xảy ra? Quý Ưu nói dứt lời, nhìn mình dưới chân quần quận đêm tối, cùng phương xa huyết đục phong bạo, còn có cái kia huyết đục trong gió lốc không ngừng xuất hiện màu xanh trắng thân ảnh. Hắn từ cái kia hư vô hắc ám đi ra thời điểm chung quanh không có cái gì, duy nhất có thể nhìn thấy chính là dưới chân thanh vân. Nhưng hắn nhìn thấy thanh vân cùng hắn mất đi ý thức lúc đã hoàn toàn không giống với lúc trước, chẳng những thiên đạo hỗn loạn, mà lại bốn phương tám hướng đều là động chương 412, Quý Ưu kinh ngạc, 2, chương 412, Quý Ưu kinh ngạc, 2, đậm mùi máu tươi, phảng phất một mảnh nhân gian luyện ngục mở dạng, cho nên trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, rất muốn biết đây là thế nào. Mà liền tại lúc này, thiên thư viện thanh âm của trưởng giáo ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang lên. Thái cổ di tộc khôi phục. Quý Ưu nao nao, di tộc không phải từ thái cổ liền diệt vong, tại sao phải bỗng nhiên khôi phục? Thiên thư viện viện trưởng lắc đầu, kỳ thật di tộc chưa bao giờ diệt vong, hơn 1.300 năm trước, di tộc thánh hoàng ý đồ luyện hóa thiên đạo, rước lấy thương thiên tức giận, nhưng tức giận cái kia, nhưng thật ra là cổ lão thiên đạo bị luyện hóa về sau tân sinh thiên đạo. Ý của ngươi là nói, di tộc năm đó thành công, chỉ là thành công một nửa. Trần Phu Tử nói tiếp, năm đó di tộc thánh hoàng tâm cao khí ngạo, không muốn thụ thiên đạo trói buộc, dự định chính mình trở thành thiên đạo, nhưng hắn luyện hóa kỳ thật cũng không hoàn toàn, đến mức ngược lại để thiên địa thúc đẩy sinh trưởng ra một cái khác thiên đạo, hạ xuống thánh khi đem bọn hắn trấn áp. Quý Ưu nghe xong ngạc nhiên một trận, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó mở dạng, nhìn xem cái kia quần quận đêm tối nhẹ giọng mở miệng, chẳng lẽ đây chính là người gác đêm trôi thủ bóng đêm? Không sai, ngươi nói đúng. Gia trưởng giáo nghe tiếng gật đầu, thiên đạo mới sinh thời điểm, lực lượng yếu đuối, lại đối mặt với di tộc uy hiếp, thế là chỉ có thể gỡ xuống chính mình một bộ phận dung luyện thành thanh khí ban cho nhân tộc, nhưng dù vậy, nó cũng như cũ chỉ có thể chấn áp di tộc mà không cách nào đem nó diệt vong, thế là thiên thư viện trong truyền thừa nhiều người gác đêm dạng này một vai, hắn là thiên đạo người giám sát, phụ trách trông giữ di tích, chấn áp nhân tộc tổ miếu bên dưới di tộc hoàng đế ác nghiệm, ngăn cản bọn hắn khôi phục. Đã như vậy, người gác đêm nhất mạch lại tại sao lại đoạn tuyệt truyền thừa? Thánh khí vì nhân tộc mở thái bình, nhưng đến tiếp sau lại trở thành tiên tông làm mưa làm gió ỷ vào, sư đệ hắn không nhìn nổi nhân gian khó khăn, thế là dự định mượn nhờ nhân tộc khí vận sẽ nó hủy đi, ai ngờ lại bị tiết lộ phong thanh, vấn đạo tông dẫn đầu mặt khác tứ tông môn, thiết kế đem nó vây giết, mà hết thảy mầm tai họa chính là từ cái kia bắt đầu sư đệ ta thôi lãng sau khi chết, di tộc thiên đạo quay về thương thiên, thiên cơ bắt đầu trở nên không gì sánh được hỗn loạn, không cách nào. Dự đoán, ta là bảo toàn thiên đạo, vì đó bổ nửa cái mạng, cùng cộng sinh. Gia trưởng giáo nói liền nhìn về phía Quý Ưu, động lòng người tâm khó dò, nhân quả tuần hoàn, di tộc hay là thành công khôi phục. Nghe đến đó, Quý Ưu đôi mắt run rẩy. Nói thật, hắn điều tra qua người gác đêm sự tình, cũng cảm nhận được qua thế giới này phá thành mảnh nhỏ cảm giác, nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới biết được chuyện toàn cảnh. Nguyên lai năm đó thái cổ chi chiến bên trong, nhân tộc cũng tốt yêu tộc cũng tốt, cũng không từng lấy được qua thắng lợi, chỉ là nên đón ngắn ngủi ngàn năm cơ hội thở dốc. Mà thở dốc qua đi, tạm thời xa vào sát cơ liền lại ngóc đầu trở lại. Ngắn ngủi mấy câu, khổng lồ tin tức liền như là hải triệu bình thường điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn, để hắn trong lúc nhất thời đáp ứng không xuể. Bọn hắn là thế nào khôi phục? Ngàn năm thế gia đi họa cũng không phải là chỉ là một trận đơn giản quyền lợi tranh đoạt, bọn hắn cũng là bị lợi dụng vì chính là tỉnh lại di tộc thiên đạo, mà tại chuyện lần đó bên trong, nhân tộc khí vận bị phương nhược mình chặt đứt, mang theo khí vận xây thành tổ miếu liền cũng không còn cách nào chấn áp di tộc các nghiệm, cho nên bọn hắn khôi phục. Quý Ưu nghe xong nao nao, ngươi nói ai? Phương Nhược Minh. Thiên thư viện trưởng giáo thấy thế nhìn về hướng Trần Phu Tử, không sai, Ngọc Dương huyện huyện lệnh chi tử, Phương Nhược Giao ca ca. Năm đó đạt được người gác đêm truyền thừa chứ ngươi ở ngoài còn có hắn, nhưng về sau hắn nhận lấy bóng đêm che đậy, bị di tộc lợi dụng, đây đều là Trần Phu Tử, cũng chính là Linh Kiếm Sơn tiền thay mặt trưởng giáo Nhan Lương thủ bút. Trần Phu Tử há to miệng, có chút muốn chửi mẹ. Vì Ưu sửng sốt sau một hồi nhìn về phía Trần Phu Tử, nguyên lai ngạo tiểu quỷ nói là sự thật, người gác đêm truyền thừa coi là thật ngươi cho. Trần Phu Tử hoàn hồn đằng sau nhìn về phía hắn, hôm đó ta gặp ngươi từ một mảnh sương mù bên trong đi tới, mặc cổ quái, lại có thiên quang, sát trời, tương hợp, lại nhìn tư chất ngươi rất tốt, thế là đem thôi lãng truyền thừa ném xuống. Ngài cùng thôi lãng là bằng hữu. Không, chúng ta là địch nhân, hắn cực yêu đạo, nói ta Linh Kiếm Sơn kiếm đạo chính là tiểu đạo, từng cùng ta chém giết mấy lần chưa từng phân ra cao thấp, thẳng đến một ngày, hắn toàn thân trọng thương mời ta giúp hắn gác đêm, giữa chúng ta tranh phong liền im bặt mà dừng. Trần Phu Tử chắp tay sau lưng, ta khi đó đã tiếp cận phi thăng, thân thể suy bại lợi hại, thay hắn trông coi di tích vài năm sau phi thăng, sau đó lại trở về cho hắn tìm kiếm truyền nhân, Phương Nhược Minh là cái thứ nhất, ngươi là cái thứ hai. Vị ưu nghe xong há to miệng, thì ra là như vậy, chắc không được khí tức của hắn để cho ta cảm thấy quen thuộc như vậy, chắc không được đống nhiên lần thứ nhất gặp mặt lúc, đối phương đối với hắn cái kia cố thân thiết cùng nhiệt liệt, chắc không được hắn xuất hiện trùng hợp như vậy. Trùng hợp. Năm đó ta đang truy tra ngàn năm thế gia liên thủ đi họa thời điểm tra được Sở gia, tiến về Sở thành ngầm hỏi, kết quả gặp được hắn, còn nói với ta rất nhiều Sở gia bí ẩn. Vị ưu sau khi nói xong lấy lại tinh thần, bắt đầu nhìn chăm chú hai người, cái kia linh giám cùng thiên thư cũng là các ngươi dở trò quỷ. Ngươi chỉ là cái gì? Ta có thể khống chế hai kiện thánh khí sự tình. Trần Phu Tử nao nao, hiển nhiên không rõ ràng chuyện này, trong đôi mắt hiện lên vô số ngoài ý muốn. Hắn là Linh Kiếm Sơn đời trước giám chủ, bị thánh khí bản thân nhiều năm, đối với nó hiểu rõ không gì sánh được xâm nhập, nhưng hắn còn chưa từng nghe nói qua có người có thể khống chế hai kiện thánh khí. Bất quá tới tương phản chính là, Thiên Thư Viện trưởng giáo ngược lại là cũng không có kinh ngạc. Thấy vậy một màn, Quý Ưu nhìn về hướng già trưởng giáo, xem ra ngài là biết đến. Nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau a. Linh Thành Huyện. Không sai, lúc đó ông tổ nhà họ Trịnh Phi Thăng đưa tới di tộc đêm tối, ta hỏi ngươi mượn một kiện đồ vật, mượn lấy chính là đủ để ngăn chặn bóng đêm thiên uy. Gia trưởng giáo ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời trắng ông, cho nên có thể để thánh khí tương ứng chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, mà ở chỗ chính ngươi. Quý Ưu nhìn xem hắn, liên quan tới ta chính mình. Ngươi tại Ngọc Dương huyện nhìn thấy ánh sao đầy trời đêm hôm đó, chính là Thương Thiên liền đem ý chí của mình đưa vào đến trên người của ngươi. Quý Ưu nao nao, đột nhiên liền nghĩ tới đêm đó hắn thu 72 tên nghĩa nữ con nuôi sau, cái kia không ngừng chui vào thân thể của hắn tinh quang. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết đó là cái gì. Thậm chí có một đoạn thời gian rất dài hắn đều đã quên chuyện này, chưa từng nghĩ lại bị Thiên Thư Viện giả trưởng giáo nhắc lên. Trần Phu Tử cảm thấy ngoài ý muốn, ta vì sao không biết chuyện này? Đừng quên, ta trưởng thiên cơ, sửa chữa và chế tạo hóa, tự nhiên muốn biết được so ngươi càng nhiều hơn một chút. Ngươi nói chuyện ngược lại là cùng thôi lãng một dạng, đều là như vậy bình vào hung hăng, không hổ là cùng nhau lớn lên. Quý Ưu đưa tay đánh gây đối thoại của bọn họ, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, Thương Thiên ý chí là có ý gì? Nó sao có thể tùy tiện tại trên người của ta bỏ đồ vật? Thiên Thư Viện trưởng giáo nghe tiếng mở miệng, từ hơn 100 năm trước, Thiên đạo vẫn tại sắp chết giai đoạn, nó bị vô số sôi trào kêu ca cuốn thân, liều mạng muốn tự cứu, thử qua rất nhiều biện pháp, nó cuối cùng làm là đem chính mình cuối cùng một tia sinh niệm đặt ở trên người của ngươi. Vì sao đặt ở trên người của ta? Bởi vì hôm đó ngươi lạc đường đến Thanh Vân thời điểm, nó cảm nhận được ngươi hướng chết mà sinh, cảm nhận được tâm niệm của ngươi, cảm nhận được ngươi cùng nó có đồng dạng thống khổ, nó cảm thấy rất lợi hại, nó hy vọng ngươi có thể nói cho nó biết, nó đến cùng nên làm nhờ thế nào. Gia trưởng giáo nói dứt lời sau nhìn về phía Quý Ưu, ta cũng không rõ ràng nó càng sâu ý nghĩ, nhưng ta cảm thấy lựa chọn của nó không sai. Ngươi đoạn đường này đi tới làm đích thật rất tốt, chỉ tiếc nó quá hư nhược so mới sinh lúc còn muốn suy yếu, căn bản kiên trì không đến ngươi làm đến cuối cùng. Quý Ưu quay đầu nhìn về phía cái kia quần quận như biển đêm tối, ý của ngươi là nói, Thanh Vân cứ như vậy xong. Từ ngàn năm nay, di tộc Thánh Hoàng đối với thiên đạo hiểu rõ đã đến một cái trình độ đáng sợ, hắn thôn phệ hết bây giờ cái này yếu đối thiên đạo đằng sau, đem bổ đủ tự thân hết thể phát tác, lại không thiếu hụt, mà tân thiên đạo yếu đối đến tận đây, đã mất rất cơ hội. Ta muốn trở về. Thiên Thư Viện trưởng giáo quay đầu nhìn hắn, về chỗ nào? Quý Ưu ánh mắt sắc bén nhìn về phía dưới, ta muốn về Thanh Vân, nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào mới có thể trở về. Di tộc Thánh Hoàng vô cùng cường đại, liền chỉ là hắn ba cái dòng dõi liền đã mạnh như lâm tiền, ngươi liền xem như trở về cũng không làm được cái gì. Nhưng ta có thể chết ở nơi đó, cùng ta muốn cùng chết người cũng chết. Thiên Thư Viện lao trưởng giáo nao nao. Hắn coi là Quý Ưu sẽ nói mình vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút, hoặc là nói nhân định thắng thiên bộ kia, nhưng hắn không nghĩ tới hắn trả lời là như thế này. Nguyên lai chết cũng có thể cùng sống sót một dạng, cũng có thể có khác biệt lựa chọn. A Thiên Thư Viện già trưởng giáo trầm mặc hồi lâu, đối mặt hắn vấn đề nhẹ giọng mở miệng, ngươi có thể trở về nơi này là bởi vì ta cho ngươi tăng thêm một sợi ràng buộc, tương đương với các loại phi thăng, che lại thần hồn của ngươi độc lập, nhưng là muốn trở về lời nói chỉ sợ khá khó khăn. Quý Ưu nhìn xem hắn, thiên đạo ý chí không phải tại trên người của ta, vậy ta không phải nói trở về liền trở về? Thiên đạo cũng muốn tuân theo thế giới này phát tắc, đây là nó tồn tại cơ sở, nếu như nó thật có thể siêu thoát hết thảy, cũng sẽ không từng bước một gần như tử cảnh. Về phần quy tắc ai định, đây chính là ta cũng không rõ ràng sự tình. Vậy ta muốn thế nào trở về? Ngươi cùng nhục thân ở giữa liên quan đã đứt, thần hồn lại không cách nào độc lập tồn tại, cho dù trở về cũng sẽ hồn phi phách tán. Bất quá ngươi nếu thật muốn trở về, có lẽ có thể học giống Nhan Lương như vậy, tuân theo nội tâm của ngươi lập xuống hoành nguyện. Như cái này hoành nguyện thật cùng thiên đạo cộng minh, ngươi liền có thể trở về, lấy thân bùn phương thức tồn tại. Ba Quý Ưu thấy thế nheo mắt lại, ta chỉ có thể dùng bùn thân thể. Thiên Thư Viện trưởng giáo gật gật đầu, thần hồn của ngươi cùng nhục thân chênh lệch quá lớn, dù cho trở về cũng không trở về được lúc đầu nhục thân, trừ phi ngươi có thể ngộ đạo thần du, mới có thể cầm lại thân thể. Câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu. Năm chương 413, hướng chết mà thành bá đạo. 1. Chương 413, hướng chết mà thành bá đạo. 1. Quý Ưu cùng Trần Phu Tử tình huống là khác biệt, Trần Phu Tử là chân chính lâm tiên sau phi thăng qua, ở trước đó, nhục thể của hắn sớm đã mục nát, cho nên hắn muốn trở lại giới này chỉ có thể sử dụng thân bùn. Nhưng Quý Ưu nhục thân còn tại, hắn trở lại Thanh Vân là có thể để thần hồn trở về cơ thể. Có thể vấn đề ở chỗ, hắn sở dĩ sẽ bị tỏa hồn, từ đó lâm vào tán hồn trạng thái, cũng là bởi vì nhục thân cùng thần hồn không xứng đôi. Một lần nữa, tình huống như cũ sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Cho nên Quý Ưu chỉ có thể sử dụng thân bùn hành động, trừ phi hắn ngộ đạo tu cũng đạt tới cùng nhục thân một dạng cảnh giới, hai hai cân bằng, mới có thể thân hồn quý nhất. Có thể vấn đề ở chỗ, dung đạo ở trên ngũ cảnh bên trong là cái đặc thù cơ sở cảnh giới. Người tu hành tại giai đoạn này cần làm rõ ràng chính mình đạo, vượt rõ ràng chính mình nghiệp, vô luận tiện nghiệp cũng tốt, ác nghiệp cũng được, lưu lại cần, vứt bỏ tạp nhạc, muốn chân chính đạt tới trước sau như một. Quá trình này được xưng là định đạo. Khả nhân nếu là trong lòng còn có chấp niệm, cửa này liền sẽ cực kỳ khổ sở, mà chấp niệm nếu là hóa thành tâm ma, thì càng có tẩu hỏa nhập ma mất đi bản ngã phong hiểm. Quý Ưu trầm mặc sau một hồi mở miệng, "Nộ đạo thần du ta sợ là không có cơ hội trong nội tâm của ta có ma, qua không được vấn tâm cái tiếc quan, cho nên lúc ban đầu mới có thể lựa chọn chỉ luyện lục thân. Vậy liền quên mất nó." Thiên thư viện trưởng giáo nhìn xem hắn, đoạn ký ức kia đã trở thành người gông xiềng, mặc kệ trọng yếu cỡ nào, cũng không có tồn tại tất yếu, nhưng người rất khó tự hành quên mất, mới có thể lâm vào thống khổ. Bất quá ta có biện pháp, có thể tại ngươi định đạo trong quá trình giúp ngươi đưa chúng nó triệt để phong tồn, để cho ngươi vĩnh cửu lãng quên đoạn chuyện cũ kia. Quý Ưu sau khi nghe xong lần đầu, vậy ta còn sẽ nhớ kỹ đệ đệ của ta bọn muội muội à? Ngươi là muốn nhìn về phía trước, không có khả năng luôn luôn quay đầu ngừng chân. Gia trưởng giáo cong qua tay, ta vì không nhiễu ngươi nhân quả chưa từng dạy ngươi thiên cơ thuật, kỳ thật nếu ngươi có thể nhìn thấu thiên cơ liền sẽ biết, ta cũng tốt, ngươi cũng tốt, người nào đó mệnh, nào đó một trận sinh tử cũng không có trọng yếu như vậy, nhưng nếu như ngươi không làm ra lựa chọn, ngươi cũng chỉ có thể thân bùn hạ giới, có thể vấn đề ở chỗ. Thông huyền cảnh tu vi có thể làm cái gì đâu? Tại cái này di tộc khôi phục thời đại, lấy tu vi này trở về, ngươi thậm chí ngay cả muốn gặp người đều không gặp được, sẽ chết ở trên đường. Quý Ưu nghe xong cúi đầu, nhìn xem dưới chân quần quật đêm tối trầm mặc hồi lâu. Hắn biết lão đầu đại phu nói là đúng, hắn cần cao hơn tu vi, cũng cần cầm lại nhục thân của mình. Nếu như không phải như thế nói, hắn coi như trở về cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, mà lập tức lựa chọn là hắn phải đối mặt cái thứ nhất nan quan. Suy tư hồi lâu, Quý Ưu ngồi xếp bằng, đem hai tay chậm rãi rủ xuống đặt ở trên đầu gối. Thấy vậy một màn, một mực chưa từng nói chuyện Trần Phu Tử hai mắt hơi đóng. Hắn biết, Quý Ưu tiếp nhận lão già này đề nghị, nhưng hắn cũng không tán đồng nó vừa rồi nói tới quan điểm. Có chút kinh lịch cùng tâm niệm, vô luận là tốt hỏng đều là tạo thành hôm nay chi ta bộ phận. Bởi vì có bọn chúng, mới tạo nên ra mình bây giờ, cho nên bọn chúng không nên bị lãng quên. Có lẽ đây chính là lão già nói tới, người như bọn họ nhìn không thấu thiên cơ, mới có thể thống khổ mà mịt, nhưng Trần Phu Tử cũng không cảm thấy cái này có lỗi. Bất quá cứ việc không đồng ý, nhưng hắn cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn biết Quý Ưu nhất định phải qua cửa ải này. Nín hơi, tinh khí, đi tìm tâm niệm của ngươi. Coi ngươi chấp niệm xuất hiện thời khắc, ta sẽ có cảm giác, liền sẽ vì ngươi lập tức phong tồn ký ức, nhớ kỹ, một khắc này không cần đối kháng. Mắt thấy Quý Ưu làm ra lựa chọn, Thiên thư viện trưởng giáo đồng dạng ngồi xếp bằng, khí tức quanh người lại phóng. Mà liền tại Quý Ưu hai mắt khép kín một khắc này, hắn đẩy cánh tay chấn trưởng, một đạo tiên quang lập tức từ nó lòng bàn tay hướng về Quý Ưu tiên linh rào rạt mà rơi. Trong một chớp mắt, Quý Ưu tiến nhập định trạng thái. Lúc đó, vô tận bạch mang từ trong đầu của hắn hiện lên, kéo lấy hắn hướng về vô tận tâm niệm chỗ sâu mà đi. Không biết qua bao lâu, trước mắt của hắn xuất hiện một tòa đê. Sông kia đê bên trong dòng nước róc rách, đê hai bên bờ lục liễu tung bay, trời xanh mây trắng, xuân ý rạng rỡ. Lúc đó tại trước mắt của hắn, một đám nho nhỏ hài đồng chính mang theo hoan thanh tiếu ngự hướng phía bên bờ sông đi tới. Đi tại phía trước nhất cái kia, so phía sau những cái kia còn lớn hơn một chút, hắn dáng dấp mười phần thanh tú, môi hồng răng trắng, cùng Quý Ưu có vô tận tương tự. "Ca ca, ta muốn nắm cá con. Đừng đi nước sâu địa phương. Chúng ta ngay tại bờ sông." "Ca, ta cũng muốn đi, ta trước đó nuôi con cua nhỏ bất động ta nếu lại bắt một cái." Hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Quý Ưu liền đứng ở bên cạnh, nhìn xem đệ đệ muội muội cất bước xuyên qua xanh tươi bãi cỏ, chạy về phía bờ sông một trận chơi đùa, trong ánh mắt xuất hiện vô tận hoài niệm. Cha mẹ của hắn chết bởi một trận tai nạn xe cộ, đằng sau liền bị người đưa đến trong cô nhi viện. Nếu là không có đến tiếp sau phát sinh sự tình, đoạn thời gian kia hẳn là sẽ là hắn nhân sinh u ám thời khắc bên trong tươi đẹp nhất một đoạn ký ức. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhìn về hướng cách đó không xa dốc núi, nhìn về hướng đê thượng du. Không bao lâu, một cỗ cuồn cuộn dòng lũ liền từ nơi đó ầm vang tiết bên dưới, hướng phía hạ du mãnh liệt mà đến. Mở cống xả nước, Hồng Hưng thủy khố mở cống xả nước. Cuồn cuộn lũ lụt tới không gì sánh được gấp rút, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ đường sông, cuồn cuộn mà đến, phản chiếu tại Quý Ưu cái kia không ngừng rung động trong đôi mắt. Mười cái thân ảnh nho nhỏ hốt hoảng luống cuống, né tránh không kịp, bị lập tức xông vào trong đường sông. Đúng vào lúc này, một đạo tiên quang đống nhiên từ nơi này rơi xuống, trong nháy mắt đem chuyện đang xảy ra đông kết. Ngay sau đó, hình ảnh này tựa như là bị nhen lửa một dạng, đang sôi trào bên trong bắt đầu không ngừng mà rút đi sát thái, tựa như người tại lãng quên một đoạn ký ức một dạng, đều là từ phai màu bắt đầu. Quý Ưu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng bầu trời. "Oanh!" Bạch mang giữa thiên địa, Thiên thư viện viện trưởng ngay tại là Quý Ưu phong tồn ký ức, tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên mở hai mắt ra, một trận run rẩy thời khắc, giữa song trưởng tiên quang đột nhiên tán loạn. Trần Phu Tử ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm, thấy thế không khỏi mở to hai mắt, đã xảy ra chuyện gì? "Hắn ngăn trở ta." Trần Phu Tử nao nao, chuyển mắt nhìn về hướng Quý Ưu. Hắn lúc này toàn thân huyền quang chợt chợt, trung quanh đại đạo thanh âm vang minh không ngừng, đã là bắt đầu định đạo dấu hiệu. Hai người trong nháy mắt ngưng lại đôi mắt, chỉ thấy Quý Ưu khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, hướng về phía trước đại đạo chi quang mà phóng đi. Nhưng hắn thần hồn cũng không ổn định, toàn thân đều đang run sợ lấy, đồng thời thân thể bắt đầu mãnh liệt căng cứng. Thiên thư viện gia trưởng giáo là lấy tiên quang thuận theo nhập đạo mặc dù bị cự tuyệt tham dự, nhưng vẫn có một tia tâm niệm lưu tại trong đó. Hắn lúc này mười phần hoang mang, Quý Ưu tại sao lại cự tuyệt bị phong tồn ký ức, thế là tại Bạch Mang giữa thiên địa vung tay áo. Đột nhiên thanh phong đánh tới, Quý Ưu đạo tâm chi tượng như là bức tranh bình thường triển khai, xuất hiện ở hai người trước mặt. Trong đường sông, mãnh liệt dòng nước không ngừng mà cuộn quyển, mà liền tại tuân trào không ngừng trong lũ lụt, Quý Ưu liều lĩnh bật vào. Có chút ký ức là không thể quên, dù là nó là mang theo vô tận thống khổ, cũng không thể quên. Bởi vì một khi chính mình cũng quên trên đời này, chỉ sợ cũng rốt cuộc không ai nhớ kỹ bọn hắn. Chương 413, hướng chết mà thành bá đạo, 2, chương 413, hướng chết mà thành bá đạo, 2. Cho nên hắn những năm này thống khổ nhất khủng hoảng sự tình, chính là trong mộng đông nhiên gặp lại bọn hắn, bị truy vấn ca ca là quên chúng ta sao. Hắn căn bản không có tiếp nhận Thiên Thư Viện già trưởng giáo đề nghị, nhưng lần này, hắn dự định chân chính đi trực diện chính mình mà trướng. Lạnh buốt nước sông chảy xiết mà mãnh liệt, Quý Ưu ngay tại già sức du động. Lúc này, Kỳ Kỳ bị vọt tới khoảng cách bên bờ chỗ không xa, bị một cái nhánh cây treo lại, hết thảy đều cùng ban đầu ở bên bờ nghe nói giống nhau như lúc. Hắn không để ý nước sông sặc vào cổ họng lung đâm nhói cảm giác, không để ý cái kia câu ngạt thở mang đến khủng hoảng, liều mạng hướng về muội muội đi qua, nhưng không có bao xa, hắn liền bị mãnh liệt nước sông bao phủ. Răng rác một tiếng, nhánh cây ứng thanh đứt gãy, kêu khóc nữ hải cũng bị dòng lũ chỗ cuốn đi. Ngay sau đó, hình ảnh liền lại tái diễn tại thượng du mở cống trước đó, một dạng vui cười, một dạng kinh hô, một dạng xông vào trong nước sông, một dạng đất bị nước sông bao phủ. Một lần, hai lần, ba lần. Mà trong hiện thực, Quý Ưu thần hồn rung động càng thêm kịch liệt, dần dần bắt đầu vỡ nát, trên mặt cũng xuất hiện vô tận vẻ thống khổ. Người tu hành tại định đạo lúc, tạp niệm trong lòng sẽ bị vô hạn phóng đại, cảm xúc cũng sẽ nồng đậm mấy lần. Đừng nói là chính bản thân lâm kỳ cảnh Quý Ưu, liền ngay cả tới Trung Đạo Thiên Thư Viện già trưởng giáo giờ phút này cũng nhịn không được siết chặt lòng bàn tay, thần hồn một trận khuấy động. Nói một cách khác, hắn ngay tại kinh lịch xa so với ngày đó càng thêm khó mà chống đỡ một cố đủ để cho hắn từ bỏ sinh đọc thống khổ, như là khuyết tâm bình thường. Nhưng thời khắc này Quý Ưu còn tại một lần tiếp lấy một lần hướng bên trong phóng đi, không ngừng mà bơi về phía bị nhánh cây treo lại muội muội. Có thể đây là không có ý nghĩa, bởi vì đây chỉ là tâm niệm của hắn, không phải thời gian trọng tố. Dù là hắn thật trong lòng niệm bên trong cứu đến một cái, tiểu nữ hài kia cũng không có khả năng chân chính sống sót. Bọn hắn không hiểu vì sao Quý Ưu muốn một tiện tiện địa kinh lịch lần này thống khổ, mắt thấy thần hồn đều muốn bị tâm ma hoành kích đến tán loạn cũng muốn đi làm. Hai rốt cục, tại đã trải qua mấy chục lần nếm thử đằng sau, sự tình bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Băng lãnh trong nước sông, Quý Ưu dùng hết toàn lực, không ngừng mà nuốt sập trong cửa vào nước sông, rốt cục tại nhánh cây đứt gãy trước đó rắc muội muội tay. Đây là chuyện trong dự liệu, tựa như là tên kia bác sĩ tâm lý từng nói với hắn một dạng, ngươi lúc đó niên kỷ nhỏ như vậy, cho dù thật phấn đấu quên mình vào, cũng căn bản không có cách nào tại không gì sánh được chạy xiết trong nước sông đem muội muội kéo lên đến. Đây là nam tử trưởng thành đều làm không được sự tình, cho nên dù là quyết định cải biến, kết quả tốt nhất cũng bất quá là cùng chết đi. Nhưng Quý Ưu lúc đó cũng đã nói với nàng, chân chính ca ca liền nên cùng các đệ đệ muội muội cùng chết đi. Bây giờ hắn liều thần hồn của mình cơ hồ bị tâm ma va chạm mà phá, rốt cục đạt được ước muốn nhìn thấy hình ảnh này. Trần Phu Tử cùng Thiên Thư Viện trưởng giáo sắc mặt trầm xuống, thật lâu không nói gì. Bọn hắn minh bạch, Quý Ưu sở dĩ kháng cự, hay là không muốn quên nhớ những chuyện xưa kia, vẫn là không cách nào xóa đi chính mình ấy nấy. Nhưng đây chính là tâm ma, nó sẽ nhiễu loạn cảm giác của ngươi, sẽ dẫn dắt ngươi đi hướng vực sâu, để cho ngươi rốt cuộc tìm không trở về bản thân, như vậy trầm luân tại vô tận bản thân bóp chết bên trong. Bởi vì đây là hắn vẫn luôn chuyện muốn làm, lại có ai sẽ kháng cự chuyện mình muốn làm đâu? Thiên Thư Viện trưởng giáo nhìn xem trong tấm hình Quý Ưu dần dần chìm vào đáy sông, nhập định thần hồn cũng dần dần trở nên trong suốt, không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn chấp niệm đích thật là quá sâu, nếu vô pháp lựa chọn lãng quên, liền chỉ có chết tại quá khứ. Ngươi liền không thể cưỡng ép đem nó ký ức phong tồn. Trần Phu Tử bỗng nhiên nổi giận, không khỏi chửi ầm lên. Thiên Thư Viện trưởng giáo nghe xong cũng có chút tức giận, ngay cả thiên đạo đều không sửa đổi được lòng người, ta lại có gì siêu thiên chi lực? Đem hắn tỉnh lại. Vô dụng, hắn đã tùy tâm niệm mà đi. Trần Phu Tử siết chặt nắm đấm, lão cậu, ngươi thật đúng là bình tĩnh. Thiên Thư Viện trưởng giáo nghe xong không có mở miệng, mà là nhìn chằm chằm trong tấm hình Quý Ưu, hơi nhíu lên lông mày, các loại. Trần Phu Tử nao nao, sau đó cũng học hắn đồng dạng chuyển mắt nhìn về hướng trong tấm hình Quý Ưu. Theo đạo lý tới nói, hắn đã thu được tâm ma sở bàn tặng hắn bình tĩnh, vốn nên như vậy an tâm, có thể trong tấm hình Quý Ưu cũng không như vậy khép kín hai mắt. Đồng thời tại Bạch Mang giữa thiên địa, hắn khoanh chân nhập định thần hồn cũng bắt đầu kịch liệt đầu động, dường như đang không ngừng dãy rủa. Lãnh buốt u ám đáy sông, ngâm nước Quý Ưu không ngừng mà nhìn chăm chú mơ hồ trước mắt, vốn tâm bên trong xuất hiện vô số hình ảnh. Hắn thấy được Khâu Như, tuổi còn nhỏ Khâu Như người yếu nhiều bệnh, quanh năm ho xuyễn, Quý gia phá diệt đằng sau, lão Khâu vô lực gánh chịu dự phí, chỉ có thể nhìn nó từ từ chống cự lấy, chịu đựng được đến chưa rời đi tã lót, nàng liền biến thành một cái nho nhỏ nấm mộ. Cùng nàng một dạng còn có chăn dê hải hoa, Lưu Tiểu Phu nhà nhung nhưu, cùng miệng rộng nhà nhặt được tàn mà. Mấy năm liên tục thuế phụng chế độ để cùng khổ nông hộ bụng ăn không no, ngay cả mình đều nuôi không sống, càng khó nuôi sống hải tử, đây là lại bình thường bất quá sự tình. Sau đó hắn thấy được rất nhiều lão giả bị nhi nữ đưa đến trên núi, đường núi một nhóm, đầy trời tiền giấy tung bay, tái nhợt như tuyết. Tu tiên giả nhân số một mực tăng nhiều, thuế phụ mấy năm liên tục gia tăng cũng là chuyện thường, lại thêm Phong Châu xuất hiện càng nhiều thiên trang, chiếm cứ các đại quận huyện, đổi lấy là càng nhiều người xuống mộ. Hắn còn chứng kiến ngày đông tuyết lớn phía dưới, sinh đầy người nước ra, lảo đảo ngã xuống trên đường hải tử. Thấy được đại hạ trên quan đạo, vô số linh thạch bị trở vào thanh vân, mà tại quan đạo bốn phía thì là người chết đói ngàn dặm, đông lạnh xương kéo dài. Đó là hắn một cái lựa chọn khác, hắn cải biến lúc trước nhân quả, chết tại đáy sông, tự nhiên cũng cải biến đến tiếp sau, để tất cả dẫn hắn mà sống người vì vậy mà chết. Chính là bởi vì như vậy, dù là hắn thật theo đệ đệ muội muội cùng chết rơi, hắn cũng vô pháp nghỉ ngơi. Những năm kia hắn cứu được rất nhiều người, nhưng kỳ thật những người kia cũng cứu được chính hắn. Bất an mãnh liệt bên trong, Quý Ưu dần dần vòng tránh trước mắt xuất hiện lần nữa một chỗ đê, đó là một chỗ rộng lớn như toàn bộ thế giới đê, nước sông quần quần hắc ám như đêm, quét sạch bát hoang, nuốt sống hết thảy. Vô số thân ảnh ở trong đó dãy rủa lấy, dần dần đuối nước, y hệt năm đó hắn thấy được Khâu Như, thấy được Tiểu Nguyệt Nhi, nhìn thấy Tào Giáo tập một đám người, thấy được Nguyên Thần, thấy được Nguyên Thải Vi, cũng nhìn thấy Ngạo Tiểu Quỷ. Chuyện giống vậy lại đập vào mặt, như là một trận đồng dạng vấn tâm. Hắn đang hỏi quá khứ của mình, cũng đang hỏi trước mắt bây giờ. Năm đó hắn vốn là hẳn là vô luận như thế nào đều muốn xông đi vào, dù là cuối cùng là chết cùng một chỗ, vậy bây giờ đâu? Hoa. Quý Ưu đột nhiên mở mắt, phất tay hướng phía mặt nước hiện lên, cũng huy động trọng quyền hung hăng đập ra cái kia băng lạnh thấu xương mặt nước, trong mắt tách ra vạn đạo kim quang, hướng phía cái kia hư ảo bầu trời đột nhiên phóng đi. Người tu hành xông cảnh cũng không cần quá lớn động tác, nhưng Quý Ưu bản thân đã là thần hồn trạng thái, lại cũng không tại trong hiện thực, cho nên hắn xông cảnh bắt đầu cụ tượng. Oanh một tiếng tứ phương réo vang, bị tâm ma va chạm đến phá thành mảnh nhỏ, Quý Ưu bắt đầu xông lên trời, hung hăng đón nhận vậy đại biểu cảnh giới ngộ đạo hồ quang. Dẫn tới Trần Phu Tử cùng Thiên Thư Viện trưởng giáo tất cả đều ngửa đầu nhìn chăm chú. Nơi đây, vuông thiên quang chấn rơi, hung hăng nhào về phía Quý Ưu, mà hắn cái kia vốn là phá toái thần hồn trong nháy mắt bị chấn động đến vết rách càng sâu. Tiếp theo là lần thứ hai, lần thứ ba. Vung hai nắm đấm Quý Ưu không ngừng xông lên phía trên kích, thần hồn nứt ra trình độ càng phát ra nghiêm trọng, nhưng hắn tốc độ nhưng lại chưa biến chậm. Thẳng đến đạo hồ quang kia bị xông tứ tán bay xuống, vô tận thiên đạo phản hồi ầm vang hạ xuống. Dung đạo thành công. Trần Phu Tử thì thào một tiếng, ánh mắt không khỏi tùy theo rung động. Thiên Thư Viện trưởng giáo cũng không nhịn được nóng nhìn hồi lâu. Hướng chết mà sinh chi pháp, lại bá đạo đến tận đây. Vâng. Ngay tại hai người tự lẩm bẩm thời khắc, bọn hắn phát hiện Quý Ưu cũng không từ thương thiên phía trên rơi xuống, ngược lại lại là một đạo hồ quang rủ xuống hàng mà đến, đưa tới tứ phương quanh minh. Quý Ưu đột nhiên nắm tay, tiếp tục trùng thiên thẳng lên. Hắn tại thành công dung đạo thời khắc, nước ra thần hồn đã bị thiên đạo phản hồi sở tu bổ, ngay tại khép lại giai đoạn, mà lúc này va chạm lại lần nữa để những cái kia khép kín vết rách một lần nữa mở ra, nhìn người dùng mình. Hắn đến cùng đối với cảnh giới ngộ đạo áp chế bao lâu? Trần Phu Tử đôi mắt ngưng trọng không gì sánh được. Thiên Thư Viện trưởng giáo nghe vậy bất dâu, hắn tại Thái Nguyên năm đầu nhập thông huyền, cách nay đã có thời gian 6 năm, lại thêm từ bỏ ngộ đạo trước đó hắn vẫn luôn tại hư vô núi quan chắc ban đầu thiên đạo, cũng sát thực đầy đủ ứng ngày. Đầy trời oanh minh, khí tức của quyền. Hiển hách gió mạnh bên trong, Quý Ưu nắm chặt quyền tâm, đột nhiên hướng phía đỉnh đầu đạo hồ quang kia gõ đánh mà đi. Ngay cả sông hai cái cửa ải lớn, cái này tại Thanh Vân Thiên Hạ tu tiên sử bên trong cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Một mặt là tu tiên giả mỗi thời mỗi khắc đều đang theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, không có khả năng áp chế cảnh giới của mình không muốn phá cảnh. Một phương diện khác, cũng là có rất ít người có thể có như thế cường hãn thần niệm cường độ, có thể trèo chống song trọng cửa ải lớn phá cảnh nhu cầu. Nhưng Quý Ưu dù là thần hồn lần nữa nứt ra, lại như cũ thẳng tiến không lùi, căn bản không có bất luận cái gì kiệt lực chi tượng. Bởi vì hắn thần niệm đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng thần niệm cường độ vẫn luôn duy trì tương đối cao tiêu chuẩn. Trọng yếu nhất chính là, Quý Ưu trước đó tại hư vô trong bóng tối không ngừng huy quyền mà bề, cũng làm hắn thần niệm trở nên không gì sánh được cô đọng mà mênh mông. Ầm vang một tiếng, đinh hai nhức óc vỡ tan âm thanh vang lên lần nữa, nhưng lần này cũng không là thần hồn của hắn, mà là cái kia đầy trời hồ quang. Lần thứ hai, vô tận tiên quang đập vào mặt, đem nó bao phủ tại trong đó. Thấy vậy một màn, Trần Phu Tử cùng Thiên Thư Viện viện trưởng trầm mặc không thôi. Bọn hắn thấy tận mắt toàn bộ hành trình, tự nhiên minh bạch trong quá trình này hung hiểm, lại chưa từng hắn thật có thể nghịch tâm định đạo. Bình một tiếng, Quý Ưu từ cao thiên rơi xuống đất, thở hồng hộc ở giữa, vỡ vụn thần niệm bắt đầu khép lại, khí tức cũng đã tùy theo đống mà biến. Chương 414, lập nguyện mà về, 1, chương 414, lập nguyện mà về, 1, vẫn chỉ là ứng thiên cảnh, khoảng cách thần du cũng còn kém rất lớn một đoạn, ta như vậy không có cách nào cầm lại nhục thân. Thiên Thư Viện trưởng giáo Hứa Cửu mới lấy lại tinh thần, chưa đạt thần du trước đó, ngươi thậm chí đều không thể quá mức tiếp cận nhục thể của ngươi, nếu không ngươi chắc chắn sẽ lần nữa bị khóa hồn. Nghe được câu này, Quý Ưu nhịn không được ngẩng đầu nhìn chăm chú Thương Thiên, nhưng ta vừa rồi sống cảnh thời điểm cảm giác tiên đạo yên lặng không gì sánh được, cũng không thu hoạch. Nó bị bóng đêm che lậy, lại thêm vốn là suy yếu, pháp tắc đã bắt đầu dần dần mất đi đối với thế giới này ảnh hưởng, thiên nhân cảm ứng tự nhiên như có như không. Vậy ta muốn thế nào tiếp tục tu hành phá cảnh? Đi gặp đêm tối. Thiên Thư Viện trưởng đưa tay, chỉ hướng cái kia vô biên bóng đêm. Tu tiên giả ngộ đạo nội chính là thiên địa pháp tắc, hóa quy tắc chi lực cho mình dùng, đồng thời dựa vào đối với thế gian pháp tắc lý giải mà thần hồn thăng hoa. Trước mắt người bóng đêm tuy là bị di tộc thánh hoàng luyện hóa thiên đạo, nhưng được phóng thích sau như cũ cần pháp tắc đến vận chuyển, duy trì thanh vân ổn định, cơ sở còn tại. Trên thực tế tộc ta tiên hiện tại thời đại thái cổ liền cảm giác di tộc thiên đạo mà tu hành, lúc đó bị di tộc xưng là kẻ trộm lửa. Quý Ưu Văn Thanh nhìn về phía sau lưng, ánh mắt nhịn không được có chút nheo lại. Tại thành công định đạo trước đó, hắn đã tự hành phong bế cảm ứng của mình, sợ sẽ đi vào lạc lối. Cho nên hắn lúc trước chỉ là đang dùng con mắt nhìn cái này đẩy trời bóng đêm thời điểm, cho tới giờ khắc này lấy thần hồn là cầu, hắn mới đột nhiên cảm nhận được cái kia mênh mông lực lượng phát tắc. Cảm giác kia tựa như là đang đối mặt mãnh liệt hải triều, làm lòng người sinh rung động, nhưng rung động đồng thời hắn lại có chút nghi vấn. Di tộc thiên đạo có thể bị nhân tộc tùy tiện cảm ứng. Nó đã không có ý chí của mình, chỉ là bị di tộc thánh hoàng nắm trong tay khí cụ, cũng vô thiện ác phân chia. Thiên Thư Viện trưởng giáo nói đi quay đầu một lần nữa nhìn về phía hắn, "Quý Ưu, thiên phú của ngươi cực cao. Đối với thiên đạo lý giải cũng từ trước đến nay thấu triệt, bây giờ cái này cổ lão thiên đạo ngay tại sôi trào, Quy tắc chi lực tận hiện, đối với ngươi mà nói ngược lại là nhanh chóng tăng lên cảnh giới chuyên tốt, bởi vì ngươi sẽ không bao giờ lại có cơ hội nhìn thấy như vậy sôi trào pháp tắc. Trần Phu Tử nghe vậy ngưng lại đôi mắt, mở miệng nói bổ sung, nhưng phải cẩn thận, di tộc sẽ từ ngươi thiên nhân cảm ứng bên trong phát hiện ngươi, ngươi phải chú ý không bị phát hiện. Quý Ưu ngưng nhìn cái kia quần quần đêm tối, nhẹ nhàng gật đầu. Đã hiểu, phu trước xâm phạm Ba Thiên thư viện trưởng giáo lúc này khẽ vuốt râu dài, muốn gặp bóng đêm ngươi liền muốn quay về thành vân, cho nên sau đó vấn đề là ngươi trở lại hoàn nguyện, ngươi có thể có đầu mối. Quý Ưu hoàn hồn nhìn xem hai người bọn họ nói yêu cầu là cái gì, cũng không thể tùy tiện cái gì đều có thể đi. Ngươi muốn rõ ràng thiên đạo bây giờ cần gì, giống như lúc trước Thôi Lãng sau khi chết, người gác đêm đoạn tuyệt, Nhan Lương biết được thiên đạo cần mới người gác đêm, thế là nguyện dùng cái này hạ giới, thu phương được minh. Trần Phu Tử. Quý Ưu Văn Thanh nhìn về phía Trần Phu Tử, cái kia hạn chế đâu? Làm Linh Kiếm Sơn tiền trưởng giáo, đời trước giám chủ, hay là phi thăng qua tiên nhân, lao đầu này lại một mực cuốn tại Phong Châu, cái gì cũng không làm. Cho nên Quý Ưu biết, lấy nguyện mà quy nhất định là có hạn chế. Trần Phu Tử thấy thế nhẹ giọng mở miệng, trừ hạ giới lễ tạ thần, nguyện người không thể dính hoành nguyện bên ngoài quá nhiều nhân quả, nếu không liền sẽ bị phạt, lúc trước sách cũng bị tấn công, ta cưỡng ép xuất thủ liền đã nhận trừng trị, thần hồn nứt ra đến nay không cách nào khép lại, cho nên những năm này ta trừ cho ngươi cùng Phương Nhược Minh truyền thừa, cái gì cũng không thể làm. Trừ cái đó ra nhưng còn có khác. Như hoành nguyện chưa thành, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán, từ đây trừ khử giữa thiên địa. Quý Ưu nhìn xem Trần Phu Tử, ngài. Trần Phu Tử cười ha ha một tiếng, phóng khoáng qua đi lạnh nhạt gật đầu, không sai, thời gian của ta xác thực không nhiều lắm. Đều muốn không có, ngài ngược lại là bình tĩnh. Bởi vì ta cũng không tiếc nuối, ta cùng sách cũng một dạng, từ nhỏ thiên phú chắc tuyệt, tốc độ tu hành kinh người, tại phụ thân rời đi đằng sau tiếp trưởng linh giám trở thành trưởng giáo, không vui không buồn dự định đi đến cả đời, theo tiền bối phi thăng mà đi, nhưng đến tuột cùng vì sao muốn phi thăng, sau khi phi thăng sẽ là cái dạng gì, ta hoàn toàn không biết gì cả, thế là những năm kia, ta sinh hoạt không vui không buồn, trăm năm như một ngày, quay đầu nhìn nhưng lại không có gì có thể. Nhớ lại sự tình, thẳng đến Thôi Lãng qua đời, ta mới biết được thiên hạ này sự tình hẳn là phân hai chủng. Một loại là người khác muốn cho ta làm, một loại là chính ta muốn làm. Mấy năm này ta cực thuận tâm ý, như bình thường lao giả bình thường giáo thư dục nhân, nhìn xem những hài đồng kia trưởng thành, sống không gì sánh được thư sướng, chứ không cách nào uống rượu, không quá mức tiếc nuối. Trần Phu Tử thản nhưng mà đạo, trên mặt viết đầy vui mừng. Quý Ưu có thể minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, bởi vì hắn nhà cái kia ngạo tiểu quỷ cũng là dạng này. Bởi vì không vui không buồn, mấy chục năm như một ngày, cho nên gặp được chính mình sau mới thức tỉnh tiểu gia thiên phú, bắt đầu có ý nghĩ của mình. Trên thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người muốn trường sinh vĩnh tồn, luôn có người đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Ngay tại hai người lâm vào hồi ức thời khắc, Thiên thư viện trưởng giáo ở một bên lặng yên mở miệng, để chạy quá xa, trọng yếu đều không có nói xong, ngươi như vậy hồ đồ, khó trách sẽ tuyển Phương Nhược Minh. Trần Phu Tử phẫn mà chấn tay áo, bản tọa còn có cái gì không nói? Ngươi đi ngươi đến. Gia trưởng giáo quay đầu nhìn về phía Quý Ưu, liên quan tới hoành nguyện một chuyện, trừ phù hợp thiên đạo, trọng yếu nhất là của ngươi hoành nguyện là muốn tùy tâm mà phát mới có hiệu, thiên đạo nhìn rõ hết thảy, sẽ không bị hoang ngôn lừa gạt. Cái này xác thực, đường hoàng hoành nguyện là không có hiệu. Trần Phu Tử phát hiện mình quả thật quên chuyện này, khí diễm hoàn toàn không có mở miệng, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, ngươi có thể nghe một chút. Quý Ưu ngẩng đầu, Phu Tử mới nói, bây giờ di tộc khôi phục, sinh linh đồ thán, ngươi là bởi vì này mà đi, tự nhiên có thể bởi vậy nguyện đi chống cự di tộc, cái này vừa lúc cũng phù hợp thiên đạo cần, tỷ lệ thành công xác nhận cực cao. Lời này cũng không tệ. Thiên thư viện lao trưởng giáo khó được cùng ý hắn, không khỏi gật đầu khẳng định. Di tộc thánh hoàng muốn luyện hóa thiên đạo, một lần nữa nô dịch bản tộc, đây là bọn hắn trước mắt lớn nhất kiếp nạn. Hết thể ý chí chống cự đều sẽ bị đáp ứng, nếu là hoành nguyện cùng di tộc có quan hệ cũng gặp đúng thời. Lúc này, nghe được hai người phụ sướng, Quý Ưu không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Tùy tâm mà phát, phù hợp thiên đạo, nhưng trừ lễ tạ thần bên ngoài không thể nhiều dính nhân quả, lễ tạ thần thất bại sẽ còn hồn phi phách tán. Nói thật, cái này nguyện mà về quy tắc trên thực tế 10 phần khắc nghiệt, chỉ là trước hai đầu liền càng khó khăn. Dù sao thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo thì không phải vậy, tổn hại không đủ để phụng có thừa, cả hai từ trước đến nay không hợp. Mà phía sau hai đầu quy tắc thì càng là lẫn nhau ngăn được. Bởi vì ngươi như muốn làm càng nhiều sự tình, thu hoạch được càng lớn tự do, nhất định phải phát càng hùng vĩ nguyện, quan hệ càng rộng càng có thể hành động tự nhiên, nhưng đồng dạng hoành nguyện càng lớn thất bại tỷ lệ cũng sẽ càng cao. Trần Phu Tử đưa cho đề nghị là đem hoành nguyện rơi vào chống cự di tộc phía trên, đây đúng là cái lựa chọn tốt. Vì ưu tư tác hứa cửu, lông mày khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra, nhìn phía Trần Phu Tử cùng Thiên Thư Viện trưởng giáo. Nhưng còn có gì nghi vấn? Cứ việc nói chính là, không có gì, có thể bắt đầu. Vì ưu đang khi nói chuyện bắt đầu bình tức tĩnh khí, mà ngửa ra sau ngẩng đầu lên trực diện thiên đạo. Lấy thần hồn trực quan, thiên đạo tựa như là một đầu màu trắng cự long. Một chương 414, lập nguyện mà về, 2, chương 414, lập nguyện mà về, 2, dạng, chứng cứ tại vô tận bạch mang phía trên, thân thể khổng lồ như là dãy núi liên miên. Quý Ưu từng theo đại hạ sứ đoàn đi sứ qua yêu tộc, gặp qua thanh vân tiên hạ hùng tráng nhất thập vạn đại sơn, mà đối diện thiên đạo chi hình mang theo cho hắn rộng lớn cảm giác thì là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng liền như là lão đầu đại phu nói như thế, bây giờ thiên đạo quả nhiên là hấp hối, nếu không phải cẩn thận cảm thụ, thậm chí sẽ cảm thấy nó bất quá là cái khổng lồ tự vật. Quan sát hồi lâu, Quý Ưu ngưng ở đôi mắt, theo quanh thân huyền quang gào thét, thiên nhân cảm ứng mở ra. Thấy vậy một màn, Thiên thư viện trưởng giáo cùng Trần Phu Tử biết hắn đã quyết định tốt lắm muốn nguyện, thế là không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, chừa cho hắn ra không gian, sau đó ngửa đầu quan chi. Trong tầm mắt, theo Quý Ưu tâm niệm bị Thương Thiên cảm giác, một đạo rộng lớn tiên quang tiếp dẫn mà đến. Thiên nhân cảm ứng bên trong Quý Ưu trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ to lớn lại không thể kháng cự lực lượng đánh tới, cả người đều bị mãnh nhiên lôi kéo đi lên. Thấy vậy một màn, Bạch Mang trong thế giới hai người tất cả đều nhịn không được ngưng lại đôi mắt. Quý Ưu tâm niệm đến cùng sẽ hay không đạt được tiên đạo nghiệm chứng, bọn hắn cũng rất khó xác định. Bởi vì hắn đang thức tỉnh sau liền lặp đi lặp lại cường điệu qua, hắn chỉ là muốn trở về, cùng muốn cùng chết người cùng chết đi, như hắn thay trời phạt di tâm niệm không có mãnh liệt như vậy, cái kia đáp lại tỷ lệ liền sẽ trở nên cực nhỏ. Càng mấu chốt chính là, bây giờ thiên đạo quá mức yếu đuối, đến tuột cùng có thể hay không còn có khí lực đáp lại Quý Ưu nguyện, bọn hắn cũng không rõ ràng. Người nói nếu như, và anh, Thiên Thư Viện lão trưởng giáo vừa muốn há miệng cùng Trần Phu Tử giao lưu một phen, trong miệng nói bỗng nhiên liền một trận thiên đạo kêu run mà đánh gãy. Mà tại trước mắt của bọn hắn, sắp chết thiên đạo đột nhiên chống đỡ lên thân thể cao lớn, dường như hết sức ngẩng đầu lên, cái kia cỗ khổng lồ cùng mênh mông cảm giác lập tức đập vào mặt. Ba Thanh Châu cùng Linh Châu giao tiếp chỗ, đại hoang rừng đông bắc phương hướng Nguyện Phách Cao Nguyên. Vô tận dưới bóng đêm, vô số di tộc binh sĩ mãnh liệt mà đến, như là một đoàn hắc triều không ngừng xông về trước giết. Mà tại bọn hắn đối diện phương hướng, vô số tu tiên giả phấn khởi phản kháng, trong lúc thoáng qua, đất vàng bao trùm trên cao nguyên đã là thây ngang khắp đồng chi cảnh. Những tu tiên giả này có đến từ Nguyên Vũ Châu thế gia Lâm gia, Viên gia, Man tộc vào Vũ Châu đằng sau, bọn hắn liền đi tới Thanh Châu định cư, trừ cái đó ra còn có đến từ Thanh Châu thổ tộc ngay cả nhà, Sa gia cùng nhà, đều từng là đan tông quan hệ thông gia thế gia bên trong khá lớn ba nhà. Di tộc khôi phục đằng sau đợt thứ nhất sát cơ cũng không có trực tiếp đánh út về phía nơi đây, nhưng chưa từng nghĩ đợt thứ hai trong lúc thoáng qua liền hướng phía bọn hắn quần quật mà đến, để bọn hắn trở tay không kịp. Vâng. Dưới bóng đêm, Sa gia lão tổ nuốt một viên năng lượng, toàn thân khí tức tăng vọt, vận khởi trường đao ầm vang giết bên dưới. Nương theo lấy nặng nghề đao kình, chạm mặt tới di tộc bị hung hăng giết rơi. Cái gì di tộc, bất quá cũng như vậy. Giết tộc nhân ta, hủy cửa nhà ta, nên giết. Sa gia lão tổ rít lên một tiếng, sau đó đột nhiên cuốn lên ống tay áo, lần nữa đạp thiên mà lên, hướng phía chính gặm ăn nhà mình tộc nhân di tộc hung hăng đánh tới. Nhưng ngay lúc hắn đao thứ hai sắp rơi xuống thời khắc, một bóng người gào thét mà đến, bàn tay hướng đầu của hắn xuống, hung hăng nắm chảo. Răng rác một tiếng, Sa gia lão tổ xương sọ vỡ vụn, lập tức sủi lớp như bùn từ trong trời cao rơi xuống. Di tộc tam hoàng tử một bên tại bầu trời đêm mà đứng, nhìn xem giữa hai tay máu tươi, không khỏi giơ lên khóe miệng. Nô bộc chính là nô bộc, học được bọn hắn di tộc tu luyện chi thuật, nhưng vẫn là không cho được hắn một chút kinh hỉ. Vâng. Nhưng vào lúc này, một trận trên bầu trời mãnh liệt oanh minh đột nhiên vang lên, để một đen không khỏi thu liễm mỉm cười, ngưng lại đôi mắt ngẩng đầu nhìn lên. Trong chớp mắt, hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ khí tức đống nhiên lóe lên một lần, để hắn cảm giác một cỗ cảm giác khó chịu từ thể nội bước lên mà đến. Lúc này cái kia trên bầu trời một mảnh bạch mang bên trong, bên mông tiên quang gạo thét xuống, như là bị nhen lửa toàn bộ thương khung. Thiên Thư Viện trưởng giáo cùng Trần Phu Tử mang theo một mặt kinh ngạc, không khỏi đem đầu nhấc đến cao hơn. Hồi lâu sau, vị ưu tử trên bầu trời chỗ càng cao hơn bên trong đột nhiên hạ lạc, toàn thân trên dưới thiên cơ phu trào. Mà càng làm cho hai người mở to hai mắt chính là, Quý Ưu chẳng những khí tức lại biến, phía sau còn nhấp nhô một tòa to lớn quang luân. Ép kỳ thật chính hắn cũng rất nghi hoặc, không rõ ràng đây là cái gì, chỉ biết là lập nguyện đằng sau đống nhiên xuất hiện, nhưng lại có thể cảm giác được có một loại toàn thân lực lượng phun trào mà đến, đơn giản lấy mãi không hết cảm giác. Đồng thời hắn cảm thấy mình ngũ giác so lúc trước càng thêm thông suốt, tâm niệm cũng vô cùng thông thấu. Nguyên lai lập nguyện còn có chỗ tốt, Trần Phu Tử làm sao không nói cho ta? Trần Phu Tử đôi mắt ngưng lại, đối mặt Quý Ưu nghe hỏi không biết nên nói cái gì. Mà đúng vào lúc này, Quý Ưu dưới chân bắt đầu có bóng ánh khắp nơi kim quang không ngừng rơi xuống, mở rộng tầng tầng đêm tối rơi vào Thanh Vân đại địa. Cũng liền vào lúc này, cả người hắn đều bị kéo ở, hướng phía đêm tối quần quần Thanh Vân thiên hạ gào thét mà đi. Thấy vậy một màn, Trần Phu Tử quay đầu nhìn về hướng Thiên Thư Viện trưởng giáo, trên người hắn quấn quanh cái kia là cái gì? Ta nhân tộc thái cổ thất hiền được ban cho qua, thiên tướng gia thân. Trần Phu Tử sắc mặt khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía càng thêm hấp hối thiên đạo. Đồng dạng thân là tiên tông trưởng giáo, hắn tự nhiên rõ ràng trong cổ tịch từng ghi lại thiên tướng gia thân, trên thực tế nhân tộc chư pháp bản thân chi thuật chính là bởi vậy diễn hóa mà đến. Nó giống như là một loại thuật pháp, nhưng lại giống như là một loại cảnh giới, chỉ bắt nguồn từ thiên đạo ban sơ chiếu cố. Theo cổ tịch chỗ xưng, đó là thiên đạo chi lực tại người tu hành trên người gửi lại, giống như thiên uy gia thân. Năm đó thái cổ trong đại chiến, bảy vị tiên hiển đã là như thế mang theo thiên chi lực mới chiến thắng di tộc. Hắn đến cùng dựng lên cái gì nguyện? Trần Phu Tử nghĩ tới những thứ này sau, không khỏi hoảng hốt một trận. Đã sắp chết thiên đạo lần nữa đem thiên đạo chi lực cho ra, không khác tự sát bình thường. Chính hắn cũng là lập người muốn, biết đó căn bản không phải lập nguyện liền có khác biệt duy nhất, khả năng ngay tại ở lập nguyện nội dung. Nghe được Trần Phu Tử hỏi thăm, Thiên Thư Viện trưởng giáo tựa hồ cũng đã nhận ra Quý Ưu hành nguyện cùng lúc trước chỗ nói khác biệt, thế là đột nhiên vung tay áo. Không bao lâu, đầy trời phía trên liền có thiên đạo lời thế ngưng tụ, dần dần hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Câu kia lập nguyện chỉ có ngắn ngủi bốn câu: vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, tám là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Hai người trong nháy mắt ngưng lại đôi mắt, trong não vụ vụ không ngừng. Thanh Vân Thiên Hạ kiếp nạn coi là thật chỉ là bởi vì di tộc khôi phục, giải quyết di tộc liền có thể vạn thế đại cát. Không, cũng không phải là dạng này. Vì Ưu rõ ràng biết, nhân tộc tai họa vẫn luôn bắt nguồn từ nhân tộc chính mình, liền ngay cả di tộc có thể thành công khôi phục đều là bởi vậy. Hắn không nguyện ý nhìn thấy cực khổ cả đời người lần nữa biến thành nô lệ cùng huyết thực, cũng không nguyện ý nhìn ngạo kiều quỷ bọn hắn bởi vậy chết đi, tự nhiên là muốn trở về cùng bọn hắn cùng một chỗ phản kháng, nhưng loại này phản kháng nhất định phải đáng giá. Lui 10. Không 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 bước tới nói, như nhân tộc thật sự có cơ hội vượt qua kiếp này, đằng sau đâu? Chẳng lẽ muốn đem khống chế thế giới này quyền hành một lần nữa trả lại cho những cái kia miệng ăn núi lở tu tiên giả? Chính mình là bởi vì hoành nguyện ước thúc, trời thay nhờ Trần Phu Tử như thế chỉ có thể ngồi xem nhân vật. Như vậy thiên tân bạn khổ chống cự di tộc, coi như thật thắng lại có ý nghĩa gì? Cho nên không nên chỉ là di tộc, cũng không nên vẹn vẹn chỉ là di tộc. Và anh, quần quần đêm tối lồng trụ, quý ưu thần hồn đã rơi vào một mảnh u ám sơn lâm. Hắn đứng người lên, nhìn về phía mình thân thể, phát hiện nó hiện ra một loại gần như hơi mở con chất, còn bên cạnh một viên cây nhỏ dễ dàng tiểu xuyên thấu cánh tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng giật giật cánh tay, tùy ý nhánh cây kia nơi cánh tay ở giữa xuyên tới xuyên lui, trong lòng tự đủ quả nhiên, hắn nhất định phải trước có một tôn thân bùn mới được. Quý ưu ngũ giác vốn là thông suốt, lúc này đem nhĩ lực phóng xa, liền nghe được một trận tiếng nước chảy từ phía tây róc rách mà đến, thế là cất bước đi đến. Ánh trăng tây di, bóng đêm tĩnh mịch, bốn phía gió lạnh không ngừng, cũng có sát khí ở trong đó không ngừng quấn quẩn. Tại sơn lâm sườn tây, dòng nước róc rách bờ sông nhỏ. Từ trên núi bị đào xuống bùn đất đang bị một trận linh khí nhờ bản âng, dần dần tại bên bờ sông trên một khối đá xanh bị tạo hình. Muốn bóp một cái ngâu ngạn tổ, Quý ưu thần sắc 10 phần chăm chú. Sau nửa ngày hắn nhìn thoáng qua tác phẩm của mình, trong lòng tự nhủ thôi, lôi giai âm cũng được. Bất quá, lông mày nơi này vẫn là phải sửa lại, cần càng thêm khí khái hào hùng một chút. Dày vò hồi lâu, Quý ưu chiều lui về phía sau mấy bước, lấy càng xa khoảng cách nhìn trước mắt đã thành hình tượng đất, không khỏi một trận khẽ nhíu mày. Giống giả đội trưởng lời nói, có phải hay không liền có chút quá mức một chút. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Trần Phu Tử đang ngồi ở một mảnh bạch mang bên trong, nhìn chằm chằm vô tận tương thiên, biểu lộ sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Hắn vốn hẳn nên hóa đạo thiên điệp nhưng bởi vì Quý ưu bỗng nhiên xuất hiện để ý nghĩ của hắn tạm thời gác lại. Mà y theo cảm giác mà nói, tuân nguyện chi phạt hẳn là lúc này cũng đã giáng xuống mới đối, cũng không biết vì sao, hắn không có cảm giác nào. Xem ra, thương thiên pháp tắc cũng không cho rằng người thủ hộ đêm tối hoành nguyện thất bại. Thiên thư viện viện trưởng nhẹ giọng mở miệng. Hai hắn rõ ràng cái gì cũng không có giữ vững, mà đêm tối cũng thành công xuất hiện tại Thanh Vân, cái này lập nguyện vào thời khắc ấy nên tuyên cáo thất bại, nhưng thiên đạo lại không cho rằng hắn thất bại. Trần Phu Tử nghe xong nao nao, sau đó bỗng nhiên biểu lộ ngạc nhiên hướng hạ giới, nhìn về hướng Quý ưu rời đi phương hướng. Hôm nay viết tương đối tốn sức, thiếu chữ nổi số, ngày mai bổ sung, cầu nguyện phiếu, 2 chương 415, một cái dung mạo thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, 1 chương 415, một cái dung mạo thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, 1 nguyện phách cao nguyên trung bộ, Đông Chiếu Thành. Theo vô số huyết nục ở trong thành nổ tung, vô số nhân tộc tu tiên giả máu vẩy chủ thành đạo. Trong đó, ông tổ nhà họ Biên toàn bộ đầu vai đều bị đánh bạo, liền như là diều đứt dây một dạng bị hung hăng đập ra ngoài, đụng nát một tòa tiên gia đại trạch lưu ly bảo đỉnh. Mà không chờ hắn từ khoét tâm bình thường trong đau đớn lấy lại tinh thần, hắn liền thấy đánh nổ chính mình vai trái di tộc đạp không mà lên, lấy một đôi bám vào thao thiên huyền quang năm đấm hung hăng đập xuống. Đối mặt cái này chạm mặt tới tập sát, ông tổ nhà họ Biên tại trong tuyệt vọng phát ra không cam lòng gào thét, vận đủ toàn thân khí kình hung hăng đánh tới hướng trước người. Phúc. Một trận bạo hưởng, ông tổ nhà họ Biên cánh tay lập tức bị nện nát. Mà cái kia hung ác năm đấm thì khí thế không giảm rơi xuống, tại ngực của hắn hung hăng đánh nổ một cái độc lớn. Máu tươi đầy trời phun ra thời khắc, ông tổ nhà họ Biên đôi mắt đột nhiên ngầm hạ, sau đó như là bùn nhão bình thường sủi lơ tại sụp đổ phế tích chỉ huy bên trong. Thấy vậy một màn, còn lại những thế gia kia môn nhân lập tức mặt như màu đất, rốt cuộc không có lòng phản kháng, mang theo hốt hoảng cùng hoảng sợ bắt đầu hướng Nam Phi nước đại. Mà theo cái thứ nhất đào tẩu, rất nhanh liền có cái thứ hai, sau đó thành đàn phân tán, khóc thảm thương lấy đào vong. Nhưng giết tới cao hứng di tộc hiển nhiên không nguyện ý buông tha bọn hắn, lập tức hội tụ như là màu đen hải triều, mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, một vị khí tức hùng hậu di tộc trở về hướng bắc, đi tới một chỗ vắng vẻ mà mở tối trong trà lâu. Điện hạ, trong thành đã không có người sống, những người còn lại tộc hốt hoảng mà chạy, ta đã mệnh Khế Nhung dẫn người đuổi theo. Trong trà lâu, tam hoàng tử một đen nhẹ nhàng nâng đầu. Tòa thành này không có chấp khí người, cũng không có thánh khí, bọn hắn cũng không có chạy đến trợ giúp bị tàn sát đồng bào. Cái này khiến trong ánh mắt của hắn không khỏi toát ra một trận thất vọng. Hai xem ra Ách Sa Vương Thần nói đúng, người chủng tộc này cùng bọn hắn di tộc khác biệt, dù cho biết mình đồng bào ngay tại gặp phải giết chóc cũng còn có thể việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Đem những người đào tẩu kia bắt trở lại, tu vi cao một chút bắt về U Châu, đi cho nhục thể mới thành tộc nhân làm huyết thực. Về phần những cái kia tu vi thấp đem bọn hắn bắt lại tu kiến vương đô. Là một viên nói đi đứng dậy, vây quanh sân thượng phương hướng, nhìn Thanh Vân Thiên Hạ cực nam chỗ. Nơi đó có Tam Đại Tiên Tông, hẳn là có 3 tông thánh khí, nhưng trong đó có 2 tông thánh khí là Lâm Tiên cảnh khống chế mà đổi thành 1 tông thì tại nhất phương nam. Hắn cùng Ách Sa Vương Thần 2 người là gánh không được cầm trong tay thánh khí Lâm Tiên cảnh, muốn đi nhất phương nam độ khó cũng cực lớn. Chỉ có chờ chính mình 2 vị hoàng huynh cùng còn lại 3 cái vương thần ngưng tụ thành độc thân, bọn hắn mới có thể chân chính đi phá tiên tông, đoạt thánh khí. Mà bây giờ, mục tiêu của hắn thì là muốn tìm tới Trần Thị Tiên tộc cùng cái kia Thiên Thư viện cái kia 2 cái chấp khí người. Bất quá bây giờ xem ra, những cái kia thánh khí người chấp trưởng giấu còn muốn càng sâu một chút. Nhưng là không quan hệ, một viên cảm thấy chỉ cần tiếp tục giết, luôn có thể giết tới trên đầu của bọn hắn, hoặc là giết tới để bọn hắn cũng vô pháp ngồi yên không lý đến đầu người bên trên, dẫn bọn hắn hiện thân. Đúng vào lúc này, Sa Thiên Chi Thượng xuất hiện một bóng người, cũng hướng phía Trà Lâu phương hướng mà đến. Hai Họa Vương Thần tọa hạ phó tướng Ba Lập rơi vào sân thượng phía trên, đi tới Ách Sa Vương Thần bên hai, sau đó một trận xì xào bàn tán. Không bao lâu, Ách Sa Vương Thần đối với nó nhẹ gật đầu, quay người đi hướng một viên, Tam Điện Hạ, nhị hoàng tử nhục thân ngưng tụ thành. Một viên quay đầu nhìn về phía Ách Sa Vương Thần, phân phó, điều khiển tất cả tân sinh tộc nhân tiếp tục xuôi nam, chúng ta muốn giết tới những cái kia chấp khí người rốt cuộc không giấu được. Cần tuân điện hạ pháp chỉ. Hồng Hộc Nguyệt Phách cao nguyên hướng tây nam, từ Đông Chiếu thành đảo tàu biên ra cùng cùng nhà còn thừa tộc nhân ngay tại trong núi rừng liều mạng chạy trốn. Mà tại phía sau bọn hắn, vô số di tộc phô thiên cái địa mà đến, mang theo mãnh liệt sát cơ nhào về phía bọn hắn. Cùng gia tộc lão cũng không rời là những này người lưu vong trung cảnh giới cao nhất một vị, ứng thiên sơ cảnh, ngày thường ở Trung Châu cũng là muốn được người xưng một tiếng lao tổ tồn tại, nhưng giờ phút này lại như chó nhà có tăng, ngay cả đầu cũng không dám bể, chỉ dám cùng nhi tử cùng một chỗ, mang theo trong nhà hậu nhân không ngừng mà phi nước đại. Nhưng để hắn cảm thấy tuyệt vọng là, bọn hắn vừa mới dự định mượn nhờ phía trước rộng lớn sơn lâm đến che giấu tung tích, đối diện liền có vô số di tộc từ trời rơi xuống. Cùng gia chủ mạch một đời còn lại còn có bốn người, ba nam một nữ, cũng đều là hạ tam cảnh viên mãn cảnh giới. Nhìn thấy một màn này tất cả đều trắng sắc mặt, đồng thời thân thể cũng bởi vì đối phương phóng thích mà ra uy áp run không ngừng. A gia, cha. Cùng nhà đại tiểu thư cùng Ninh tuyệt vọng nhìn về phía mình gia gia cùng cha. Cùng không rời lúc này đã dừng bước, nhưng thần sau một hồi nhìn thoáng qua con trai mình cùng Thành. Cùng Thành rất nhanh liền minh bạch ý của phụ thần, gật đầu thời khắc quay người đối với cùng Ninh ở bên trong mấy người nhẹ giọng mở miệng, đi, đến phía sau đi, nhắm ngay thời cơ liền chạy, tận lực phân tán ra, có thể sống được một cái là một cái. Cha, không cần. Đừng nói lời ngu ngốc, các ngươi nếu là lưu lại một cái cũng chạy không được, vậy ta cùng nhà chỉ sợ cũng muốn tuyệt hậu. Cùng lúc đó, cùng không rời quay đầu, cùng với những cái khác mấy cái gia tộc còn thừa thế hệ trước liếc nhau một cái. Thanh Vân Thiên Hạ tu tiên giả đối với phàm nhân mười phần lạnh nhạt, nhưng đối với gia tộc quan niệm lại hết sức coi trọng, trình độ nhất định bọn hắn là mười phần sợ sẽ huyết mạch đoạn tuyệt thế là vẹn vẹn một chút đối mặt, mỗi người bọn họ ở giữa đã không như mà hợp. Và anh, một trận mãnh liệt khí lãng quay cuồng, cùng không rời cầm trong tay đao bản rộng, lật tay áo xuất thủ. Còn sót lại khí kình tại linh khí lôi cuốn phía dưới với hắn toàn thân trong kinh mạch thôi phát, gọi tứ tượng phong lôi quán thâu tại trong đao. Kích phát ra một đạo đình thai nhức góc minh chiến bị vung chém mà đi, cùng Thành chỉ thấy trạng lập tức đuổi theo, mà mặt khác mấy cái thế gia trưởng bối cũng đứng dậy cường công, cố gắng cả đời sở tu thuật pháp trong nháy mắt bờn quanh toàn thân, một bên đem tiểu bối bảo hộ ở trong đó, một bên hướng phía sơn lâm không ngừng mà công kích. Âm âm một trận bạo hưởng, cũng không rời cầm đao hung hăng đánh xuống, thẳng hướng một tên di tộc, theo mạnh mẽ khí lãng tại đụng nhau ở giữa không ngừng hóa thành không khí bạo hưởng, sơn lâm trước đống đất ầm vang nổ tung, vô số đá vụn cùng bùn đất tại dưới bầu trời đêm bay loạn. Đao quang mãnh liệt ở giữa, Ách Sa Vương thần tọa hạ chiến tướng Khế Nhung có chút meo cặp mắt lại, trong miệng phát ra một trận sách đấm thanh. Cùng mình chủ tử một dạng, Khế Nhung cũng hết sức háo chiến, tại huyết nhục trong gió lốc tân sinh đằng sau, hắn không nói hai lời liền tự tiến cử làm trận trước tiên phong, một đường theo quân giết tới nơi đây. Chỉ là để hắn thất vọng là, trừ trước đây hiển thánh địa gặp phải mấy cái bên ngoài, những nhân tộc khác thậm chí ngay cả đồ trời cũng không tính. Bất quá cứ việc chính mình chiến y không cách nào đạt được thỏa mãn, Khế Nhung cũng vẫn là tìm được có thể làm cho mình sinh ra hứng thú sự tình, cái kia tận mắt chứng kiến những nô lệ này tuyệt vọng mà vẻ mặt thống khổ. Vâng. Một trận bạo hưởng bên trong, Khế Nhung nắm chặt song quyền, toàn thân khí tức trong nháy mắt bắn ra, như là một cái mảnh thú một dạng đống nhiên xông vào trong núi rừng. Ao ào ào trong núi rừng, một chỗ dòng nước róc rách rã bờ sông, cũng không rời bị một cây trường thương hung hăng đánh rớt, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, huyết thủy tràn vào trong chương 415, một cái dung mạo thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. 2, chương 415, một cái dung mạo thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. 2, nước sông rất nhanh liền bị pha loãng thành màu hồng, róc rách đi về hướng đông, mà cùng thành cũng rất nhanh bị một thương đâm xuyên qua vai. Hùng hang rơi xuống đất. A gia, cha. Cùng Ninh thấy vậy một màn trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt muốn lên trước nâng. Nhưng ai biết cùng Thành chỉ là cho nàng một ánh mắt, sau đó đổi tay trái nắm chặt trường đao trong tay, theo phụ thân của mình bọn mạnh mà đi, nó dưới chân khối kia mang theo bùn đá xanh tại hắn dậm phía dưới trong nháy mắt nứt ra, vành nhất thanh đã nứt ra vô số khối. Bị khí kình đè nát bọt nước bốn phía vẩy ra, mà bị bọt nước tung tóe đến cùng Ninh thì sắc mặt trắng nhợt. Nàng xem hiểu cái ánh mắt kia, biết cha là tại ra lệnh cho bọn họ, tại bọn hắn giết thay miệng thời điểm mau trốn. Cùng tiểu thư. Cùng Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cùng nhau đảo vòng đến đây liên phi bằng cùng Lam Nhược Nhược chính nhìn xem nàng, chúng ta nếu là chết tại nơi này, nhà liền vong không cần cô phụ trưởng bối tâm ý. Lần này một trận chiến, Lam gia cùng ngay cả nhà cũng là tổn thất nặng nề, nhà bọn hắn lao tổ ở trong thành thời điểm liền đã chết, còn lại chỉ có bao quát bọn hắn ở bên trong mười mấy chủ mạch tử đệ, còn có chính là những cái kia đang cùng di tộc binh sĩ ra sức chém giết năm sáu một trưởng bối. Bọn hắn cùng Linh gặp phải lựa chọn giống vậy, nhưng hiển nhiên so với nàng sớm hơn tiếp nhận hiện thực, đã rút kiếm chuẩn bị. Thấy vậy một màn, cùng Linh tay run run trường, đưa tay cầm trường kiếm của mình, chuẩn bị xong mang theo đệ đệ muội muội, bỏ qua cha cùng gia gia rời đi. Loại ý nghĩ này thật là tốt, cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất, có thể vấn đề ở chỗ sự tình phát triển không hề giống bọn hắn suy nghĩ như thế. Bởi vì ngay tại năm nhà trưởng bối từ bỏ phòng thủ, tùy ý toàn thân vết thương không ngừng dày đặc, lấy tính mệnh sắp chém giết ra một đầu ngắn ngủi huyết lộ thời điểm, một cái rộng lớn thiết quyền hung hăng đập xuống. Cùng Thành đang cùng phụ thân phối hợp, xuất đao chấn áp trước mắt di tộc binh sĩ, thấy thế hai nhiên kinh hãi, bỗng nhiên xúc tích toàn lực vung đao nên đón. Ầm. Một trận kim thạch chạm vào nhau thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng Thành trường đao trong tay bị trực tiếp một quyền chém đứt, đồng thời trực tiếp bị hung ác sâu xương sọ. Liên như là có một đoàn lôi tại trong não nổ tung một dạng, Cùng Thành trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, thẳng tắp nằm vật xuống xuống dưới. Thấy vậy một màn, còn lại mấy cái bên kia thế gia lão nhân tất cả đều nhịn không được sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng lại nổi lên. Bọn hắn nhận ra người này chính là vừa rồi ở trong thành đem ông tổ nhà họ Biên một quyền đấm chết cái kia. Vang một tiếng quyền ý lại nổi lên, Khế Nhung hung hăng giết đi lên, trực tiếp đánh nổ ba người, máu tươi như là mưa to một dạng mưa như chút nước mà rơi, trực tiếp đem bờ sông nhiễm đến huyết hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên thẳng hướng cũng không rời, một quyền đem nó hung hăng đập bay ra ngoài. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, để cũng không rời toàn thân run rẩy. Trời vong ta cùng nhà đầy quyền đỏ tươi khế nhung ầm vang lục địa, đưa mắt ánh mắt nhìn về phía hắn, lập tức cảm thấy không gì sánh được hưng phấn, thế là lần nữa siết chặt thiết quyền. Bất quá đang lúc hắn muốn lần nữa đem trong sân tàn sát thời khắc, ánh mắt của hắn chợt ngưng tụ, quay đầu nhìn về hướng bên phải đen như mực rừng cây. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn vừa rồi giống như thấy được một vòng thân ảnh ở nơi đó hiện lên, nhưng chân chính nhìn sang nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Khế Nhung bỗng nhiên ngoái nhìn, chỉ thấy còn lại sâu kiến bỗng nhiên bạo khởi mà lên, thừa dịp hắn thất thần, liên thủ tập sát mà đến, thế là đột nhiên tụ lực. Bá thiên cương khí vang một tiếng vang trầm tại bờ sông nổ tung, Khế Nhung toàn thân run lên, vô tận huyền quang thân vòng, những cái kia cuồng bạo thuật pháp trong nháy mắt bị hung hăng bắn ra, ở trong trời đêm nổ đến tận đây, bọn hắn mới ý thức tới, di tộc có vô cùng cường đại thân thể, nhưng cùng man tộc cùng yêu tộc khác biệt là bọn hắn cũng như nhân tộc như vậy có thể tu hành. Răng rác một tiếng, thiết quyền nện xuống thời khắc, Lam gia một vị lao giả bị hung hăng đánh nổ phân nửa bên trái thân thể. Vô chi sâu kiến. Khế Nhung phát ra một tiếng rít, đột nhiên bạo khởi, giống như một đạo núi cao ầm vang đè xuống, hung ác một quyền trực tiếp đánh tới hướng cùng gia tộc lao cùng không rời. Thấy vậy một màn, cùng Linh phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt soát trắng đến cực hạn. Phụ thân thời điểm chết nàng còn không có kịp phản ứng, cho nên tiếng thét chói tai này một mặt là bởi vì tận mắt nhìn đến phụ thân chết bất đắc kỳ tử, một phương diện cũng là nàng biết gia gia cũng mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm giác cổ tay đau xót, đột nhiên hoàn hồn, nàng phát giác trường kiếm trong tay của chính mình bị đoạt đi. Mà trước mắt của nàng thì xuất hiện một cái cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm người trẻ tuổi, tướng mạo của hắn cực kỳ phổ thông, ngũ quan không có bất kỳ cái gì một chỗ là ưu tú thậm chí có chút khó chịu. Chính là người này lấy cực nhanh tốc độ cầm đi kiếm của mình, từ trước mặt của nàng đột nhiên mà qua, tại bên bờ sông một tay cầm kiếm, lăng không mà lên. Cùng Ninh cũng không nhận ra người này, cũng không biết vì sao sẽ có một cái tuổi trẻ nhân tộc ở chỗ này. Nhưng giờ này khắc này, ngay tại trước mắt của nàng, theo người kia ngự không bay về phía cái kia uy quyền di tộc. Trong một chớp mắt, quần quần dưới bóng đêm tách ra một đạo rộng lớn kiếm mang, liền như là nguyệt hoa bình thường ầm vang tiết bên dưới, để tất cả ồn ào thanh âm đều bị vùi lấp. Đó là một đạo vô cùng cường đại kiếm, kiếm ý rơi xuống thời khắc, toàn bộ mặt sông đều như là bị đốt lên một dạng trong nháy mắt sôi trào lên, sau đó, đột nhiên nổ tung. Đạo kiếm tiểu trọng sơn oanh. Mãnh liệt kiếm áp như là sơn nhạc lún xuống, chân tí uy quyền Khế Nhung bị hung hăng bổ lui ba trượng, nó lòng bàn chân tại bờ sông mài ra một đạo rãnh sâu, phía sau lưng trực tiếp đụng gãy khắp núi cổ thụ. Phải biết, từ trong thành đến bây giờ, cái này di tộc dựa vào tinh xảo kinh nghiệm chiến đấu cùng thân thể mạnh mẽ, chưa bao giờ bị đánh lui nửa bước. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị một kiếm chém lui ba trượng. Bên bờ sông bầu không khí trong nháy mắt trì trệ, tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía người kia cầm kiếm rơi xuống đất, kiếm khí thân vòng. Ứng Thiên Cảnh. Ta nhân tộc khi nào có như thế tuổi trẻ Ứng Thiên Cảnh? Kiếm đạo mạnh như thế, có phải hay không là Linh Kiếm Sơn đệ tử? Chưa thấy qua Ứng Thiên Cảnh, không có khả năng, trẻ tuổi như vậy Ứng Thiên Cảnh, ta không có khả năng chưa thấy qua mới đúng. Tất cả mọi người bị bất thình lình một người xảy ra bất ngờ một kiếm mà kinh ngạc, liền ngay cả may mắn thoát chết cũng không rời đều nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Nhân tộc tu hành là cần tuế nguyệt tích lũy, đối với thiên đạo lĩnh ngộ cũng cần tâm trí thành thục làm cửa hàng. Cho nên không sai biệt lắm giữa những người tuổi trẻ, tu vi xác suất lớn sẽ không kém một cái đại cảnh giới, trừ phi là thân phận khác biệt cách xa tiếp xúc tu hành tài nguyên khác biệt. Mà loại đến tuổi này có thể đạt tới loại cảnh giới này, trừ các tông thân truyền, tại bọn hắn nhận biết ở trong chỉ có một người. Nhưng các tông thân truyền bọn hắn đều nhận ra, về phần cái kia mặt khác một người, chiến lực của hắn viễn siêu nơi này, mà lại tại một năm trước liền đã chết đi, không có khả năng xuất hiện ở đây. Dầm 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 một trận mênh mông khí huyết trong tiếng oanh minh, Khế Nhung từ cắt bay thổ lãng bên trong đi ra, cũng mắt sáng như đuốc nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy không có bất kỳ cái gì đặc điểm người trẻ tuổi tộc trên thân. Hắn có thể cảm nhận được đối phương cảnh giới, nhưng cũng có thể cảm nhận được chiến lực của hắn cường độ sở người bình thường tộc phải mạnh hơn một chút. Khế Nhung một đường giết rất nhiều nhân tộc, rất nhiều đều là cùng mình tương tự cảnh giới, nhưng những cái kia người lại so chính mình yếu rất nhiều. Nguyên nhân cũng là bởi vì thủ đoạn của bọn hắn 10 phần thô ráp, thậm chí có chút cũng chỉ có cảnh giới, nhưng căn bản sẽ không chiến đấu. Theo Vương Thần Điện hạ nói tới, đó là bởi vì nhân tộc có một quy củ gọi là không phải tộc ta không truyền ra ngoài, cứ thế rất nhiều thuật pháp đều sẽ bị nghiêm ngặt khống chế. Thậm chí tại nhân tộc nội bộ, dù là cùng họ đồng tộc, chi mạch cùng chủ mạch có khả năng tu hành đồ vật cũng không giống nhau, điều này sẽ đưa đến rất nhiều nhân tộc chiến lực đều tương đương hỏng bét. Tinh lực tất cả đều dùng tại trước khi đi người đã đi qua trên đường, lãng phí vô số thời gian. Càng buồn cười hơn chính là, Vương Thần Điện hạ còn nói, nhân tộc có cái chế độ này để một nhóm người liều sống liều chết cung cấp nuôi dưỡng một nhóm người khác, mà đổi thành một nhóm người chỉ cần ngồi ở trên núi ngộ đạo liền tốt, đến mức bọn hắn cũng không thượng võ, nhiều khi chỉ nhìn mặt mũi giải quyết vấn đề, thậm chí rất nhiều người cả đời cũng không trải qua chiến đấu chân chính. Nhưng là, người trước mặt này khác biệt. Hắn có thể cảm nhận được đối phương chiến ý, biết đối phương cũng là người thần kinh bắt chiến, đồng thời cũng có thể cảm nhận được cái kia kiếm đạo cường hãn cùng tinh diệu, không thua bọn hắn di tộc thánh pháp. Cuối cùng tới cái ra dáng ta trước kia giết người của ta tộc nô lệ trước từ trước tới giờ không gặp qua hỏi bọn hắn là ai, nhưng ta có thể cho phép ngươi lưu lại danh tự. Tốt, lưu đi. Từng tiếng triệt đáp lại vang lên, làm cho Khế Nhung ánh mắt trong nháy mắt giận dữ. Hắn là muốn để hắn chết trước lưu lại danh tự, nhưng đối phương lại tựa hồ như muốn để hắn lưu lại danh tự, sau đó giết hắn. Đây là lần thứ nhất, hắn nhìn thấy đối mặt bọn hắn Di Quốc Thánh tộc không có chút nào hốt hoảng nhân tộc. Một tiếng ầm vang, Khế Nhung đột nhiên bạo khởi, bước chân rậm mà lên, sau đó hai tay chấn quyền hung hăng đè xuống, mãnh liệt nắm đấm ở trong không khí đánh ra một mảnh bạo hưởng. Rộng lớn một quyền rơi xuống, bên bờ sông thân ảnh tuổi trẻ cầm kiếm hoành cản, bị trực tiếp đánh lui ba trượng. Tốc độ còn cùng trước đó không sai biệt lắm, nhưng không có nhục thân gia trì, công kích so trước đó yếu đi rất nhiều, sử dụng nhỏ trọng sơn cũng mất lúc trước như vậy thuận buồm xuôi gió. Mấu chốt nhất là, hắn có thể cảm nhận được nhục thân của mình rất giòn. Vì ưu cảm thụ được thay đổi thân thể biến hóa, sau đó đột nhiên siết chặt trường kiếm, đối mặt lần nữa đánh tới Khế Nhung, ngưng mắt ở giữa kiếm ý trong nháy mắt sôi trào. Nửa canh giờ trước đó, hắn vừa mới phí sức chín châu hai hổ, tại căn cứ vào năng lực của mình phía dưới bóp ra tự nhận là đẹp trai nhất nhục thân. Mà liền tại Hồng Khô thành hình quá trình bên trong, hắn đông nhiên cảm nhận được sát ý đánh tới, thế là cấp tốc mang theo nhục thân của mình trốn đi, mới phát hiện là Di tộc đang đuổi giết nhân tộc. Hắn cũng không nhận ra những này bị đuổi giết chính là ai, nhưng hắn rất muốn thử một chút chính mình, thử một chút bị ghi chép ở thái cổ sử sách ở trong Di tộc. Ông một tiếng, kiếm ý bước lên thời khắc, Quý Ưu mãnh huy kiếm chém tới, cùng lần nữa huy quyền mà đến Khế Nhung hung hăng chiến ở cùng nhau. Di tộc nắm đấm không gì sánh được nặng nề, nhưng này vòng trời kiếm chạm cũng như núi lớn sụp đổ, cả hai chạm vào nhau ở giữa liền như là thiên lôi cuộn. Thấy vậy một màn, những cái kia may mắn còn sống sót thế gia môn nhân tất cả đều mặt lộ hoảng hốt. Bọn hắn hoảng sợ tại cái kia Di tộc cường đại, nhưng tương tự chấn kinh tại cái kia thường thường không có gì lạ, dáng dấp không có bất kỳ cái gì đặc điểm tuổi trẻ đồng tộc. Bởi vì bọn hắn mặc dù biết đối phương là ứng thiên cảnh tu vi, cũng bởi vậy kinh ngạc không ngừng, nhưng vẫn là bị nó ngập trời chiến ý cùng bay thẳng trời cao trong kiếm ý chỗ trấn trụ. Người như vậy, tựa hồ đã có khí phách của mình tồn tại, cho dù là tại đồng dạng cảnh giới bên trong cũng là chiến lực cường đại tồn tại. Bất quá nhưng vào lúc này, biến hóa bỗng nhiên phát sinh. Theo quyền kiếm lần nữa chạm vào nhau, Quý Ưu mãnh nhưng dậm chân, đổi hai tay cầm kiếm, đột nhiên ở giữa lấn người chém tới. Chương 416, chém giết. 1. Chương 416, chém giết. 1. Tranh tranh kiếm ý như là đàn tranh gảy nhanh, cắt ra vô tận sóng gió, hoàn thiên chém xuống, cùng thiết quyền kia va chạm đến cùng một chỗ, quyền phong cùng kiếm khí lập tức tiến tràn ra một mảnh trọc lãng, gào thét tứ phương. Nhưng ngay lúc này, Quý Ưu động tác đống nhiên có trong nháy mắt đình trệ. Đó là hắn chủ động đình trệ, cũng không phải là bị ngoại lực chô nhiễu. Có thể vấn đề ở chỗ, một trận trong quyết đấu sinh tử, kiên kỵ lớn nhất chính là công kích tiết tấu tạm dừng cùng chuyển biến, bởi vì hai loại hành vi đều mang ý nghĩa sơ hở quả nhiên, Khế Nhung quyền như mưa rơi ở giữa vẫn luôn đang tìm loại sơ hở này, thế là bên phải quyền phá tan trôi kia cường đại đạo kiếm lúc, tay trái của hắn trong nháy mắt gào thét mà đến. Đó là một vệt ánh sáng, một đạo mãnh liệt tử quang. Như là tay cầm thiên lôi bình thường, đạo tử quang kia tại hắn tay trái lòng bàn tay đột nhiên nổ tung, như là pháo truy hung hăng đánh tới hướng Quý Ưu tim. Một trận sen lẫn tiếng bạo liệt trầm đục bên trong, Quý Ưu bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tiếng tạch tạch nương theo lấy phù phù âm thanh, hắn bị hung hăng nhập vào trong núi rừng, đứng dậy thời khắc, trước ngực của hắn đã xuất hiện một vết nứt. Thân bùn tự nhiên không máu, nhưng đau đớn lại biết bởi vì thân thể chất liệu mà tăng lên, để Quý Ưu không khỏi toàn thân co rút. Tại sao lại bỗng nhiên lớn người? Thấy vậy một màn, những thế gia kia môn nhân sắc mặt trắng nhợt. Trẻ tuổi đồng tộc kiếm từ lần thứ nhất chém xuống thời khắc liền cho thấy dứt khoát, lưu loát, quả quyết khí chất, chiến ý vô song, xem xét chính là chân chính liều mạng tranh đấu qua tồn tại. Nhưng hắn sao có thể bỗng nhiên lớn người tiến lên, rút ngắn hai người khoảng cách lại xuất kiếm đâu? Nếu như hắn có cận thân sát chiêu, hoặc là phá địch pháp khí đổ không có vấn đề, thế nhưng là hắn không có. Bất thình lình biến động chẳng những đánh gây chính hắn xuất kiếm tiết ấu, còn tương đương với tự tay đem ngực của mình đưa đến người khác trường trước à. Đừng nói là cũng không rời, liền ngay cả những cái kia đứng tại bên bờ sông tiểu bối đều có thể nhìn ra được, đây là phi thường trọng đại sai lầm. Xem ra ngươi cũng bất quá là trải qua mấy lần tiểu đả tiểu nháo mà thôi, căn bản chưa qua liều mạng tranh đấu, ta cuối cùng vẫn là xem trọng ngươi. Đây chính là các ngươi nhân tộc chiến đấu. Điểm đến là dừng, cho nên không cần cân nhắc né tránh liền dám lấn người mà đến. Quả nhiên à, nghe Vương Thần Điện hạ nói, các ngươi nếu là ở trên lôi đài đả thương bối cảnh cao hơn chính mình đối thủ, xuống đài đằng sau còn muốn bị mang theo đi đối phương nơi đó xin lỗi. Khế Nhung mang theo giọng giễu cợt, vừa nói vừa cười. Quý Ưu từ hố đất bên trong đứng dậy, nhịn không được ngưng lại đôi mắt, không sai, ta trước kia chiến đấu không bao giờ dùng né tránh. Thật sự là không thú vị. Khế Nhung kỳ thật tại hắn sai lầm một chớp mắt kia liền đối với hắn đã mất đi hào hứng, lúc này liền phảng phất đang nhìn một người chết một dạng, không nói hai lời, lần nữa bỗng nhiên chấn quyền áp đến. Cương đại quyền kình chấn động đến bóng đêm ầm ầm rung động, như là sấm nổ nổ tung, cường đại uy áp để vô số não người biển vù vù rung động. Thấy vậy một màn, Quý Ưu dưới chân đạp mạnh, như là lưu tinh xông ra sơn lâm, tại đối diện trong cuồng phong đột nhiên xuất kiếm, kiếm ý hung hăng đè lại cái kia cuồng tập mà đến năm đấm. Tiếng nổ đùng đoàng to lớn bên trong, Khế Nhung vùng lên toàn thân cơ bắp, khí huyết lần nữa sôi trào ở giữa đột nhiên tăng nhanh và nhanh. Cùng lúc đó, hắn bá thể cương khí toàn bộ triển khai. Đây mới là hắn chân chính giết chóc hình thức, không còn lấy quyền đỡ kiếm, mà là lấy cương khí hộ thể, song quyền chỉ có chém giết. Vành nhất thanh, cương khí ngoại phóng, một cái mang theo sát ý năm đấm thuận thân kiếm hung manh mà đến. Vì ưu kiếm bị cương khí trọi cứng, minh bạch ý đồ của hắn, trong nháy mắt nghiêng người mà tránh, nhưng cuối cùng vẫn là bị vành một quyền đập vào đầu vai. Nặng nghề quyền ý mãnh liệt sâu, trong nháy mắt để hắn phát ra một trận tiêu rên, bên hai tinh miệng vỡ ra âm thanh cũng làm cho hai con mắt của hắn đột nhiên thích chặt. Không hề nghi ngờ, hắn thân bùn lần nữa nứt ra. Đáng tiếc trên thế giới này không có xi măng, dù gì lăn lộn điểm gạo nếp nước cũng là tốt. Ông, một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý chợt nổi lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc không cho phép nửa phần chần chờ, Quý Ưu vung tay hồi kiếm, kiếm ý đột nhiên tăng gọn, trước người cuồn quét mà ra. Như một đạo ngân tuyến bỗng nhiên nở rộ, kiếm kia chính là cực tốc như ánh sáng, lại như lá liêu bình thường tinh mịn sắc bén. Kiếm đạo của hắn truyền thừa đến từ Linh Kiếm Sơn kiếm đạo thủ tọa Tề Chính Dương suốt đời bốn kiếm, Quý Ưu coi đây là cơ sở, đến tiếp sau lấy cái này bốn kiếm ngưng luyện ra khác biệt sáu kiếm. Đây là vô cùng dồn kiếm ý sắc bén chỗ thôi phát vô thượng quái kiếm. Trở lại đến ở giữa liêu sắc mới khế nhung không ngờ hắn kiếm thế càng trở nên như vậy nhanh chóng, hộ thể cương khí còn tại rút về, liền bị cái kia kiếm ý lăng lệ hung hăng chém trúng. Răng rác một tiếng, cái kia cứng rắn cương khí bị ngạnh sinh sinh cắt ra một vết nứt. Khế Nhung con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này hộ thể công pháp xưa nay không thể phá vỡ, ngoại trừ cảnh giới viễn siêu hắn cường giả, chưa bao giờ có người có thể đem nó phá vỡ. Một kiếm này, làm hắn chấn động trong lòng. Cực hạn quái kiếm mang theo tách ra hết thể sắc bén, cái này cùng lúc trước cái kia nặng nề một kiếm cũng không phải là cùng một kiếm đạo. Quả nhiên kiếm đạo chắc tuyệt, nhưng cũng tiếc kiếm đạo mặc dù duệ, tiết tấu của chiến đấu cùng ý thức lại không thể tới xứng đôi, cuối cùng làm cho người thất vọng. Nghe thấy lời ấy, Quý Ưu cũng không đáp lại, trường kiếm trong tay bù bù, kiếm ý không tắt. Nhưng vào lúc này, Khế Nhung quyền ý thốt nhiên một phát, một quyền xuyên qua kiếm mạc, cánh tay phải như căng dây cung đột nhiên bể, lại lần nữa vung mạnh quyền mãnh liệt rơi. Hung hãn quyền phong đập vào mặt đè xuống, Quý Ưu gấp rút lui nửa bước, giơ kiếm giằng co. Phanh! Cường lực quanh quyền phía dưới, Quý Ưu trực tiếp bị bắn bay mười trượng, toàn thân khí tức không bị khống chế loạn lưu. Lúc này, cánh tay hắn xuất hiện tinh mịn vết rách, từ khuỷu tay lan tràn đến bắt lấy cổ tay. Ba vừa rồi giơ kiếm cũng không phải là kiếm chạm, mà là đơn thuần ngăn cản, hắn đơn phương tiếp nhận đối phương quyền kình, nhìn như là lấy kiếm giao phong, nhưng trên thực tế hoàn toàn là cánh tay ngăn kháng. Quý Ưu thình thịch rơi xuống đất, nhưng không có chút nào do dự, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, đánh rách tạ tơi đê, đồng thời kiếm khí trong tay đột nhiên tại trước người mãnh liệt nở rộ. Thấy vậy một màn, bờ sông hai bên mọi người sắc mặt lần nữa biến hóa, lộ ra càng thêm khó tả. Từ lúc cái này tướng mạo thường thường không có gì lạ nhân tộc bị một quyền đập trúng ngực đằng sau, đám người liền phát hiện hắn xuất kiếm cùng thân pháp trở nên không gì sánh được cẩn thận. Nhưng từ đó về sau, công kích của hắn liền lộ ra bối rối cũng mang theo vụ bể, nhiều lần bị đối phương trọng kích. Mặc dù không biết hắn vì sao không có máu tươi chảy ra, nhưng từ cái kia rõ ràng có thể nghe đứt gãy âm thanh cũng có thể biết, hắn tất nhiên trọng thương tại thân. Nguy rồi, căn bản không thắng được. Không phải, kiếm của hắn so trước đó nhanh hơn, né tránh cũng so lúc trước càng thêm linh hoạt. Các ngươi biết cái gì? Hắn là tại thích ứng, nhưng sinh tử chi chiến, không phải có thể ứng đối liền có thể. Cùng không rời nghiêm túc gầm nhẹ, ánh mắt nhìn về phía cái kia đem nơi đây vây quanh đông đảo di tộc, muốn thừa dịp cái kia thường thường không có gì lạ nhân tộc còn chưa bại, thừa cơ đem trong nhà hậu bối đưa ra. Nhưng đánh số lượng bốn phía đằng sau, hắn lại phát hiện căn bản tìm không thấy bất kỳ thời cơ lợi dụng. Trên thực tế, ở đây di tộc đều biết nhà mình tướng quân tính cách. Đối với tướng quân mà nói, đơn thuần giết người cũng không thể mang đến cho hắn bất kỳ khoái cảm, bởi vì thời đại thái cổ hắn liền đã giết qua quá nhiều người. Cho nên hắn bắt đầu trăm năm ưa thích ngược sát, thích xem bọn hắn từ từ tuyệt vọng. Mỗi chương 416, chém giết. 2, chương 416, chém giết. 2, lần đều sẽ lưu lại một số người, để bọn hắn tinh thần một chút xíu sụp đổ. Nguyên nhân chính là như vậy, tướng quân không thích bọn hắn tham dự, miễn cho hôn chiến phương thức để bọn hắn chết quá nhanh, không kịp tuyệt vọng, bọn hắn tự nhiên không dám nhúng tay. Nhưng không nhúng tay vào là không nhúng tay vào, bọn hắn sao lại dám lưu lại sơ hở để tướng quân đổ chơi rời đi. Ngay tại cùng bất di bởi vì tìm không thấy thời cơ mà trong lòng như có lửa đốt thời khắc, đứng ở bên cạnh hắn cháu gái Tôn Nhi, cùng với khác một chút con em thế gia tất cả đều nhịn không được phát ra một tràng tốt lên. Cùng bất di trong nháy mắt ngoái nhìn, sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Chỉ gặp bên kia bờ sông trong trời cao, Quý Ưu thiết kiếm bị một quyền chấn khai, hung ác quyền ý không chút nào không giảm truy giết mà đến, đến mức Quý Ưu như té ngã bình thường thân thể ngựa ra sau. Cùng lúc đó, một đạo tử quang từ cái kia di tộc một thủ trưởng khác thoáng hiện, phát ra một trận nổ đùng. Nguy rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ý thức được, mãnh liệt sát cơ đã gần đến ở trước mắt. Nhưng ngay lúc này, Quý Ưu trường kiếm trong tay đống nhiên phát ra một trận to rõ ngâm rung động, rơi xuống đất thời khắc thân kiếm tại mặt đất bị mãnh nhiên ép cong. Đột nhiên một đạo kiếm khí đột nhiên phóng thích, kinh khí cường đại trực tiếp đem nó thân thể hướng phải bắn ra. Khế Nhung thiết quyền cùng gặp thoáng qua, hung manh quyền ý như là lôi oanh, bọt nước nổ tung thời khắc trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ lòng sông. Mà lúc này, Quý Ưu đột nhiên vung tay. Đó là một đạo khác biệt kiếm ý, cùng hắn lúc trước tất cả xuất kiếm đều không giống nhau. Kiếm ý kia mười phần lạnh thấu xương trong suốt, không có bất kỳ cái gì tâm niệm gia trì, nhưng trong nháy mắt liền bay thẳng trời cao. Trong sân vô số người đều cảm nhận được kiếm ý này đột biến, cũng cảm nhận được hắn cái kia từ kiếm thứ nhất bắt đầu liền tiếp tục không ngừng kiếm ý giờ phút này rốt cục sôi trào. Giống như phong đạo cắt mặt bình thường, tất cả mọi người nhịn không được ngưng lại ánh mắt. Đạo kiếm tư vô tà Quý Ưu siết chặt chuôi kiếm, nghiêng người, xuất kiếm, chọn chém. Oanh! Như là ngân hà rơi thẳng chín ngày, cái này sạch sẽ lại cường đại một kiếm trực tiếp chém về phía bởi vì quán tính phóng tới mặt đất Khế Nhung. Khế Nhung xúc cảm mười phần mẹ cảm, lúc này liền biết mình ở vào kiếm của đối phương phong phía dưới, nhưng hắn cũng không có bối rối, mà là đột nhiên đã vận hành lên tất cả khí kình, đem bá thiên cương khí ẩm vàng trùng ra. Hắn đối với mình cương khí hộ thân lòng tin mười phần, đồng thời cũng cảm thấy mình đã nhận rõ Quý Ưu trường kiếm trong tay lực công kích là mấy phần. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đánh tới kiếm chạm ẩm vàng cắt ra hắn cương khí thân vòng, chí cường mũi kiếm hung ác thấu thể mà rơi, mãnh liệt cảm giác đau trong nháy mắt để Khế Nhung quá sợ hãi. Oanh một tiếng vang trầm, Khế Nhung cả người đều bị đánh bay ra ngoài, thân thể tại đụng nát bờ sông đằng sau một đường quay cuồng hoành đụng, nện lên quần cuộn trần xa. Hắn nặng nề thân thể cứng rắn như thép, thương điệu nhi ra thời khắc đụng gãy vô số cổ mục, cành lá rậm rạp đại thụ tất cả đều tại trong tiếng tạch tạch ầm vang ngã xuống, lập tức nhấc lên càng lớn quy mô cát bụi. Quý Ưu đột nhiên rơi xuống đất, trên người kiếm ý không ngớt, như hổ gầm long ngâm. đã mất đi ngang ngược đến không nói lý nhục thân đối với Quý Ưu mà nói phiền phức rất lớn. Vì cái gì? Bởi vì chiến đấu vốn là ngẫu hứng phát huy, tại sinh tử nhất sát ở giữa căn bản rất khó suy nghĩ tỉ mỉ, cho nên rất nhiều ra chiêu cơ hồ đều là theo bản năng cơ bắp hành vi. Đây cũng là vì gì kinh nghiệm vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Mà thân thể của hắn quán tính, thì là hắn nhục thân vô song tình huống dưới dưỡng thành. Tựa như hắn vừa mới bắt đầu như thế, vô ý thức liền muốn cận thân mà đi, sau đó lấy quyền giết địch. Hắn nếu vẫn đã từng hắn, Khế Nhung loại nhân vật này, sớm tại khi đó đã chết, nhưng vấn đề là hắn không phải. Mà hắn sở dĩ sẽ bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt, từ đó bị đánh trúng một quyền nguyên nhân cũng là bởi vì rằng này, hắn muốn lấy quyền giết địch, nhưng chợt nhớ tới chính mình sử dụng chính là thân bùn, ban đầu kinh nghiệm không hề có tác dụng, đây mới là lớn nhất sắc cơ. Cho nên hắn chỉ có thể đi thích ứng mới, một loại cần tránh né phương thức chiến đấu. Bởi vì chỉ có dạng này hắn có thể thoát khỏi sắc cơ, dù sao, hắn thân bùn cùng di tộc chênh lệch quá xa, căn bản gánh không được vài quyền liền sẽ hoàn toàn tan vỡ, nếu không đi thích ứng, hắn hoàn toàn không có cơ hội có thể thắng. Nói một cách khác, hắn hiện tại chính là một cái bình thường ứng tiến cảnh, hắn muốn làm chính là học được giống như những người khác phương thức chiến đấu. Mà tại thích ứng loại phương thức chiến đấu này đồng thời, hắn cũng đang tôi luyện kiếm ý, thẳng đến kiếm tâm ngây thơ. Tư Bồ Tát là tể trưởng lao suốt đời một kiếm, tuy nói nó trên danh nghĩa là kiếm đạo, nhưng kỳ thật nó càng giống là một loại cảnh giới. Bởi vì một kiếm này cần thật đạt tới kiếm tâm không gì sánh được tươi sáng, hết sức chăm chú tại trên kiếm đạo mới có thể sử dụng. Nhưng loại này tâm niệm nhưng thật ra là rất khó đạt tới, nhất là Quý Ưu tiên trước thói quen ỷ vào nhục thân tác chiến, đối với kiếm ỷ lại cũng không hoàn toàn, cho nên từ khi tại kiếm lâm học kiếm đằng sau, hắn chỉ thành công dùng qua một lần. Một lần kia là tại chinh phạt ngàn năm thế gia trên đường, bọn hắn bị vô số thần du cảnh vây quanh, phòng ngự trận tuyến bị xé mặc, khi đó hắn có khả năng ỷ lại chỉ có trường kiếm trong tay. Mà lần này hắn đã mất đi dựa vào nhục thân, cũng là như vậy. Vâng. Nhưng vào lúc này, Vô Tận Trần Sa bị một quyền chấn khai, một tôn thân ảnh cao lớn từ trong đó đi ra. Thân ảnh này rất giống Khế Nhung, tất cả mọi người ở đây cũng đều rõ ràng hắn chính là Khế Nhung, nhưng khác biệt chính là, thân thể của hắn lại biến so trước đó càng cao hơn lớn lại cường tráng. Trừ cái đó ra, trán của hắn mở ra một cái to lớn đôi mắt, đồng thời đôi mắt kia bên cạnh còn sinh ra thô lệ song giác, tương tự ác quỷ. Đây là cùng man tộc dân hóa cùng yêu tộc yêu hóa một dạng, di tộc các đoạ hóa thân thiên phú. Ngay tại Quý Ưu Tư Vô Tà chém xuống thời khắc, Khế Nhung dựa vào chuyển biến xấu khí kình chống được một kiếm kia. Nhưng này một kiếm như cũ cho hắn trọng thương, đến mức lồng ngực của hắn bị chém ra chóp thịt bong, máu tươi không ngừng dâng trào, càng như từ địa ngục trở về một dạng. Lúc này, Khế Nhung trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cảnh giác. Nhục thể của hắn là man tộc huyết nhục ngưng tụ thành, khoảng cách nguyên bản nhục thân có rất lớn chênh lệch, cho nên hắn vốn không có nghĩ tới chuyển biến xấu, miễn cho huyết nhục tản ra. Nhưng sinh tử phía dưới sao có thể lo lắng rất nhiều, thế là hắn hay là lựa chọn mở ra thiên phú, nhưng chưa từng nghĩ cho dù là chuyển biến xấu sau nhục thân, vẫn như cũng là bị một kiếm này chém ra. Kiếm đạo là nhân tộc sáng tạo, Khế Nhung đối với cái này cũng không có nhiều lắm giải, nhưng dù vậy hắn cũng rõ ràng, một kiếm kia tuyệt không đơn giản. Mấu chốt nhất là, hắn càng giật mình tại đối phương thích ứng tốc độ. Từ lúc mới bắt đầu bó tay bó chân, đến cuối cùng né tránh xuất kích như một mạch mà thành, hắn dùng thời gian quả thực quá nhanh. Bất quá không quan hệ, đem hắn ác đoạ chi thân bức ra, kích phát hắn khát máu bản tính, vậy hắn cũng chỉ có thể biến thành huyết thực. Không, Khế Nhung híp mắt gấp đôi mắt, đột nhiên phồng lên toàn thân cơ bắp, một cỗ bên cạnh khí kình ẩm vang hướng ra phía ngoài tản ra. Cảm nhận được cái kia quán đỉnh mà tới dọa đến, sắc mặt của mọi người trở nên càng thêm tái nhợt. Không sai, cái kia thường thường không có gì lạ nam tử tuổi trẻ thích ứng tốc độ rất nhanh, vừa rồi cái kia né tránh xuất kiếm càng là sợ ngây người bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng chương 416, chém giết. 3, chương 416, chém giết. 3, lúc này cái này di tộc thả ra khí tức rõ ràng nói cho bọn hắn, người này chiến lược lại lên một cái cấp độ, cái này lại làm sao có thể địch. Nhưng vào lúc này, Khế Nhung động, vang một tiếng giẫm đại địa rung động, mà Quý Ưu cũng chấn động xuất kiếm, theo kiếm hóa thành một đạo hư quang ầm vang đối diện. Quyền kiếm tương giao, toàn bộ trong đường sông nước trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Nhưng vào lúc này, cái kia di tộc trên trán hai mắt đột nhiên bắn ra một vệ kim quang, mãnh liệt sát ý trực tiếp chuyển hướng Quý Ưu tiền tâm. Từ đối chiến bắt đầu, Quý Ưu vẫn đều đang dùng kiếm, nhiều lần hồi kiếm không kịp thụ trọng quyền gây thương tích, trên lo dịp mà nói, hắn không có khác chiêu thức, thủ đoạn ứng đối rất ít. Một chùm sáng này bay xuống thời điểm, Quý Ưu căn bản không kịp hồi kiếm, tự nhiên để hai bên bờ thế gia môn nhân tất cả đều giống như là đoán được tin dữ. Nhưng ngay lúc này, một đạo sát ý nồng đậm chỉ mang từ Quý Ưu tay phải ầm vang bay bụt. Hai quang tướng đụng, trong nháy mắt nổ thành đầy trời hỏa hoa. Nhưng vào lúc này, Quý Ưu đưa tay bóp ra một đạo đại ấn, ở vang đập ra ngoài. Bởi vì đối với chuyển biến xấu sau nhục thân tự tin, Khế Nhung cũng không trước tiên mở ra cương khí, lúc này bị hung hăng đập trúng đầu vai, bạo hưởng bên trong truyền đến một trận xương cốt đứt gãy nhẹ vang lên. Ngươi còn có chuẩn bị ở sau? Khế Nhung mắt lộ ra kinh hãi. Lần thứ nhất thử, chê cười. Quý Ưu kình lên đại ấn oanh sắt giết bên dưới, hung hăng đánh tới hướng Khế Nhung. Hắn thật vất vả thích đứng không dựa vào nhục thân chiến đấu, bảo đảm nhục thể sẽ không chớ nát, như vậy tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn tất cả biện pháp giết hắn. Không có người gác đêm nhục thân truyền thừa, như bình thường ngộ đạo người tu hành như vậy giết hắn. Quay một tiếng, Khế Nhung hai chân trực tiếp bị nện vào mặt đất, phẫn nộ chu lên ở giữa ra sức chống ra chính mình bá thiên cương khí. Nhưng ngay lúc này, một đạo chí cường kiếm đạo ầm vang chém tới, Quý Ưu tại tay trái đại ấn đằng sau xuất kiếm, hung hăng cắt ra hắn cương khí. Khế Nhung trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, túi đầu nhìn về phía tiền tâm vị trí, phát hiện nhục thân đã bị chém ra, trong lồng ngực trái tim không ngừng nhảy lên, tản mát ra một cỗ huyết tinh nhiệt khí. Bất thình lình chiến cuộc chuyển biến làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp, liền gặp lại là một đạo chỉ ấn hoành không bắn ra. đây là Lý gia di sản, thuấn sát chỉ ấn là hắn tại một lần nào đó về Trung Châu trên đường che mặt cướp về. Trước một đạo chỉ mang cũng là, đồng dạng đến từ diệt môn thế gia Liễu gia, tên là đại tù tiên chỉ đều là tuyệt đỉnh truyền đời bí thuật. Hắn mặc dù không phải ngộ đạo tu sĩ, nhưng một mực đối với thiên đạo pháp tắc hết sức cảm thấy hứng thú, từ Trung Châu nhập hàng sau hắn xác thực chăm chú nhìn qua, nhưng chưa bao giờ sử dụng. Khi đó hắn cũng không có nghĩ đến, sẽ có một ngày này sẽ trở thành hắn ỷ vào. Oanh! Thuấn sát chỉ dẫn hung hăng rơi xuống, đánh khế nhung vết thương trong nháy mắt tuôn ra một đám huyết vụ, chật vật lui lại. Giờ phút này, Chí Cường Vô Tà kiếm đạo lần nữa giết bên dưới. Một kiếm này như lúc trước bình thường đồng dạng chém thấu đối phương hộ thể cương khí, nhưng lại cũng không như lúc trước một dạng cắt xuống, mà là bị một đôi thiết quyền hung hăng ngăn trở. Sau đó một cái đại quyền tấn công mạnh, lực lượng tựa hồ đang đột nhiên cường đại mấy lần, mang theo càng cường đại hơn sát ý, vang một tiếng đem Quý Ưu đập bay ra ngoài. Len ken một tiếng, Quý Ưu chống kiếm giảm lực, đôi mắt trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Mà đám người cũng thuận thế ngóng nhìn mà đi, liền gặp Khế Nhung gầm thét, một đôi con mắt màu đỏ tươi mắt hung hăng tập trung vào Quý Ưu. Di tộc không hổ là di tộc, dù cho tao ngộ như vậy bạo sát cũng căn bản không thấy suy yếu, càng mấu chốt chính là hắn phía sau chính bước lên lấy một đoàn to lớn hắc luân, xung quanh sát khí chập chờn, khí tức cùng bọn hắn trên đỉnh đầu đêm tối không có sai biệt. Vang một tiếng, phản phất người khoác đêm tối Khế Nhung nổi giận mà động. Chỉ là một lần dẫm đạp, dưới chân hắn mặt đất liền đã nứt ra một đầu khe rãnh to lớn. Đại địa rung động thời khắc, Khế Nhung chấn quyền đánh tới, khuôn mặt dữ tợn tràn đầy hung ác sát ý, hắn rất phẫn nộ, bởi vì hắn không nghĩ tới một tên nhân tộc sẽ đem hắn bức đến loại này mượn lực phân thượng, điều này nói rõ lấy thực lực của bản thân chính mình cũng không thể giết hắn, đây quả thực là sỉ nhục. Giá thiên chi lực. Cùng Bất Di nhìn xem cái kia di tộc tập sát mà đến, nhịn không được run nói ra bốn chữ. Cùng Linh thấy thế quay đầu, "A gia, cái gì tá thiên chi lực?" Cổ tịch ghi chép, di tộc là thụ nhất thiên đạo chiếu cố chủng tộc, thân thể cùng thiên đạo không gì sánh được phù hợp, nguyên nhân chính là này, bọn hắn có được đốt mệnh làm tế, hướng lên trời mượn lực bí thuật, cứ việc chỉ là một kia cũng đáng sợ đến không được. Tại sao có thể có loại sự tình này? Cùng Linh cảm thụ được đối phương phóng ra khí tức, biết đối phương chiến lược sớm đã siêu thoát ra lúc trước cấp độ. Sát ý đang phun trào, thương thiên tại chấn động. Đám người lại nhìn về phía cái kia thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi tộc, đột nhiên đã cảm thấy hắn phảng phất là tại đối mặt khổng lồ biển động một chiếc thuyền cô độc, giống như một cái chớp mắt liền sẽ bị nghiêng lật, sau đó bị nặng nề nước biển bao phủ, hải cốt không còn. Nhưng ngay lúc này, trẻ tuổi nhân tộc sau lưng triển khai một đạo rộng lớn quang luân oanh một tiếng, cường đại kiếm đạo như là sáng như tuyết ánh trăng hung ác giết bên dưới, mà quang luân kia bên trong tựa hồ cũng có một đạo hư ảnh, cùng đồng thời huy kiếm. Mãnh liệt mà chói hai rít lên siêu việt người thai có khả năng đạt tới tần suất, phảng phất trong nháy mắt xóa đi thế gian này tất cả thanh âm một dạng. Đám người chỉ có thể nhìn thấy đạo kiếm khí kia chém xuống, cắt ra Khế Nhung thân vòng cương khí, cũng thuận thế từ trán của hắn xuyên thấu thân thể của hắn. Phúc. Vô tận máu tươi phảng phất mưa to bình thường bầu trời như rơi, trong nháy mắt liền đem nước sông lần nữa nhuộm đỏ. Rơi xuống trên mặt đất Khế Nhung tại thần hồn mẫn diệt thời điểm vẫn không quên nhìn thoáng qua cái kia thường thường không có gì lạ nhân tộc, không rõ vì sao chết sẽ là chính mình. Mà đồng dạng bị chấn động còn có những cái kia may mắn còn sống sót thế gia môn nhân. Đây là bọn hắn hy vọng xa vời qua kết quả, lại bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái này kết quả cuối cùng sẽ trở thành thật. Đây đương nhiên là chuyện tốt, là thuận bọn hắn tâm ý chuyện tốt, nhưng nhìn lấy mắt thật coi hết thảy phát sinh ở trước mắt thời điểm, bọn hắn ngược lại cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đó là chuyển biến xấu sau mượn tiên đạo chi lực di tộc, cứ như vậy bị một kiếm chém giết. Người có thể cùng cảnh đối địch, nhưng dùng cái gì đối kháng mượn tới thiên lực? Bọn hắn nhìn xem cái kia thường thường không có gì lạ nam tử tuổi trẻ thu kiếm mà rơi, lại nhìn xem sau lưng của hắn cái kia bừng bừng chập chờn quang luân, trong lúc nhất thời hoảng hốt thất thần. Lúc này, Quý Ưu nhìn xem Khế Nhung thi thể, phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn hiện tại bắt đầu lý giải lão đầu đại phu câu nói kia di tộc quả nhiên là bị thiên đạo đặc thù chiếu cố qua chủng tộc, vậy mà chỉ dựa vào nhục thân liền có thể mượn tới một tia thiên lực. Dạng này tộc đàn, thật có chút quá mức buồn. Ông suy tư thời khắc, Quý Ưu sau lưng quang luân đột nhiên tiêu tán, mà theo quang luân này tán đi, hắn cũng giống như bị rút đi một phần lực lượng, trên mặt xuất hiện suy yếu cùng mê muội thần sắc. Này thiên đạo quả tặng sắc thực cường đại, nhưng đợi hồ không phải là không có đại giới chỉ nói tiêu hao liền muốn so bình thường càng nhiều. Đáng chết huyết thực. Nhưng vào lúc này, vi canh giữ ở dọc theo sông hai bên bờ di tộc đống nhiên phát ra một tiếng rít. Bọn hắn cũng là hoảng hốt hồi lâu mới ý thức tới tướng quân của mình chết, lập tức mang theo hoảng sợ phẫn nộ, hung hăng đánh giết mà đến. Thấy vậy một màn, Quý Ưu siết chặt trường kiếm giết ra ngoài, đồng thời những người thế gia kia cũng không do dự nữa, dựa vào cái này ngắn ngủi khôi phục linh khí tùy theo xuất thủ. Chương 417, rất giống người kia, 1, chương 417, rất giống người kia, 1, quần quận đêm tối, âm u sơn lâm. Âm hàn gió lạnh từ khe suối chảy ngược mà đến, nhấc lên một trận cát bụi bay lên, cũng thổi ra một mảnh nồng đậm huyết tinh. Dòng nước róc rách bờ sông, màu hồng nước sông tại đi về hướng đông lúc không ngừng bởi vì bị pha loãng mà phai màu, nhưng không đầy một lát, thượng du khúc sông tựa hồ liền bị bổ sung mới thuốc nhuộm, để dòng nước thanh tịnh trở nên càng thêm đỏ tươi. Lúc này, may mắn còn sống sót thế gia môn nhân ngay tại hợp lực chém giết, nhất là mấy cái kia gia tộc lão nhân, cơ hồ ép khô chính mình linh nguyên, thả ra thủ đoạn bảo mệnh, rốt cục đem đánh tới di tộc chém giết tại sơn lâm trong lòng chảo sông. Mà khi trước mặt bọn hắn cuối cùng một cái sau khi chết đi, sắc mặt của bọn hắn bởi vì kiệt lực mà trở nên càng thêm tái nhợt. Nhưng bọn hắn nhưng không có sốt ruột điều tức, mà là quay đầu nhìn về hướng bờ sông đối diện. Lúc này, một đạo sáng như tuyết kiếm khí lăng không phía dưới, giống như nguyệt luân đầy trời nở rộ, khí trùng lăng tiêu. Phốc thử, một cái hai con ngươi huyết hồng di tộc bị trực tiếp chặt đứt cái cổ, đầu trượt xuống thời khắc, thân thể cũng bịch một tiếng ngã vào trong sông. Trong tầm mắt, cái kia thường thường không có gì lạ nam tử tuổi trẻ cũng chém giết vị cuối cùng di tộc binh sĩ. Y theo số lượng đến xem, hắn một người giết chết đã vượt qua đám người liên thủ giết chết tổng hợp. Hồng hộc đám người thở hào hẹn, ngắm nhìn, thật lâu không có mở miệng. Bởi vì cho tới bây giờ bọn hắn cũng không có suy đoán ra thân phận của đối phương, lại thêm tối nay nhận kích thích quá cường liệt, đầu óc hay là một mảnh hỗn độn, tự nhiên không biết nên nói cái gì. Mấu chốt nhất là, bọn hắn đang nhìn qua nó kiếm sát cái kia di tộc tiên phong đằng sau đều có chút trong lòng còn có kính sợ, không dám tùy tiện mở miệng cũng là tự nhiên. Lúc này Quý Vũ rơi xuống đất hồi kiếm, quay đầu nhìn về hướng bọn hắn. Mặc dù hắn tại lão đầu đại phu cùng Trần phu từ nơi đó biết Thanh Vân đại khái tình huống, nhưng có rất nhiều chuyện cụ thể hắn còn không biết, cho nên hắn có rất nhiều nghi vấn. Xin hỏi chư vị, Thanh Vân tình huống bây giờ như thế nào? Cùng Bất Di ngay tại nhìn chăm chú hắn, nghe hắn chủ động mở miệng lập tức chắp tay, về công tử lời nói, Thanh Vân Cửu Châu đã có 5 châu bị di tộc chiếm cứ, ta nhân tộc chỉ còn lại có 4 châu, mà nhìn tối nay tình huống, Thanh Châu không bao lâu cũng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Quý Vũ nghe được 5 cái đại châu thất thủ, tiếng lòng lập tức căng cứng, cái kia Thanh Vân Ngũ Châu người đều đi nơi nào? Có thể trốn liền đều chạy trốn tới phương Nam 3 châu đi, Thiên Thư Viện cùng Trần Thị tiên tộc đều là như vậy, ngay cả yêu tộc cũng là, về phần chạy không thoát tu tiên giả bị làm huyết thực, phàm nhân thì bị trở thành nô lệ. Cùng Bất Di thành thật trả lời. Di tộc khôi phục quá nhanh, giết chóc lại tới quá mức nhanh chóng, Thanh Vân hiện tại cơ hồ đều loạn thành hỗn loạn, tin tức lưu thông chậm chạp cho nên cứ việc Quý Vũ biểu hiện giống như là cái gì cũng không biết một dạng, nhưng ở Cùng Bất Di trong mắt cũng không tính kỳ quái, nhiều lắm là sẽ cảm thấy hắn là tại ẩn thế tu luyện, mà không có kịp thời biết được thế sự. Lớn như thế tai họa, tiên tông những cái kia chấp khí người không có xuất thủ a. Về công tử lời nói, di tộc khôi phục quá mức đột nhiên, đại đa số người còn đến không kịp phản ứng, như là Thiên Thư Viện cùng Trần Thị tiên tộc, cũng là lựa chọn trước đưa đệ tử rút lui về phía nam. Đan tông đâu? Bọn hắn không phải trước đây hiển thánh địa chữa trị vết rách. Di tộc hoàng thất ác niệm xông ra thánh địa đằng sau, Đan tông lập tức liền đi theo Thiên Thư Viện đóng giữ tiên hiền người của thánh địa rút lui đến Linh Châu. Nghe được câu này, Quý Vũ mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong nội tâm ngược lại là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn không có nghe được liên quan tới chấp khí người bất kỳ tin tức xấu, lại nghe được Thiên Thư Viện phù hộ tất cả mọi người đi Linh Châu, cái kia Tào giáo tập cùng Khung Thành bọn hắn hẳn là không chuyện gì, đồng thời có Ngạo Kiều quỷ tại, nàng hẳn là cũng sẽ không để cho Nguyên Thải Vi cùng Nguyên Thần xảy ra chuyện, dù sao nàng là làm tỷ tỷ. Công tử, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta hay là trước khởi hành xuôi nam, tìm địa phương an toàn rồi nói sau. Cùng Bất Di bỗng nhiên mở miệng, đề nghị mọi người nhanh lên rút lui. Quý Vũ nghe tiếng hoàn hồn, nghe được câu này sau lắc đầu, các ngươi đi cho đi, trên đường nhớ kỹ cẩn thận một chút. Công tử không đi, ta lưu tại nơi này còn có việc muốn làm. Quý Vũ ngẩng đầu, nhìn về hướng cái kia quần quần đêm tối. Ngủ say hồi lâu, hắn quả thật rất muốn niệm mọi người, nhất là tưởng niệm Nhan Thư Diệp cùng Nguyên Thải Vi, nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là nhi nữ tình trường, mà là phải nhanh chóng thăng cảnh, mau chóng cầm lại nhục thân của mình. Cùng di tộc người lần thứ nhất sau khi giao thủ, hắn kỳ thật hết sức kinh ngạc, bởi vì đồng dạng cảnh giới, di tộc muốn so nhân tộc cường đại nhiều lắm, liền chỉ là cái kia quan tiên phong giống như nạn này mà chống đỡ giao, hắn không dám tưởng tượng tầng cao hơn người sẽ có cường đại cỡ nào. Cho nên hắn muốn đi đêm tối nhất là phun trào địa phương, đi xem đạo. Một phương diện khác, lão đầu đại phu khuyên bảo qua hắn, không có đạt tới đầy đủ cảnh giới ngàn vạn không có khả năng cách đục thân quá gần, bằng không hắn hay là sẽ bị tỏa hồn. Trần phu tử nói hắn từng lặng lẽ tham gia qua tang lễ của mình, còn nói nhục thân của mình cũng không tại Phong Châu hạ táng, mà là bị Ngạo Kiều quỷ mang về Linh Kiếm Sơn. Nha đầu này ngoài miệng luôn luôn nam tử xa lạ gọi, chỉ có tại chịu đúng thời điểm mới có thể gọi tướng công, lại ngay cả thi thể của hắn đều không nỡ lưu tại nơi khác, nhưng tương tự cái này cũng đưa đến lấy tu vi hiện tại của hắn không có khả năng quá mức tới gần Linh Kiếm Sơn. Từ trên tổng hợp lại, lưu tại nơi này mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn mới có thể lựa chọn không đi. Ngay cả nhà một vị trưởng lão nghe nói hắn không rời đi, thế là không khỏi ôm quyền chắp tay nói, hôm nay một kiếp, chúng ta hãm sâu tử cảnh, may mắn được công tử tương trợ mới lấy chạy ra thăng thiên, nếu công tử không cùng chúng ta đồng đạo mà về, cái kia không biết có thể biết được hỏi công tử tục danh, ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn thâm tạng. Nghe được câu này, người chung quanh tất cả đều nhịn không được nóng nhìn đi qua, liền ngay cả bổ nhào và phụ thân thi thể trước cùng Ninh Đô hai mắt đẫm lệ nhìn hắn một chút. Bởi vì bọn hắn đều rất ngạc nhiên, trẻ tuổi như vậy lại tồn tại cường đại đến cùng xuất thân nơi nào. Quý Vũ nghe xong lắc đầu, cũng không trả lời vấn đề này. Hắn còn sống sự tình đối với rất nhiều người cũng đều là cái không gì sánh được có lực trùng kích tin tức, nếu thật bị bọn hắn truyền đi, hắn tin tưởng Ngạo Kiều quỷ nhất định sẽ tới tìm hắn, Tào giáo tập bọn hắn cũng là, nhưng dưới bóng đêm quá mức nguy hiểm, hắn phải ở lại chỗ này là hắn nhất định phải lưu tại nơi này, mà đây đối với bọn hắn tới nói nhưng không có chỗ tốt. Ngay cả phụ huynh già thấy thế há hốc mồm, đã là như vậy, vậy chúng ta liền không hỏi nhiều chỉ là vẫn muốn bao nhiêu tạ ơn công tử trượng nghĩa cứu giúp. Cùng Bất Di lúc này cũng chắc tay, đất này nguy hiểm trùng điệp, thường có di tộc cần hiện, còn xin công tử coi chừng. Đa tạ nhắc nhở. Vì ưu sau khi nói xong nhìn hướng tay của mình bên trong trường kiếm, ta đi ra cũng không mang binh lưới đao, thanh kiếm này, liền xem như ta cứu các ngươi thủ lao. Cùng Bất Di biết đó là cháu gái kiếm, nghe xong gật đầu, cũng không phải cái gì tốt kiếm, công tử cầm lấy đi chính là, chúng ta muốn trước chôn thân nhân, liền như vậy cáo tử. Trên đường coi chừng, ta muốn trước đi một bước. Công tử vạn phúc một vị ưu gật đầu, sau đó quay người dậm chân, hướng phía quần quần bóng đêm ngự không mà đi. Từ chỗ cao hướng chỗ thấp nhìn, hắn không khỏi một trận liễu lưới, bởi vì hắn là lần thứ nhất trực chương 417, rất giống người kia, 2, chương 417, rất giống người kia, 2, quan xem đến Thanh Vân bị phá hủy bao nhiêu nghiêm trọng. Đừng nói là thành trì liền ngay cả rất nhiều ngọn núi đều đã sụp đổ, nơi đây còn có vô số người tu hành thi thể, trên thân hiện đầy bị cắn xé vết tích, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Không bao lâu, hắn đi tới cùng Lương Châu giao tiếp đại hoang rừng, thế là thả người đã rơi vào bên mang lâm hải nồng đậm màn sương bên trong. Hơn 2 năm trước, hắn bởi vì di tích đạo quả sự tình từng tới nơi này một lần, biết nơi này mười phần bí ẩn, thích hợp ẩn thân, đồng thời nơi này cũng là bóng đêm tương đối mãnh liệt địa phương, thích hợp xem đạo. Quý Ưu ở trong rừng nhìn chung quanh một tuần, huy kiếm chém đứt vô số nhánh cây, đem nó lấy trận hình sắp xếp, biến mất xung quanh khí tức, tiếp lấy tìm một mảnh lá khô trồng chất đất chống ngồi xuống. Hai mắt đóng lại, hai tay tự nhiên rủ xuống thả bá nguyên. Trong chớp mắt, thần niệm của hắn bắt đầu hướng phía cái kia quần quần đêm tối mà đi, vô tận thiên đạo pháp tắc bắt đầu rót vào trong đầu của hắn. Chính như lão đầu đại phu nói như thế, di tộc thiên đạo mặc dù đã không có ý chí, nhưng thiên đạo pháp tắc lại dị thường mãnh liệt, như là một đoàn bức tranh tại trước mặt chậm rãi trải rộng ra, Quý Ưu quanh thân bắt đầu huyền quang đại tác, thiên linh phía trên màu mẹ ngàn vạn. Cùng lúc đó, sơn lâm trong lòng trào sông, theo mấy cái nấm mồ hoàn thành, những cái kia may mắn còn sống sót thế gia môn nhân cũng cấp tốc bước lên đi về phía nam chi lộ. Bất quá chuyến này một đường bên trong, rất nhiều người đều còn tại phòng đoán lấy cái kia thường thường không có gì lạ nam tử tuổi trẻ thân phận, nhất là kiếm đạo của hắn tựa hồ cùng linh kiếm sơn đồng nguyên, càng khiến người ta cảm thấy mơ màng hết bài này đến bài khác. Trên thực tế tại hắn xuất kiếm cùng cái kia di tộc giết nhau thời điểm, ngay trong bọn họ người liền mơ hồ cảm giác được hắn cực kỳ giống người nào đó, nhưng nếu là bản về không giống địa phương, nhưng lại hoàn toàn không giống như là người kia, có thể người kia đã chết, đây mới là để bọn hắn cảm thấy không có đầu mối sự tình. Một nhóm 3 ngày, không dừng ngủ đêm, những người này rốt cục tại ngày thứ 4 sáng sớm chạy tới Linh Châu nhất phẩm thành. Cứ việc nơi đây bầu trời còn chưa bị bóng đêm triệt để ăn mòn, nhưng nhận 4 phương 8 hướng ảnh hưởng, nơi đây như cũ âm u không thôi, khả nhiêu là như vậy bọn hắn cũng vẫn là lộ ra một tia sống sót sau 2 nạn may mắn. Bất quá liền tại bọn hắn đi đến trước tường thành phương thời điểm, mi tâm của bọn họ lại bị một chi linh khí 4 phía pháp tiện nhắm chuẩn. Trên tường thành, phụ trách vòng thủ cương trạm canh gác tu tiên giả đem dây cung kéo căng, cú mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem dưới tường thành cùng bất di bọn người. Dừng lại, các ngươi là người phương nào? Thanh Châu cùng nhà cùng bất di, từ di tộc truy sát phía dưới trốn chỗ này tị nạn, xin mời thả chúng ta vào thành. Thanh Châu cùng nhà. Cái kia canh giữ ở tại trên tường thành tu tiên giả sắc mặt biến hóa, sau đó liền nhìn về hướng một vị khắc cầm trong tay trường thương thủ thành người, hai người vô cùng thấp thanh âm xì xào bàn tán 2 câu. Không bao lâu, người cầm thương kia liền từ đầu tường vội vàng xuống, hướng phía trong thành mà đi, nhưng trên tường thành chi kia pháp tiễn lại như cũ đang nhắm vào lấy bọn hắn, không có nửa phần thư giãn. Thanh Châu cùng nhà. Nguyệt Phách Cao Nguyên bị di tộc đổ sát một đêm, làm sao còn sẽ có người chỗ tới? Nơi đó nhưng không có cái gì ngàn năm thế gia, vô cương cảnh đại năng đều ít có thể có người chạy ra, tỷ lệ sát thực không lớn. Bởi vì phương Bắc Nam Châu người đều xâm nhập phương Nam, đến mức toàn bộ trong thành chỉ khắp nơi đều là người. Cũng chính là bởi vậy, một chút thoáng gió thổi cỏ lay liền sẽ gây nên diện tích lớn chú ý, cho nên không bao lâu, đêm qua gặp phải đổ sát Đông Chiếu thành có người chạy ra tin tức liền nhanh chóng truyền khắp 4 phương 8 hướng, làm cho tất cả mọi người đều nghe nói việc này, chỉ về thế hỗn loạn tại cửa thành. Mà cái kia cầm thương thủ thành tu tiên giả sở dĩ sẽ đến trong thành, cũng đem tin tức thả ra, nhưng thật ra là vì tìm một chút nhận biết cũng không rời người, gọi bọn hắn tiến đến xác nhận thân phận. Cứ việc còn không có gì di tộc có thể ngụy trang thành nhân tộc sự tình phát sinh qua, nhưng dù sao cũng là kiến thức qua cái kia quần quần đêm tối, bọn hắn tiếng lòng một mực căng cứng, cẩn thận không tính là vấn đề gì. Rất nhanh, trong đám người liền xuất hiện 13 người, đi theo tên kia cầm thương tu tiên giả đi lên đầu tường, hướng phía cửa thành phía trước nhìn đi qua. Quan sát tỉ mỉ đằng sau, cái kia 13 người theo thứ tự nhẹ gật đầu, để những cái kia thủ thành tu tiên giả trong mắt cảnh giác lập tức giảm bất không ít. Cùng lúc đó, cũng không rời mấy người cũng nhìn về hướng đầu tường. Tùy theo mà đến đúng là hắn người quen, trong đó có 6 cái từng cùng hắn từng có gặp nhau, mấy cái khác từng có gặp mặt một lần, về phần cái cuối cùng thì là Thành Châu dụ nhà gia chủ đương thời dụ ân, hai nhà tại 100 năm trước từng có quan hệ thông gia, nói đến còn tính là thân thích, tự nhiên không tính lạ lẫm. Không bao lâu, cửa thành từ từ mở ra, vô số người tùy theo vọt tới thành lâu trước. Bọn hắn có là thân nhân tại Thành Châu thất lạc muốn nghe ngóng, có là muốn biết di tộc mục đích cùng hiện tại độc tĩnh, có thì là hiếu kỳ bọn hắn đến cùng là như thế nào trốn qua một kiếp. Cùng lúc đó, lúc trước được đưa tới trên tường thành cái kia 13 người cũng phi thân nhảy xuống. Cùng huynh chịu khổ, cái kia đang chết di tộc, trở nên chu diệt. Dù mọi nhà chủ dụ ân nói chuyện tiến ra đón, do xét một tuần sau ngưng lại đôi mắt, hắn coi là tới những người này tất cả đều là cùng người nhà, nhưng đi vào chỗ gần mới phát hiện càng nhiều là thế gia khác người, mà cùng nhà tựa hồ chỉ có 7-8 cái. Dụ ân há to miệng, liền cũng chỉ thừa mấy người các ngươi. Cùng không rời thở dài, nhà chúng ta liền thừa chúng ta, mà mất cả tháng phách cao nguyên 5 tòa thành lớn cũng chỉ thừa chúng ta. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người mặt lộ sợ hãi. Mặc dù trước đó liền dự liệu được nơi đó hẳn là sẽ không lưu lại người sống, nhưng ngắn ngủi một đêm nhân tộc 5 tòa thành lớn hủy diệt, loại tin tức này bị người chính miệng chứng thực thời điểm, hay là để bọn hắn cảm giác khó mà tiếp nhận. Loại kia khó mà tiếp nhận cũng không phải là hoàn toàn bởi vì những cái kia chết đi người, càng nhiều hơn chính là bởi vì di tộc cường đại mà cảm thấy tuyệt vọng. Vậy các ngươi là thế nào trốn tới? Chúng ta là ở trên đường chạy trốn được người cứu. Có người cứu các ngươi? Là nhân tộc. Đối với một cái bỗng nhiên xuất hiện người, nếu không phải hắn, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào về tới đây. Nghe thấy lời ấy, trong thành tụ tập người lẫn nhau đối mặt, trong kinh ngạc mang theo không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì sớm tại di tộc các niệm xông ra tiên hiển thánh địa thời điểm, nhân tộc liền bắt đầu hướng về phương nam rút lui, hiện tại Thanh Vân Ngũ Châu trừ những cái kia bị trộm tới nô dịch người, căn bản không có khả năng lại có người sống mới đối. Du Ân cũng rất kinh ngạc, hạ người gì có thể tại dưới loại tình huống này cứu được các ngươi? Là cái rất trẻ trung nam tử, tướng mạo có chút phổ thông cũng không rời nghe tiếng mở miệng, từ tướng mạo đến xem hắn cũng liền chừng 20 tuổi, cũng đã ứng thiên cảnh tu vi. Ta nhân tộc trừ tiên tông thân truyền, lại còn có hơn 20 tuổi ứng thiên cảnh. Ngươi còn không biết, cái này sao có thể? Cùng lão, ngươi chẳng lẽ chúng cái gì mê viễn chi thuật? Cùng không rời ngưng lại đôi mắt, ta nói câu câu là thật, những người khác đều có thể làm chứng, người kia tốt sử dụng kiếm, từ trên khí tức cảm giác tựa như là linh kiếm sơn kiếm đạo, xuất thủ 10 phần bất phàm, kiếm khí khi thì nặng nề như núi, khi thì nhanh như gió, khi thì lại vô cùng sắc bén, khí kình phi phàm cùng tướng mạo 10 phần không hợp. Thoại âm rơi xuống, trong thành tiếng chất vấn bỗng nhiên lắng lại. Nhưng đình chỉ chất vấn cũng không phải là bởi vì cùng không rời lời nói rất có thể tin, dẫn đến bọn hắn không có nghi vấn, mà là bởi vì bọn hắn đồng thời nghĩ đến một người. Hơn 20 tuổi, tốt làm linh kiếm sơn kiếm đạo, kiếm khí nặng nề như núi, lại có thể nhanh như gió, cũng có thể vô cùng sắc bén, phảng phất có thể cắt ra hết thảy. Quá giống, dạng này miêu tả cùng bọn hắn trong trí nhớ người kia quá giống. Thậm chí, ngay trong bọn họ có người đều đang hoài nghi cùng không rời nói chính là tồn tại kia tại trong trí nhớ người. Nhưng vấn đề là đó là không có khả năng, so di tộc trong lòng còn có thiện niệm thả bọn hắn một ngờ còn không có khả năng. Cùng không rời tự nhiên biết bọn hắn cùng mình những người này một dạng, mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền nghĩ đến người kia. Nghe nói không, Quý Ưu sống lại. A, ngươi nghe hắn nói hiệu nói bượng, chỉ là một cái cũng sẽ dùng linh kiếm sơn kiếm đạo người cứu được cái kia Thanh Châu mấy cái thế gia, mọi người nghe được sự miêu tả của bọn hắn, cảm thấy có giống mà thôi. Cái gì miêu tả? Hơn 20 tuổi, tốt làm linh kiếm sơn kiếm đạo, khi thì nặng nề như núi, khi thì nhanh như gió, lại có thể vô cùng sắc bén phảng phất có thể chặt đứt hết thảy. Cái này không phải liền là hắn, đúng không? Quá tà dị, ta nghe chút liền nhớ lại hắn đến. Đừng nói bậy, trên đời này nào có cái gì khởi tử hoàn sinh sự tình, lại nói, hắn hiện tại liền chôn ở Linh Kiếm Sơn bên trên, phục sinh cũng là từ nơi này, làm sao lại tại Thanh Châu? Nói cũng không phải nói như vậy, cùng người nhà miêu tả kiếm đạo chính là Linh Kiếm Sơn trưởng lão Tề Chính Dương suốt đời chi kiếm, đây chính là không có truyền ra ngoài qua. Là, trên danh nghĩa không có truyền ra ngoài, nhưng vấn đề là ai có thể xác định ban đầu ở Kiếm Lâm học đến cái này bốn kiếm cũng chỉ có Quý Ưu cùng Huyền Kiếm Phong thân truyền nhan thư tinh. Cùng nhà cùng ngay cả nhà đến nhất phần thành, mang đến tin tức không ngừng lên men, bắt đầu càng lớn phạm vi truyền bá, không khỏi để cho người ta nghị luận ở Mỹ một mực kéo dài mấy canh giờ, cái này vẫn như cũng là khắp nơi đều có thể nghe được đề tài thảo luận. Cùng lúc đó, tại nhất phẩm thành Tây thành trong trang viên, trong lầu các to lớn đang có 10 đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau, mỗi một đạo thân ảnh đều quanh quẩn lấy cường đại mà hùng hậu khí tức. Ngồi tại phía nam chính là Vấn Đạo Tông trưởng giáo, phó trưởng giáo cùng thân truyền thánh tử, đối diện với của bọn hắn thì là Sơn Hải các trưởng giáo, phó trưởng giáo cùng thân truyền thánh tử. Phía đông là Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ, trưởng giáo nhan nặng, cộng thêm Trần Thị tiên tộc phó tộc trưởng cùng bọn hắn song bào thân truyền, mà phía tây thì là Bưu Ánh Thu, Tạ Khâu Dương hai người. Từ lúc di tộc khôi phục, nhân tộc liên tục bại lui, còn sót lại bảy châu lại mất đi ba cái, vô số thế gia diệt môn, vô số người bị xem như huyết thực hoặc bị nô dịch. Hiện nay bọn hắn lại nhận được tin tức, nói Thanh Châu cũng bị xâm lấn. To lớn thực lực sai biệt phía dưới, bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, không biết nên như thế nào chống cự di tộc, nhưng là bọn hắn rõ ràng, coi như không biết cũng không thể ngồi chờ chết. Bởi vì nếu là các đại tiên tông đều ỷ vào thánh khí che chở, riêng phần mình tại trong núi thị nạn, kết quả duy nhất chính là bị di tộc từng cái đánh tan, biến thành Huyền Nguyên Tiên phủ kết cục như vậy. Mà bây giờ biện pháp tốt nhất là bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng chống cự, chỉ có dạng này mới có thể sẽ có một chút hy vọng sống. Cho nên bọn hắn mới có thể tụ tập ở này, thương nghị liên quan tới cộng đồng chống cự di tộc kế hoạch. Đây là cả nhân tộc hạo kiếp, không có khả năng có người bằng vào may mắn mà may mắn thoát khỏi, chính là bởi vì tiền tông đều rõ ràng chuyện này, cho nên toàn bộ cộng đồng đối kháng di tộc hội nghị tiến hành 10 phần thuận lợi. Nói thật, trước kia an ổn thời đại thời điểm, nhân tộc chưa bao giờ có đoàn kết chuyện này, thẳng đến đại họa lâm đầu mới nhớ tới việc này. Cái này để người ta cảm thấy không gì sánh được thổn thức. Nơi đây, Tạ Khâu Dương vô ý thức liếc qua ngoài cửa, phát hiện trước cửa thủ vệ đệ tử ngay tại chắp đầu tiếp hai, không biết đang nói những chuyện gì. Đều trùng sinh ai nói yêu thương thực thể thư đến đầu tháng rút mấy quyển thân ký. Chương 418, Đoạt ký, 1, chương 418, Đoạt ký, 1, Vũ Châu, Linh Châu cùng Ung Châu, Tam Châu lấy Khô Đồng Sơn, Thiên Tuấn Sơn, La Phủ Sơn là tuyến, tại Thanh Châu biên cảnh tạo thành phòng ngự trận tuyến. Dựa theo ngay sau đó vị trí, Tây Bộ do Vấn Đạo Tông phòng ngự, Ta Thiên Thư Viện cùng Linh Kiếm Sơn ở chính giữa, Sơn Hải các tại đông, Trần Thị tiên tộc thì phụ trách Tam Châu trợ giúp đồ vật bên trong ba đầu trận tuyến lẫn nhau chiếu cố, chúng ta có thánh khí nơi tay, Thanh Châu đằng sau, quyết không thể cho phép di tộc lại tiến nửa bước. Di tộc khôi phục chính là bát thiên đại họa, không người có thể bằng may mắn thoát khỏi, hy vọng các đại tiên tông có thể toàn lực ứng phó. Nhất phẩm thành Tây Viện, theo cộng đồng chống cự hội nghị kết thúc, ngũ đại tiên tông bắt đầu ký hiệp nghị. Đây đều là chân chính nắm trong tay nhân tộc tồn tại, mà bọn hắn đồng minh, không thể nghi ngờ sẽ cho người tộc tình cảnh hiện tại trở nên càng tốt hơn một chút. Hiệp nghị ký kết sau, đám người nhao nhao rời ghế hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Vừa mới bước ra cánh cửa, Thương Hy Nghiêu liền đống nhiên đứng bước, nhìn về hướng mặt không thay đổi Nhan Tư Diệp. Nghe nói giám chủ đại nhân ngày hôm trước mừng đến một nữ, thật sự là chúc mừng. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người nhịn không được ngưng lại ánh mắt, cũng thoáng dừng bước nhìn về hướng đi qua. Liên quan tới Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tại Tiên Hiền Thánh Địa mất tích, sau đó mang theo nữ nhi về sự tình, bọn hắn xác thực đều đã nghe nói, cũng vì này kinh ngạc, không rõ tiểu giám chủ trong lòng đang suy nghĩ gì. Lúc này nghe được Thương Hy Nghiêu đem sự tình nói ra, đương nhiên tốt kỳ phản ứng của nàng. Hy Nghiêu, không được vô lễ. Thương Hội Đạo nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói mang theo vô tận uy nghiêm. Thương Hy Nghiêu quay đầu nhìn về phía Thương Hội nói phụ thân, đây chỉ là một câu chúc mừng mà thôi, ta muốn tiểu giám chủ không có lý do cảm thấy đây là mạo phạm.
Nhan Thư Diệp nghe xong thoáng ghé mắt, đa tạ. Giám chủ khách khí, bất quá để Hy Nghiêu cảm thấy tiếc nuối là, bây giờ di tộc xâm phạm, ta Ngũ Đại Tiên Tông tràn ngập nguy hiểm, giám chủ phần tình duyên này tựa hồ không cách nào cho Linh Kiếm Sơn bảo vệ, không biết Linh Kiếm Sơn môn nhân trong lòng gì muốn. Nghe được câu này, người ở chỗ này cũng nhịn không được ngưng lại đôi mắt. Bọn hắn minh bạch thương Hy Nghiêu ý tứ, rõ ràng hắn là tại ám chỉ tiểu giám chủ đã chọn sai người. Trên thực tế, những người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Nếu như lúc trước Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ chọn là Thương Hy Nghiêu, Vấn Đạo Tông cùng Linh Kiếm Sơn liên hợp, có lẽ sẽ là có khả năng nhất tại di tộc thiên hạ như cũ có thể đặt chân tồn tại. Có thể nàng tuyển Quý Ưu, mà Quý Ưu đã chết đi, cái này lẻ loi một mình xâm nhập tu tiên giới Hương Dạ Tư tu trừ một đứa con gái, cái gì khác đều không có cho nàng lưu lại. Bọn hắn kỳ thật cũng đều rất muốn biết, Nhan Thư Diệp phải chăng bởi vì phía sau không có dựa vào mà cảm thấy hối hận. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn hiếu kỳ đổi lấy lại là một đôi như là băng tuyết tàn phá bừa bãi đôi mắt ngắm nhìn. Chỉ có kẻ yếu mới thời thời khắc khắc nghĩ đến được thủ hộ, ta cùng hắn ở giữa, chưa bao giờ có bực này giao dịch. Thương Hy Nghiêu hiện tại hy vọng nhất kỳ thật chính là nhìn thấy Nhan Thư Diệp hối hận, nhìn thấy nàng cảm thấy mình chọn sai này sẽ mang đến cho hắn khoái cảm, để hắn cảm thấy cái kia chính mình truy cầu thật lâu nữ tử là như vậy đáng đời. Nhưng hắn không nghĩ tới Nhan Thư Diệp sẽ như vậy đáp lại. Chỉ có kẻ yếu mới có thể nghĩ đến được bảo hộ, những lời này là tại ám chỉ hắn là kẻ yếu, cái này khiến hắn không khỏi trong nháy mắt âm trầm đôi mắt, trong nội tâm sinh ra một đoàn lửa giận, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Thế nhân đều biết, bảy đại tiên tông thân truyền thánh tử tuổi tác đều không khác mấy, Thương Hy Nghiêu còn muốn so với bọn hắn lớn hơn một chút, nhưng hơn 20 tuổi bước vào thần du cảnh cũng chỉ có Nhan Thư Diệp một người. Nàng là sử thượng nhanh nhất thông huyền, nhanh nhất dung đạo, nhanh nhất vô cương, nhanh nhất thần du, nàng nhân vật từ trước tới giờ không là kẻ yếu. Ngay tại bầu không khí dần dần ngưng kết thời khắc, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Thiên thư viện trưởng sự Tần Vinh đội vàng mà đến, ở trước mặt mọi người chắp tay nơi bái, điện chủ, nguyện phách cao nguyên may mắn người còn sống đi tới trong thành. Tả Khâu Dương có chút kinh ngạc, di tộc theo dạ tập viết, chỗ kia lại vẫn có thể may mắn người còn sống. Không sai, là Thanh Châu cùng nhà, ngay cả nhà, Lam gia bộ phận môn nhân, bọn hắn bây giờ đã được vào thành. Có thể có di tộc phương diện tình báo. Bọn hắn gặp được di tộc hoàng tử, nghe nói chiến lực muốn so vương thần còn cao hơn chút, như là chân chính lâm tiên. Nghe được câu này, trong đình viện tất cả mọi người nghiêm túc, nghĩ đến ngày đó tại Huyền Nguyên Tiên Sơn xuất hiện qua khí tức. Trầm mặc hồi lâu, Tả Khâu Dương lấy lại tinh thần, những người sống sót kia có thể rõ ràng bọn hắn vì sao lọt vào dạ tập. Có, bọn hắn nói tại bọn hắn thân tộc bị giết trước đó, từng lọt vào khảo vấn, vị kia di tộc hoàng tử muốn biết nhân tộc chấp khí người ở đâu. Xem ra bọn hắn muốn cướp quả thật là thành khí. Nhan Thư Diệp không khỏi nhẹ giọng mở miệng. Đúng vào lúc này, Hoắc Hành bên trong đống nhiên mở miệng, di tộc hoàng tử đều xuất thủ, còn có thể may mắn người còn sống. Tân Vinh nhẹ gật đầu, căn cứ cùng nhà nói tới, hắn là bị một vị hơn 20 tuổi ứng thiên cảnh nhân tộc cứu. Hơn 20 tuổi ứng thiên cảnh? Người nào? Hắn nói hắn không biết. Hoắc Hành bên trong nghe vậy nhíu mày, bực niên kỷ này ứng thiên cảnh cũng không nhiều, cái kia cùng nhà là rất không kiến thức, ngay cả người đều không nhận ra. Tân Vinh lúc này thoáng ngẩng đầu, nhìn một cái Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, theo miêu tả, người kia tốt sử dụng kiếm đạo, kiếm ý cùng Linh Kiếm Sơn kiếm đạo thủ tịch đủ chính tương tự. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Bưu Ánh Thu cùng Tạ Khâu Dương đều ngưng lại đôi mắt. Nếu nói hơn 20 tuổi ứng thiên cảnh, vậy ai cũng không rõ ràng là ai, nhưng phía sau câu này liền không giống mới, bọn hắn nghe chút lời này, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một thân ảnh. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về hướng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ. Nhan Thư Diệp lúc này có một chút nhíu mày, nhưng trừ cái đó ra cũng không có quá lớn phản ứng, đôi mắt như cũng bình tĩnh giống như hồ. Liên quan tới người kia, cùng người nhà còn nói cái gì? Vũ Ánh Thu không khỏi mở miệng đặt câu hỏi. Cùng người nhà nói người kia cực kỳ tinh thông thuật pháp, trong đó còn có một loại thập phần cường đại, mặt khác, căn cứ sự miêu tả của hắn, vậy hẳn là cái xương gò má cực cao, cái mũi bằng phẳng, đồng thời tướng mạo thường thường thậm chí có chút khó coi nam tử. Cực kỳ tinh thông thuật pháp, khi sáu chữ này từ trong miệng bị nói ra thời điểm, bầu không khí trong nháy mắt liền biến không giống với lúc trước. Có nhẹ giọng cười một tiếng, có thì ảm đạm đôi mắt. Ta còn tưởng rằng là người đã chết lại trở về. Thương Hy Nghiêu lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía Nhan Thư Diệp. Nhan Thư Diệp nghe xong cũng không đáp lại, cất bước liền rời đi đình viện. Nàng ngủ lại chỗ tại sân đông, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đang ngồi ở giữa sân trước bàn đá, một cái ôm trong ngực nho nhỏ quý tư, một cái thì cầm trên cây bẻ nhánh hoa đang trêu chọc nàng. Mà tại trung quanh của các nàng còn vây quanh Tào Kình Tùng, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cùng Lục Gia tỷ muội, ánh mắt đều dính tại trong tã lót tiểu nha đầu trên thân. Kỳ thật Tào Kình Tùng bọn hắn sớm đã rất muốn nhìn một chút Quý Ưu lưu lại huyết mạch, chỉ là chuyện phát sinh phía sau nhiều lắm, vẫn luôn không được đến cơ hội. Bây giờ nghe nói Nhan Thư Diệp đi vào Nhất Phẩm Thành, liền vội vàng mà đến. Vừa mới nhìn thấy một chút thời điểm, Tào Kình Tùng tâm đều hóa. Quý Tư dáng dấp hết sức xinh đẹp, tướng mạo hoàn toàn theo phụ mẫu, nhất là mặt mày, đơn giản cực kỳ giống cái kia mỗi ngày tìm kiếm bạc gia hỏa. Lúc này, theo Nhan Thư Diệp đến, bọn hắn chương 418, đoạt khí 2, chương 418, đoạt khí 2, nhao nhao đứng dậy, thấy thế đối với nó chậm thi lễ, giám chủ đại nhân, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Nguyên gia tỷ đệ cùng Lao Khâu một nhà đã hoàn hảo. Nhan Thư Diệp nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, Khâu Như đã hơi chiếu thượng cảnh bất quá bởi vì hiện tại thế cục quá loạn, ta không có hứa bọn hắn xuống núi. Hẳn là tại Linh Kiếm Sơn tóm lại là muốn an toàn một chút. Tào Kình Tùng đáp lại nói. Vì ưu qua đời đằng sau Phong Châu liền trở thành nơi vô chủ, nhiều mặt đều từng bởi vậy dục dịch,
Tào Kình Tùng tuy nói cũng là Phong Châu xuất thần, nhưng căn bản không có cách nào ổn định cả một cái đại châu, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ thân ở Linh Châu, cũng là ngoài tầm tay với. Cho nên tại tế lễ đằng sau, Nhan Thư cũng liền đem lão Khâu một nhà mang về Linh Kiếm Sơn, nguyên ý là vì tại Quý Ưu sau khi chết che chở bọn hắn, miễn bị thế gia trả thù, không nghĩ tới còn để bọn hắn may mắn thoát khỏi tại di tộc tai họa, cũng coi là trong bất hạnh vận hạnh. Đơn giản nói chuyện phiếm đằng sau, Tào Kình Tùng mấy người cáo tử. Nhan Thư cũng thì đến Đinh Giao trước người, đem Quý Tư ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu thông tuệ hết sức rõ ràng, biết trước mặt là mẫu thân, nhịn không được ghé a nha thỏ tay chiêu nàng. Tiểu giám chủ nhịn không được nhẹ nhàng hít mắt, đối với nàng nhíu mũi ngọc tinh xảo, liền gặp Quý Tư tay nhỏ một trận lay động, y y y nha nha thanh âm càng thêm vang dội. Đúng vào lúc này, Linh Giao thanh âm tại mẹ con hai người vang lên bên hai. Giám chủ, ngươi nghe được trong thành nghe đồn rồi sao? Thanh Châu may mắn người còn sống trốn tới nhất phẩm thành, những người kia nói mình là được cứu còn nói cứu bọn họ người dùng chính là tể trưởng lao bồ kiếm. Nhan Thư cũng nhẹ nhàng gật đầu, ta đã nghe qua. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu khẩn trương nhìn xem nhà mình giám chủ, trong thành có người đồn, nói là cô già khởi tử hoàn sinh. Nghe thấy lời ấy, Nhan Thư cũng không nói chuyện, mà là duỗi ra ngón tay méo méo nữ nhi khuôn mặt. Hai người thấy thế lẫn nhau, giám chủ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi gặp cùng gia, trên đời có thể sử dụng cái này bốn kiếm không nhiều, nói không chừng nho nhỏ Thiên Thư viện đệ tử khởi tử hoàn sinh. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu vừa định gật đầu, lại thấy được nhà mình giám chủ cái kia con ngươi băng lãnh, trong miệng nhất thời kẹt tại trong cổ. Nhan Thư cũng ôm nữ nhi quay người nhìn về phía bọn hắn. Tào giáo tập bọn hắn liền ở tại nhất phẩm thành, nhất định là so với chúng ta càng sớm biết hơn đạo chuyện này, bọn hắn có thể từng có phản ứng gì? Bọn hắn không có nói ra việc này. Vậy các ngươi có biết vì sao? Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhấp hạ miệng, bọn hắn biết đó là giả. Nhan Thư cũng dương mắt, không sai, hắn liền mai táng tại ta trên núi, làm sao có thể xuất hiện tại Thanh Châu, mà lại hắn căn bản cũng không thông thuật pháp, Tào giáo tập là thật vất vả mới tiếp nhận hắn chết đi sự tình, như thế nào lại bởi vì một cái đơn giản truyền ngôn, tùy tiện liền để chính mình lại bi thống một lần. Giám chủ người đã chết liền đã chết đi, người thời gian là muốn đi lên phía trước Thanh Vân Thiên Hạ là vô luận rời đi ai cũng sẽ chuyển, ta cũng tương tự không muốn lại bởi vì một cái ngẫm lại liền biết là lời đồn nghe đồn mà phí công. Nghe được câu này, Linh Giao cùng Trác Uyển Thu tất cả đều rơi vào trầm mặc. Các nàng coi là giám chủ nghe được cái tin đồn này cũng sẽ rất kinh hỉ, chưa từng nghĩ lấy được trả lời lại là cái này. Nhan Thư cũng đưa tay đem nữ nhi ôm cho Linh Giao, Tư Nhi hôm nay gặp thật nhiều người, đoán chừng cũng mệt mỏi, để nàng đi ngủ một lát đi, ta đi hoàn thành hôm nay tu hành. Là, giám chủ, đi làm việc đi. Nhan Thư cũng sau khi nói xong quay người, sau đó cất bước vào phòng bên trong. Bởi vì bóng đêm giáng lâm nguyên nhân, vắng vẻ trong phòng điểm ngọn đến, ánh lửa một trận lay động, để cái này nho nhỏ phòng ngủ lộ ra cô độc mà yên lặng. Tiểu giám chủ lông mi khẽ run, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống lưu ly thiên quan, cùng trên người giám chủ thiên váy. Giám chủ trở nên so trước đó càng lạnh lùng hơn. Trong viện trong thiên phòng, ngay tại dỗ dành Quý Tư ngủ, Đinh Giao đống nhiên mở miệng, nhẹ nhàng nói một câu. Trác Uyển Thu nghe tiếng nhấp ngừng miệng sừng, giám chủ quyết định là đúng. Tin tức này nếu là cẩn thận suy nghĩ liền có thể biết rất giả dối, mà lại cô ra rõ ràng ngay tại chúng ta trên núi, làm sao lại xuất hiện tại Thanh Châu. Nhưng thể trưởng lão trước đó nói qua, hắn chưa bao giờ chuyển ra ngoài qua kiếm đạo. Vậy ngươi cảm thấy kiếm lâm bị người trộm xông qua được khả năng có thể lớn, hay là cô ra thật khởi tử hoàn sinh khả năng có thể lớn? Đinh Giao nhìn xem trong ngực Quý Tư, ta cũng biết cơ hội xa vời, nhưng quá tỉnh táo mới càng khiến người ta khổ sở. Trác Uyển Thu nghe xong chưa hề nói thứ gì, một vị trầm mặc. Bởi vì liền xem như nàng, đang nghe đồn thời điểm cũng cảm thấy nên đi gặp một lần Na cùng người nhà, đem sự tình hỏi một chút rõ ràng. Đinh Giao cũng không mở miệng lần nữa, mà là ôm Quý Tư về tới trong phòng, dự định dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Trác Uyển Thu tùy theo cùng đi, bất quá vừa nhìn thấy nhà mình tiểu thư có bối rối, trong sân nhỏ này hạ nhân liền vội vàng mà đến, thông chi nàng cơm tối đã chuẩn bị tốt. Người đi ăn đi, ta đem tiểu thư dỗ ngủ lại đi. Vậy ta gọi phòng bếp cho người phân cơm. Trác Uyển Thu cất bước từ gian phòng rời đi, đi đến ngay cả hành lang thời điểm nhịn không được nhìn thoáng qua giám chủ gian phòng. Các nàng một nhóm là hôm nay sáng sớm đến, sau đó giám chủ liền được mời đi tây viện bên kia, cả một ngày hẳn là cái gì cũng chưa ăn. Do dự mãi, nàng dự định hỏi một chút giám chủ muốn hay không dùng cơm tối, nếu như không cần nói, liền hỏi nàng một chút có phải hay không phải dùng trà. Giám chủ lúc tu hành bình thường đều sẽ dùng trà, đây là nàng nhiều năm qua thói quen, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao lại không phân phó, nàng cảm thấy cũng nên hỏi một chút. Phanh phanh phanh, Trác Uyển Thu đi vào Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Giám chủ, cơm tối chuẩn bị tốt, ngài có thể dùng cơm. Thoại âm rơi xuống, trong phòng yên tĩnh im lặng. Giám chủ, cơm tối chuẩn bị tốt. Trác Uyển Thu lại gõ cửa, lặp lại một lần mình, nhưng trong phòng vẫn là không có đáp lại. Nhìn thấy tình huống này, Trác Uyển Thu nao, sau đó môi đỏ có chút nhẹ dương. Cùng lúc đó, nhất phẩm thành xe ngựa dịch trạm. Từ Đông Chiếu thành đào vong mà đến cùng nhà, Liên gia, Lam gia các loại một đám thế gia môn nhân vào thành sau liền bị an bài tại nơi đây ngủ lại. Mà lúc này cũng Bất Di đang ngồi ở một chỗ nhỏ hẹp trong phòng, cẩn thận chặt chẽ đem chính mình gặp được nhân tộc này tu tiên giả sự tình dần dần nói tới, cũng thỉnh thoảng ngẩng lên mắt, tráng lên lá gan nhìn một chút trước người mình vị quý nhân kia, chỉ là trong phòng ánh đèn lờ mờ, hắn chỉ nhìn đến đối phương biểu lộ bình thản, nhìn không ra buồn vui. Hắn xác thực đối với thuật pháp hết sức quen thuộc. Về giám chủ lời nói, xác thực như vậy, mà lại hắn còn có một chiêu đặc biệt cường đại thuật pháp, có thể so với tiên tông truyền đời. Nhan Thư cũng nghe xong trầm mặc hồi lâu mới một lần nữa mở miệng, vậy hắn cứu được các ngươi đằng sau, có thể đã từng hỏi qua Tào Kình Tùng, hỏi qua ta. Cùng Bất Di lắc đầu, hắn chỉ hỏi hiện tại tình hình như thế nào, hỏi thánh khí người chấp trưởng vì sao không xuất thủ. Vậy hắn hình dạng thế nào? Xương gò má rất cao, mi cốt cũng rất cao, con mắt dài nhỏ, nói thật, nếu không phải hắn đã cứu chúng ta, ta ấn tượng đầu tiên khẳng định cảm thấy hắn không phải người tốt. Cùng Bất Di vừa nói bên cạnh từ trong tay áo rút ra một trang giấy quyển, hôm nay vào thành lúc trò chuyện lên người này, còn có người mời họa sĩ, theo ta miêu tả vẽ lên bức chân dung, có chừng 8 thành tương tự, giám chủ xem qua. Nhan Thư cũng nhẹ nhàng rơi xuống đôi mắt, đảo qua một chút mới xuất hiện thân, thì ra là thế, đa tạ. Giám chủ nói quá lời. Nhất phẩm thành ở vào Linh Châu, thụ ta Linh Kiếm Sơn quản hạt, các ngươi ở đây hảo hảo tu dưỡng chính là. Nhan Thư cũng nói dứt lời, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bất quá nàng cũng không trở về.